Chương 953, Sở Vân giả chết, Ngọc Đế đắc ý quyền hình, 1/2. Chương 953, Sở Vân giả chết, Ngọc Đế đắc ý quyền hình, 1/2. Bá ấp khảo phát hiện Sở Vân khí thế, rõ ràng so trước đó lại yếu đi lên rất nhiều. Xem ra hắn tự bạo chiến thuật có hiệu quả. Sở Vân, ngươi chịu chết đi. Bá ấp khảo vọt tới Sở Vân trước mặt tự bạo, đương nhiên là có thời gian luân bàn ngăn cản. Chặn tuyệt đại bộ phận uy lực, bất quá vẫn là gầy một chút. Đương nhiên, lúc này phân thân nhận được bản thể mệnh lệnh, đã bắt đầu nhường. Chỉ gặp chỗ cổ tay xuất hiện một vết thương. Có hiệu quả. Tin tưởng lại có mấy chục lần tự bạo liền có thể bắt lấy hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế hưng phấn nói, có thể không hưng phấn sao? Xử lý Sở Vân cái họa lớn trong lòng này, liền có thể cứu Vạn Thiên Đình tôn nghiêm, đồng thời dựng nên hắn tam giới chi chủ hy vọng. Mấy năm này bởi vì Sở Vân phải rối, toàn bộ chu thiên thế giới đã trương khí mù mịt. Thậm chí có người đồn, gặp được phiền phức tìm Sở Vân so tìm Ngọc Hoàng Đại Đế hữu dụng. Cho nên hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xử lý Sở Vân. Bá ấp khảo đã mỗi ngày sống lại mấy chục lần. Đương nhiên cái này phục sinh cũng không phải là không có đại giới, là cần tiêu hao thiên đình khí vận. Đối với khí vận tiêu hao, Ngọc Hoàng Đại Đế đã không cần thiết. Lần nữa thôi động phong thần bảng, bá ấp khảo phục sinh. Tên ngốc này là quái vật sao? Đến bây giờ còn bất tử. Bá ấp khảo có chút buồn bực, hắn đều đã tự sát mấy chục lần. Đối phương nhìn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Đối phương dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, có thể thương tổn được hắn đã không tệ. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói, trải qua luyện hóa hồng mông tử khí, Ngọc Hoàng Đại Đế cảnh giới cũng tới đến chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn. Cho dù là dạng này, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn không có lòng tin có thể chiến thắng Sở Vân. Dù sao chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn Như Lai Phật Tổ, tại Sở Vân trước mặt cũng không chống được mấy hiệp. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, phong tỏa không gian, đừng để Sở Vân trốn về chu thiên thế giới. Vâng, bệ hạ. Nam Cực Tiên Ông xuất thủ trước, còn lại mấy vị đại đế cũng nhao nhao ra tay. Muốn phong tỏa chu thiên thế giới, nói nghe thì dễ, kỳ thật bọn hắn chỉ là che giấu chu thiên thế giới khí tức. Tại trong hỗn độn không có chu thiên thế giới khí tức, là tuyệt đối không cách nào trở lại chu thiên thế giới. Mà Thái Bạch Kim Tinh bởi vì chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, cũng không có ra tay. Có một cái hoang đường ý nghĩ tự nhiên sinh ra, bởi vì Sở Vân thật sự là biểu hiện quá quái dị, thế mà không chạy cũng không tránh, lấy thực lực của hắn là có thể rời đi cái này hỗn độn. Phải biết, tại Thái Bạch Kim Tinh nhận biết ở trong, Sở Vân thế nhưng là thường xuyên tiến vào hỗn độn. Mấy năm trước đó, Thiên Đạo Phân Thân Hoàng Thiên đi theo Sở Vân tiến vào hỗn độn, về sau liền biến mất không thấy. Đây chính là Thiên Đạo Phân Thân a, không ai biết nàng đi nơi nào. Bá ấp khảo lại làm mấy chục lần cố gắng, cuối cùng đem Sở Vân nổ thành trọng thương, Sở Vân thực lực đã rất phá đến chuẩn thánh. Ha ha, Sở Đại Vương. Chẳng biết lúc nào Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện trước mặt Sở Vân. Đó là ai đâu? Nguyên lai là ta nhất kính yêu bệ hạ. Không nghĩ tới bệ hạ cũng thích dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Phân thân Sở Vân một mặt muốn ăn đòn treo chọc nói. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh nỗi lòng lo lắng để xuống. Cái này nói chuyện khẩu khí, không thể nghi ngờ chính là Sở Vân. Sở Vân, ngươi đối chu thiên thế giới phạm vào đủ loại tội ác, chết không có gì đáng tiếc. Nói chuyện đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế rút ra Hạo Thiên Kiếm. Mà phân thân Sở Vân thì là tế ra thời gian la bàn. Nhưng vào lúc này, bá ấp khảo xuất hiện lần nữa, ôm lấy Sở Vân. Sau đó chính là tập chi vì thường tự bạo. Vâng. Lần này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có thôi động phong thần bảng phục sinh bá ấp khảo, mà là đối phía sau đám người hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau ra tay. Mấy vị đại đế cùng nhau ra tay. Cơ hồ là một mấy mắt, vài thanh trường kiếm xuyên thủng Sở Vân lồng ngực. Hợp lực đánh nát Sở Vân nguyên thần. Tại thời khắc này, Sở Vân hình thần câu diện. Sở Vân thân thể cũng diệt mất với các vị đại đế trong công kích. Tên ma đầu này cuối cùng chết. Mọi người tại đây không một không dài thở một hơi. Cơ hồ mỗi người đều bị Sở Vân nhục nhã qua. Đại đạo phù hộ. Sở Vân cuối cùng chết. Thời gian la bàn thì là rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay. Tra xét rõ ràng phía dưới, Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện món bảo vật này, thế mà không phải bình thường tiên thiên chí bảo, mà là một kiện hỗn độn linh bảo. Bất động thanh sắc thu bảo. Dù sao bên người còn có mấy vị đại đế đâu. Đương nhiên Sở Vân pháp bảo cũng không phải như vậy dễ cầm. Trường canh, chấm làm được. Ngọc Hoàng Đại Đế đi vào Thái Bạch Kim Tinh bên người, hưng phấn nói: "Chúc mừng bệ hạ trừ này tai họa, chu thiên thế giới chắc chắn đi vào thịnh thế." Nhìn thấy Sở Vân hình thần câu diện, Thái Bạch Kim Tinh cũng là từ đáy lòng vui vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế theo sau lấy ra phong thần bảng, tiêu hao một bộ phận thiên đình khí vận, đem bá ấp khảo tử vi đại đế phục sinh. "Bệ hạ, thành công không?" Bá ấp khảo phục sinh trước tiên chính là hỏi thăm có thành công hay không. "Đã thành công, ngươi làm vị đệ nhất công thần. Yên tâm ngươi khen thưởng không thiếu được." Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện người này thịt bom dùng thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Có lẽ sau này còn có thể sẽ giúp hắn tăng lên một ít thực lực. Chuẩn thánh sơ kỳ tự bạo, nói cho cùng vẫn là kém một chút. Gần 100 lần mới đem Sở Vân mài chết. Đa tạ bệ hạ. Bá ấp khảo đã không có ngày xưa ngạo khí. Tên của hắn trên phong thần bảng, Ngọc Hoàng Đại Đế tùy thời có thể lấy nắm hắn, cho nên đã sớm từ bỏ kia không cách nào thực hiện hy vọng xa vời. "Rất tốt, chờ trở về ngươi mang binh san bằng Vân Vọng Sơn, ta muốn để tam giới tất cả xem một chút chấm phẫn nộ." Ngọc Hoàng Đại Đế nắm chặt hữu quyền, phản phất lại tìm về ngày xưa lòng tin. Thế là một đoàn người trước quay về Thiên Ngoại Thiên, lại từ Thiên Ngoại Thiên về tới Thiên Cung. Hôm nay thế nào chuyện? Nam Thiên Môn thế nào không có bất kỳ ai? Nam Thiên Môn tử tứ đại thiên vương thay phiên trấn giữ, nhưng là bây giờ lại dốc huyết. Tử Vi Đại Đế đi tới Nam Thiên Môn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền giật mình ở nơi đó. Thiên Cung biến mất không thấy. "Ngươi nói cái gì?" Đám người nhao nhao đi tới Nam Thiên Môn bên trên. phát hiện toàn bộ thiên cung chỉ còn lại Nam Thiên Môn đứng sừng sững ở nơi này, còn lại một mảnh dấu tuyết, chỉ để lại tinh thần đại hải. Cách đó không xa thiên hà chậm rãi hướng chạy phương bắc. Đây là thế nào chuyện? Ai có thể nói cho ta đây là thế nào chuyện? Nguyên bản hăng hái Ngọc Hoàng Đại Đế, tựa hồ bị người vào đầu đánh một gậy. Kỳ Lân Sơn, Tôn Ngộ Không đã lẻn vào đến nội bộ. Lúc này tuyệt đại bộ phận nữ tử đều đang quan sát gánh hát dòng vở kịch. Tôn Ngộ Không biến thành vương hậu, lặng lẽ tìm được tái thái tuế. Mỹ nhân, ngươi thế nào đến rồi? Không phải sợ một mình ngươi cô đơn sao? Vương hậu trực tiếp ngồi xuống tái thái tuế trong ngực. Lúc này tái thái tuế uống số lượng lớn rượu, bản nguyên muốn nghỉ ngơi một phen. Thấy được hắn thích nhất vương hậu, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đại vương, ta đang suy nghĩ biết ngươi là như thế nào đánh bại những người xấu kia. Nói chuyện đồng thời về phía sau còn cho ăn đối phương một chén rượu. Chương 954, thật giả tử kim linh, 1/2, chương 954, thật giả tử kim linh, 1/2, vừa nghe đến mỹ nhân hỏi thăm, tái thái tuế lập tức đắc sát. Có thể đánh bại đối phương, toàn bằng bảo bối của ta. Nói chuyện đồng thời tái thái tuế lấy ra tử kim linh. Đơn thuần võ nghệ cùng cảnh giới, tái thái tuế tự nhiên không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Nhưng là trên tay hắn có Bồ Tát ban thượng bảo vật. Chính là cái này một cái bảo vật đánh bại cường địch sao? Giả trang thành vương hậu Tôn Ngộ Không nâng lên tử kim linh, một mặt ngạc nhiên nói. Đương nhiên rồi. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì Tử Dương Chân Nhân? Ở ta nơi này pháp bảo trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Tái thái tuế bắt đầu khoác lác. Hắn dùng tử cấm linh hoàn toàn chính xác có thể trong thời gian ngắn áp chế Tôn Ngộ Không. Nhưng là muốn đối phó Tử Dương Chân Nhân, lộ ra không đáng chú ý đại vương ngài quá lợi hại, mời đẩy uống chén này. Theo sau Tôn Ngộ Không lại rót đối phương dòng dã 30 chén rượu ngon. Thấy đối phương đã triệt để ngủ say đi qua, Tôn Ngộ Không đem tử kim linh len len giấu đi, theo sau lại rút ra mấy cây lông khỉ biến thành tử kim linh dáng vẻ, đem nó thả lại tái thái tuế trong tay. Về sau Tôn Ngộ Không hóa thành khói xanh biến mất. Lúc này, Trư Bát Giới đang nằm tại trên tảng đá chợp mắt. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng tay lung lay Trư Bát Giới. "Bát Giới, hầu ca thế nào, hát vở kịch đi rồi?" Thì ra vừa rồi Trư Bát Giới cũng nhìn chằm chằm vào hát vở kịch. Chỉ là quá xa, nhìn chằm chằm, Trư Bát Giới liền buồn ngủ. Bọn hắn còn tại hát hí khúc. "Chờ ngày mai chúng ta cho cái này yêu quái một điểm nhan sắc nhìn xem. Hầu ca ngươi có thể đánh thắng đối phương." Trư Bát Giới thế nhưng là biết đối phương đem Tôn Ngộ Không đánh gần chết, cuối cùng nhất vẫn là Long Vương cứu được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lấy ra Tử Kim Linh. "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Chỉ gặp kia pháp bảo bên trên có ba cái chuông lục lạc, ở giữa lớn nhất, hai bên ít hơn, toàn thân ngầm lưu kim ánh sáng, xem xét chính là kiện bảo bối tốt. "Bảo bối? Đây là yêu quái kia pháp bảo, có bảo bối này, liền có thể chiến thắng đối phương." Tôn Ngộ Không phi thường rõ ràng thực lực của đối phương, cũng chính là một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như không có món pháp bảo này, Tôn Ngộ Không có thể đánh đối phương 10 cái. "Tốt." Trư Bát Giới nghe xong chiến thắng đối phương, trở về nhất định sẽ đạt được bệ hạ khen thưởng. "Hầu ca, ta phát hiện một việc." "Cái gì chuyện?" "Những cô gái này giống như thật thích cái kia yêu quái." "Tôn Ngộ Không." Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Đương nhiên, hắn nhiệm vụ chính là đem những này nữ tử toàn bộ mang về. Còn như cái khác, hắn nhưng không còn được. "Cái này mặc kệ nó, chúng ta nhiệm vụ là đem những này nữ tử mang về Chu Tử Nước, chỉ cần mang về Chu Tử Nước liền có khen thưởng." Tôn Ngộ Không nói chuyện đồng thời tại khen thưởng hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. "Hầu ca nói rất đúng." Trư Bát Giới cũng nhìn ra không đúng, chỉ là đây không phải bọn hắn nên quan tâm chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hơn 300 tên tiểu yêu hầu hạ 7-800 tên phu nhân, loay hoay quên cả trời đất. Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cũng thấy choáng mắt. Nhớ kỹ đêm qua, yêu quái kia đi trên trăm nữ tử lập phủ. Ngay cả Trư Bát Giới đều thấy choáng mắt. Khó trách như thế gầy đâu. "Hầu ca, chúng ta muốn hay không thừa dịp hắn thận hư đòi mạng hắn?" Thấy đối phương vừa mới làm xong, Trư Bát Giới đề nghị nói. "Bát Giới ngươi cũng biến thành như thế âm. Thông minh." Tôn Ngộ Không khen xong Trư Bát Giới, liền nhảy ra ngoài. Tái thái tuế đêm qua, gặp gỡ bất ngờ hơn 100 vị mỹ nữ. Hiện tại mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ, liền bị có qua có lại đánh thức. "Đại vương không xong, cái kia mặt lông lôi công miệng hòa thượng lại tới." Tái thái tuế trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, một mặt rời giường khí. Thế là liền ngáp một cái tới gặp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát hiện đối phương đi đường đều có chút tung bay. "Con của ta, đêm qua ngươi lại uống bao nhiêu?" Tôn Ngộ Không một mặt chế giễu nói. "Tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết ta." Trước đó tái thái tuế sở dĩ mời gánh hát rong, cho đông đảo thê thiếp hát vở kịch, vì chính là chúc mừng đánh bại Tôn Ngộ Không. "Ngươi Tôn ông ngoại nhưng không có như vậy dễ dàng chết." Bớt nói nhảm. "Hôm nay để ngươi kiến thức xuống dưới Tôn ông ngoại tử lợi hại." Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không trực tiếp lấy ra tử kim linh. "Thế nào ngươi cũng có linh?" Tái thái tuế trực tiếp mắt tròn váng. Hắn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không trên tay thế mà cũng có một cái linh. "Không nghĩ tới đi, ta cũng có cái linh." Tôn Ngộ Không tay phải nâng lên tử kim linh, một mặt ngạo khí nói. "Ta cái này tử kim linh là thái thượng lao quân bắt quái lô bên trong luyện được, ngươi là nơi nào đến?" Có chút hàm tái thái tuế, nói ra pháp bảo nội tình. "Cái này cũng không kỳ quái. Thế gian tuyệt đại đa số bảo vật trên cơ bản đều đến từ thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân thường ở thiên đình về sau, hắn yêu thích chính là luyện đan cùng luyện chế pháp bảo, mà lại cực kỳ lớn phương, đưa cho không ít người pháp bảo. Mặc dù luyện chế đều là một chút bình thường pháp bảo, nhưng là không thiếu một chút tinh phẩm. Giống Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng chính là bình thường pháp bảo, dù sao chỉ là cái công cụ. Thử kim linh đây cũng là tinh phẩm pháp bảo. Ta cái này linh cũng là thái thượng lão quân bắt quái lô bên trong luyện được." Tôn Ngộ Không lung lay chuông lục lạc, một mặt vui cười nói. "Ta cái này linh uy lực nhưng lớn đâu. ta linh uy lực cũng không nhỏ. Vậy chúng ta tỉ thí một phen. Bị Tôn Ngộ Không vòng vào đi tái thái tuế, dẫn đầu thúc dục Tử Kim Linh. Nhưng mà một điểm phản ứng đều không có. Nguyên bản là lông kỳ biến, thế nào có thể có phản ứng? Ta cái này linh thế nào chuyện? Nói thật cho ngươi biết đi, lúc trước Thái Thượng Lao Quân tổng cộng luyện chế ra hai cái chuông lục lạc. Một được một cái. Người kia là mẫu, ta đây là công, lão bà gặp lão công liền mất linh. Tôn Ngộ Không bắt đầu lắc lư nói. Hiện tại Tôn Ngộ Không ít nhiều có chút hiểu rõ Sở Vân vui vẻ. Trước thực lực tuyệt đối, có thể thỏa thích lắc lư người. Tái Thái Tuế chưa từ bỏ ý định loay hoay Tử Kim Linh. Thế nhưng là Tử Kim Linh vẫn không có phản ứng. Tái Thái Tuế. Tôn Ngộ Không thôi động Tử Kim Linh nhắm ngay Tái Thái Tuế. Đối phương vừa vặn ngẩng đầu một cái, liền bị Tử Kim Linh đánh bay ra ngoài. Vâng. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không dự định buông tha đối phương. Ngay tại hai ngày trước, đối phương đem Tôn Ngộ Không đánh gần chết. Hiện tại phong thủy luân chuyển, Tôn Ngộ Không cũng không phải cái dễ nói chuyện. Vâng. Lại một lần nữa thôi động Tử Kim Linh. Nhưng vào lúc này, một đường Phật quang phủ xuống. Chặn một kích này, một cái để Tôn Ngộ Không vô cùng quen thuộc, hiện tại lại rất đáng ghét thanh âm truyền đến. Ngộ Không. Đúng vậy, không sai. Người đến chính là Quan Âm Bồ Tát. Tại thời khắc mấu chốt, Quan Âm Bồ Tát cứu tái thái tuế. Bồ Tát, ngài tới tốt lắm kịp thời a. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát phủ xuống, Tôn Ngộ Không nói móc nói. Trước đó Tôn Ngộ Không bị Tử Kim Linh anh chạy loạn khắp nơi thời điểm, Quan Âm Bồ Tát không xuất hiện. Hiện tại Tôn Ngộ Không chiếm hết ưu thế, Quan Âm Bồ Tát ngược lại xuất hiện. Ngộ Không, Kim Mao Hồng chính là tọa kỵ của ta, nghệ tình ta liền tha cho hắn một mạng a. Quan Âm Bồ Tát một mặt lúng túng nói. Xem ở Bồ Tát trên mặt mũi, liền bỏ qua hắn tốt. Chương 955, ngoại lai hòa thượng cũng không tốt làm a. 1/2, chương 955, ngoại lai hòa thượng cũng không tốt làm a. 1/2, hiện tại Tôn Ngộ Không khéo đưa đẩy vô cùng, nói móc một chút Bồ Tát coi như xong. Cho bậc thang liền muốn kịp thời hạn, không phải thua thiệt là chính mình. Quan Âm Bồ Tát hướng Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay. Bồ Tát ngươi ý gì a? Tôn Ngộ Không giả bộ như không hiểu, đem Tử Kim Linh lấy ra. Cái gì Tử Kim Linh? Tôn Ngộ Không đem mùa đông quần áo sửa sang một chút. Ngộ Không, nếu không phải ngươi trộm hắn Tử Kim Linh, ngươi là không thể nào chiến thắng hắn. Quan Âm Bồ Tát nói. Bồ Tát, ngươi nhưng làm lão Tôn hố thật đáng a. Tôn Ngộ Không bắt đầu tố khổ. Trước ngươi nói chỉ cần đem nơi này nữ tử mang về là được rồi, mà lại rõ ràng cam đoan qua đối phương sẽ không công kích ta lão Tôn. Quan Âm Bồ Tát nhìn ra Tôn Ngộ Không một mặt oán nghiệm. Tốt ta, cái này áo choàng là ta một lần tình cờ đạt được, coi như là cái đền bù đi. Quan Âm Bồ Tát lấy tay chỉ một cái, một đường áo choàng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên tay. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nâng lên áo choàng, liền biết đây không phải phàm phẩm. Cái này áo choàng vừa bạn có thể phối ngươi chiến y liệt, mà lại không thấu đáo thủy hỏa, nhưng phòng bẩn bẩn. Quan Âm Bồ Tát giới thiệu nói. Đa tạ Bồ Tát. Lấy được chỗ tốt về sau, Tôn Ngộ Không một mặt vui cười địa lấy ra Tử Kim Linh. Bồ Tát, ta cũng muốn. Một bên Chư Bát Giới đứng dậy. Như vậy đi, ta cho ngươi ba cái quả táo. Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng bắn ra, ba viên táo liền xuất hiện tại Chư Bát Giới trên tay. Đây là Bắc Sơn phía trên quả táo, ngọt xứng miệng. Đa tạ Bồ Tát. Chư Bát Giới lập tức bái tạ. Nhưng mà hắn không biết cái này quả táo chính là Bắc Sơn bên trên bình thường táo đỏ, ngoại trừ mỹ vị một chút, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Liền trấn an Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không về sau, Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Kim Mao Hống. Lúc này đối phương đã hiện ra nguyên hình, chính cung kính nằm rạp trên mặt đất. Chỉ là trên thân lông tóc có chút biến hình, còn có một số đốt cháy khét địa phương. Kia là bị Tôn Ngộ Không dùng Tử Kim Linh ngành tổn thương. Quan Âm Bồ Tát lấy tay chỉ một cái, Tử Kim Linh liền về tới Kim Mao Hống trên cổ, theo sau lênh lợi đi tới bầu trời. Quan Âm Bồ Tát ngồi tại hắn trên lưng, hướng về nơi xa bay đi. Trước khi đi, vẫn không quên đốc thúc Tôn Ngộ Không, nhất định phải đem Vương Hậu bọn người đưa về Chu Tử Nước. Hai người ở chỗ này ngủ một đêm, tự nhiên biết Vương Hậu bọn người cùng Kim Mao Hống là cái gì quan hệ. Hầu ca, chúng ta nếu là đem những này nữa đưa trở về, kia Chu Tử Nước chẳng phải là lại là một hồi gió tanh mưa máu? Chư Bát Giới do dự một chút nói. Bát Giới, chúng ta nhiệm vụ chính là đem các nàng đưa trở về. Tôn Ngộ Không cũng không muốn phức tạp, bất quá bọn hắn đã đồng ý quốc vương, vô luận như thế nào cũng phải đem đám nữ tử này đưa trở về. Hầu ca, chúng ta động thủ đi. Hai người đầu tiên là đem nơi này tiểu yêu quái giải quyết, sau đó sử dụng đại thần thông, đem 700-800 tên phụ nữ mang về Chu Tử Nước. Thái phi, quốc vương gặp được Vương Hậu một mặt mừng rỡ, Vương Hậu đều là một mặt ghét bỏ. Bệ hạ, ngươi thế nào như thế giàn mua? Lúc này quốc vương đã hơn 40 tuổi, mặc dù bị Nhiên Đăng Phật Tổ phục sinh, nhưng là hiện tại khí sắc tương đối khó nhìn, nhìn càng thêm giàn mua. Mà Vương Hậu bởi vì ăn tiền đan nguyên nhân, cũng mới 20 ra mặt dáng vẻ. Ban đêm hôm ấy, quốc vương cùng vương phi liền bạo phát cãi vã kịch liệt. Bệ hạ, ngươi thế mà còn không bằng tướng công nhà ta lợi hại. Nhà ngươi tướng công vậy ta là cái gì? Loại này cãi lộn tại Chu Tử trong nước vô số lần trình diễn. Đường Tăng sư đồ lặng lẽ rời đi Chu Tử nước. Trên đường Đường Tăng còn có chút oán trách. Ngộ Không, chúng ta tại sao phải đi suốt đêm đường? Sư phó ngài có chỗ không biết, cái này Chu Tử nước sẽ đại loạn. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Cái gì? Đã Chu Tử nước sẽ đại loạn, chúng ta thì càng không nên rời đi. Đường Tăng lập tức dừng bước. Hắn coi là lại phải có hạo kiếp phủ xuống. Dù sao Chu Tử nước bách tính gần nhất thế nhưng là bị lao tội. Đầu tiên là tại Thất Tuyệt Sơn lân cận, bị chúng xả chi vương độc chết mấy vạn người. Sau đó tại Vương Đô lại bị chúng thần chi vương ăn mấy vạn người. Mặc dù bọn hắn đều bị Nhiên Đăng Phật Tổ phục sinh, nhưng đối với bách tính tới nói, đơn giản chính là tai nạn. Ngộ Không,
Vi sư nhiều lần dạy bảo qua ngươi muốn cùng bách tính đồng cam cộng khổ. Hiện tại chúng ta thế nào đủ rời đi đâu? Đường Tăng lập tức tiến vào nói nhiều hình thức. Sư phó không phải ngài nghĩ như vậy, kia ngàn thanh nữ nhân đều yêu cái kia yêu quái. Đoán chừng hiện tại cũng cùng mình trượng phu ầm ĩ là trời. Những người này là bị chúng ta cưỡng ép mang về, trong lòng có oán khí. Chư Bát Giới giải thích nói, ngươi nói là nhân yêu cấm kỵ chi luyến. Đường Tăng không thể tưởng tượng nổi nói, đúng vậy, sư phó. Ngộ Không, chúng ta nhanh đi, rời đi nơi này. Đường Tăng lập tức đối Tôn Ngộ Không nói, cái gì nhân yêu chi luyến, cái gì vợ chồng được nhà, ngoại lai hỏa thượng cũng không tốt dùng. Nam Thiên Môn, mấy vị đại đế đem thiên giới lục soát một lần, cũng không có tìm được thiên cung. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tương đối khó nhìn. Trường Canh, chuyện này có thể là ai làm? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào đối phương trí tuệ, có năng lực mà lại cũng không e ngại thiên đình uy nghiêm người, cũng chỉ có Sở Vân. Đây không có khả năng. Đối phương thế nhưng là chết tại chúng ta hợp công phía dưới. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cái thứ nhất phủ nhận nói, bọn hắn dùng mới nhất chiến thuật diễn luyện vô số lần. Hiện tại ngươi nói cho ta Sở Vân không chết, tất cả mọi người ở đây đều không tiếp thu được. Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí lấy ra thời gian luân bàn, sẽ không sai. So tiên thiên chí bảo còn phải mạnh hơn một chút hỗn độn linh bảo. Sở Vân ngay cả hỗn độn linh bảo đều mất đi, hắn thế nào có thể không chết? Ngọc Hoàng Đại Đế không dám tin nói, đây chính là hỗn độn linh bảo. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có lẽ Sở Vân lại thả dây dài câu cá lớn. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút nói, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chăm chú Tả Hữu, đây là dưới mắt giải thích duy nhất. Ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, không ai dám chuyển không thiên đỉnh, bắt đi tất cả mọi người. Sở Vân sử dụng đại thần thông, đem thiên cung bước xuống tiểu thế giới. Còn như thiên đỉnh, đám người thì là bị một mạch ném vào trấn tiên tháp. Đây cũng là trấn tiên tháp nhân viên nhất chen chúc một lần. Phải biết, lần này thiên đỉnh đại bộ phận quân đội đều tại thiên cung. Bọn hắn bị Sở Vân một mẹ hút gọn. Nói cách khác toàn bộ thiên đỉnh chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Thái Sơn Tả phủ quân đi tới Nam Thiên Môn. Trước đó, Linh Xà Tôn giả cùng chúng xà chi vương xông ra tới chuyện quá lớn, nhất định phải sớm đến thiên đỉnh chuẩn bị một phần. Tối thiểu nhất đem mình trước hái ra, hắn nhưng là đạt được tin tức, Linh Xà Tôn giả cùng chúng xà chi vương cũng không nhận được trừng phạt. Đó là bởi vì Linh Sơn đối với khổ hành tăng nhóm khoan dung độ lượng. Nhưng thiên đình đối với hắn vị này Thái Sơn phụ quân, nhưng là không thế nào dễ nói chuyện. Cho nên hắn dự định tại sự việc đã bại lộ trước đó, tới trước thiên đình hoạt động một chút. Tối thiểu nhất tìm Thái Bạch Kim Tinh, làm cho đối phương bảo đảm chính xuống dưới. Chỉ là vừa đi vào Nam Thiên Môn, hắn liền mắt tròn váng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng mấy vị thiên đế đều ở nơi này. Chương 956, bản đại vương muốn phong thần bảng, 1/2, chương 956, bản đại vương muốn phong thần bảng, 1/2, Thái Sơn Tả phủ quân bái kiến bệ hạ cùng mấy vị đại đế. Mặc dù không biết Ngọc Hoàng Đại Đế tại sao tại Nam Thiên Môn, đã đủ phải, Tả phủ quân muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp. Tả phủ quân, ngươi có cái gì chuyện? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng hỏi. Bệ hạ, phương Tây khổ hành tăng tại Chu Tử nước hành hung. Nguyên bản Tả phủ quân muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị một chút, nhưng là bây giờ gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy không thể làm gì khác hơn là làm người làm chứng cáo trạng Linh Xà Tôn giả. Kỳ thật hai người là bằng hữu nhiều năm, chỉ có điều chuyện nguyên nào quá lớn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế mà tại Nam Thiên Môn đụng phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Hừ, phương Tây đám kia ra hỏa. Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, cũng không tính xử lý chuyện này. Bởi vì hiện tại toàn bộ trời đều sập, thiên cung cùng thiên đình chúng thần biến mất không thấy. Việc cấp bách là đem bọn hắn tìm về. Tả phủ quân a, Chu Tử nước chuyện trước thả một chút. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hòa giải nói, bệ hạ dự định đi Thái Sơn phủ ở một thời gian ngắn. A, Tả phủ quân hoàn toàn mắt tròn váng. Bệ hạ còn tại nổi nóng, Tả phủ quân nhanh lĩnh chỉ tạ ơn. Thái Bạch Kim Tinh đá một cước Thái Sơn Tả phủ quân. Nha, cần tuân đại thiên tôn pháp chỉ. Cứ như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế tạm thời ở đến Thái Sơn. Dù sao Linh Sơn đã đi qua một lần, không thể lại đi. Mà lại hiện tại thiên đình cùng Linh Sơn quan hệ đã giết tới vi diệu. Ngọc Hoàng Đại Đế đã khó chịu vừa lại đi Linh Sơn, mà lại bọn hắn nhân số cũng không nhiều, một cái Thái Sơn phủ hoàn toàn đủ. Thế là mấy vị đại đế liền tới đến Thái Sơn phủ. Đông Nhạc Đại Đế lập tức đi ra ngoài đón lấy. Mặc dù cũng là đại đế, nhưng là Đông Nhạc Đại Đế, chỉ là cái xưng hào, cũng không có đất vị. Hắn bản thân thực lực cũng không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Bái kiến đại thiên tôn. Thái Sơn phủ một đám thần tiên, cúi người nên đón Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, liền tiến vào đại sảnh. Một bên Thái Bạch Kim Tinh đối Đông Nhạc Đại Đế nói, "Bệ hạ tới đây, bất quá là cải trang vi hành, tạm không thể lộ ra." Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói, "Trở về trước đó liền thiết hạ cái giới, chỉ có Thái Sơn phủ số ít thần tiên biết, Ngọc Hoàng Đại Đế tới." Đa Tạ Tinh Quân nhắc nhở. Đông Nhạc Đại Đế cung kính nói, "Đương nhiên, chức quan bên trên Đông Nhạc Đại Đế cao hơn nữa một chút. Đông Nhạc Đại Đế là đại tướng nơi biên cương, mà Thái Bạch Kim Tinh thì là thiên tử bên người cẩn thận. Tinh Quân lần này tại sao bệ hạ biết phủ xuống? Chẳng lẽ là chúng ta công việc ra chỗ sơ suất?" Đông Nhạc Đại Đế một mặt bàng hoàng nói, thế giới này là lấy thực lực vi tôn, mặc dù hắn cũng là đại đế, nhưng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới. Thiên đình xảy ra chẳng huống, tạm thời không cách nào cư ngụ. Chuyện này ngươi cũng không cần truyền ra ngoài. Không phải bệ hạ nổi giận, lão hủ nhưng ngăn không được a. Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói. Đa Tạ Tinh Quân nhắc nhở. Đông Nhạc Đại Đế dẫn theo tâm, cuối cùng để xuống. Thì ra hắn còn tưởng rằng là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình đến xử lý Chu Tử nước chuyện đâu. loại chuyện nhỏ nhặt này Ngọc Hoàng Đại Đế thế nào có thể sẽ quan tâm. Rất nhanh mọi người đi tới một cái cỡ nhỏ trong phòng họp. Tham gia người đời sau viên nhiều một cái Đông Nhạc Đại Đế. Bất quá hắn vẫn luôn uốn tại nơi hẻo lánh, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Khẳng định là Thiên Đình có đại sự xảy ra, cái này đại sự cũng không phải Đông Nhạc Đại Đế có thể xử lý, cho nên liền làm lên người trong suốt. Bệ hạ, chuyện này rất có thể là Sở Vân gây nên. Để lão hủ đi một chuyến Vân Vọng Sơn đi. Một đám đại đế cũng không có thảo luận ra kết quả, cuối cùng vẫn Thái Bạch Kim Tinh chủ động xin đi, tiến về Vân Vọng Sơn. Như thế, Trường Canh liền làm phiền ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế biết lần này đi Vân Vọng Sơn hung hiểm, tương đối yên tâm. Lão hủ đi một chút sẽ trở lại. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liên thủ, mở ra một đường hầm không thời gian. Thái Bạch Kim Tinh xuyên qua đường hầm không thời gian, đi thẳng tới Vân Vọng Sơn. Vân Vọng Sơn vẫn là chim hót hoa nở. Vân Vọng Sơn chung quanh 10 dặm phạm vi 4 mùa như mùa xuân. Đương nhiên những địa phương này cũng không có cải ruộng, cho nên đối chung quanh bách tính ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thái Bạch Kim Tinh từ đằng xa liền phát hiện kia phiến ruộng dưa. Sở Vân thường xuyên tại ruộng dưa bên cạnh câu cá. Chỉ gặp ruộng dưa bên cạnh có hai thân ảnh, chính là Sở Vân cùng quản gia của hắn. Quả là thế. Thái Bạch Kim Tinh kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Sở Vân căn bản là không có chết. Nên bước chân nặng nề, Thái Bạch Kim Tinh đi tới bờ sông nhỏ. Lý Trường Canh, bái kiến Sở Vân đại vương. Lần này Thái Bạch Kim Tinh đặc biệt trịnh trọng. Thái Bạch a, ngươi không có việc gì đi lớn như thế lễ làm cái gì? Sở Vân biết rõ còn cố hỏi nói. Sở Vân đại vương, lão hủ biết người không chết. Thái Bạch Kim Tinh một mặt cười khổ nói, đều là Tử Vi đại đế quá vô tri. Chuyện cho tới bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh đành phải đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đẩy lên Tử Vi đại đế trên thân. Sở Vân đại vương, chuyện này đều do lão hủ không có ngăn cản bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh từ trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thế nhưng là đối diện Sở Vân hoàn toàn không tiếp chiêu. Thái Bạch ngươi cười đến như thế khó coi, có phải là không có ăn cơm no? Cái kia phu bá, chuẩn bị cái trái dưa hấu. Sở Vân đối Dương Mi đại tiên nói, tên ngốc này không phải luôn tự xưng là Sở Vân quản gia sao? Liên để hắn làm việc tốt. Được rồi, thiếu gia. Dương Mi đại tiên vui ôi ôi chạy tới dưa trong đất. Đoán chừng cũng liền Sở Vân mới có thể chỉ huy động cái này một vị Hỗn Nguyên đại la. Rất nhanh một cái trái dưa hấu liền bị Dương Mi đại tiên cắt gọn. Thái Bạch đừng khóc tang như mặt, ăn a. Sở Vân đã ăn ba khối dưa hấu, gặp Thái Bạch Kim Tinh còn không động cậu, thúc giục nói, Sở Vân đại vương, như thế nào mới có thể trả lại tiên cung cùng một đám thiên? Thái Bạch, ngươi không cảm thấy bệ hạ làm chuyện quá phận sao? Sở Vân buông xuống dưa hấu, một mặt nghiêm túc nói, ta biết bệ hạ làm có chút quá mức, chỉ là Sở Vân đại vương quy củ của ngài, dùng tiền có thể giải quyết tất cả phiền phức. Thái Bạch Kim Tinh tại làm cuối cùng nhất nếm thử. Tiên bản đại vương đương nhiên sẽ muốn, ngoại trừ tiền bên ngoài, bản đại vương còn có phong thần bảng. Sở Vân chém đinh chặt sắt nói, phong thần bảng, điều này e rằng không được. Phong thần bảng thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị tam giới chúng thần căn bản. 365 chính thần cùng 3650 danh phó thần chân linh đều trên phong thần bảng. Nếu như phong thần bảng mất đi, Ngọc Hoàng Đại Đế đem rất khó lại ước thúc những này thần tiên. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều thần tiên trên cơ bản đều tại kéo dài công việc. Đây cũng là tại sao một cái chức vị có rất nhiều thần tiên nguyên nhân. Thái Bạch, ta thế nhưng là bị một vị chuẩn thánh từ nổ tung mấy chục lần. Phong thần bảng nhất định phải giao cho bản vương. Không phải liền để bệ hạ quản lý Thái Sơn phủ tốt. Sở Vân gọn gàng dứt khoát nói. Hắn biết Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại trốn ở Thái Sơn phủ. Thái Sơn phủ nói cho cùng cũng chỉ là một cái thế gian thần đệ, cái nào so ra mà vượt thiên cung. Chương 957, nện tinh tình yêu xem, 1/2, chương 957, nện tinh tình yêu xem, 1/2, còn như bằng sao? Không muốn các ngươi nhiều lắm, chỉ cần một vạn ước lượng liền tốt. Một vạn ước lượng, lại là cái thiên văn sổ tự. Đã như vậy, lão hủ trước hết đi cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh theo sau sử dụng tất cả pháp lực, mở ra một đường hầm không thời gian, sau đó tiến vào trong đó. Đột nhiên ở giữa, Thái Bạch Kim Tinh nhớ tới một việc. Đó chính là đối phương thế mà không có nói thời gian luân bàn chuyện. Phải biết đây chính là Hỗn Độn Linh Bảo. Thái Bạch Kim Tinh luôn cảm giác có chút không ổn. Phải biết, Sở Vân cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Giấu trong lòng tâm tình thấp vọng, Thái Bạch Kim Tinh về tới Thái Sơn phủ. Trường Canh, chuyện thế nào? Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng hỏi. Bệ hạ tình huống không tốt lắm, Sở Vân cũng không chết. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Kỳ thật mọi người ở đây đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Có thể mang đi Thiên Đình cùng Thiên Đình chúng thần người đại khái suất cũng chỉ có Sở Vân. Cái này sao có thể? Ngọc Hoàng Đại Đế theo bản năng lấy ra thời gian luân bàn. Đây chính là một kiện Hỗn Độn Linh Bảo a. Vậy hạ, bảo vật này là kẻ gây họa, nhất định phải nhanh trả lại Sở Vân. Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở nói. Sở Vân nhắc qua món pháp bảo này sao? Cũng không có, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Lấy Thái Bạch Kim Tinh đối Sở Vân hiểu rõ. Sở Vân không có nâng lên chuyện, rất có thể là đối phương đào hố. Đối phương mở ra cái gì điều kiện? Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lần này Sở Vân muốn 1000 tỷ vàng. Nghe đến đó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Sở Vân đối với vàng bạc chi vật 10 phần chấp nhất, cộng thêm phong thần bảng. Nghe được điều kiện này, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp sù lông lên. Không có khả năng, chấp tuyệt đối không có khả năng giao ra phong thần bảng. Phải biết, Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị tam giới căn cơ chính là phong thần bảng. Nhớ năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế bị Hồng Quân lão tổ bổ nhiệm làm tam giới chi chủ lúc, cũng không có đạt được quá nhiều người ủng hộ. Dưới tay thần tiên liền như vậy 2-3 cái, văn chỉ là Thái Bạch Kim Tinh, võ chỉ là Chân Vũ tướng quân. Vì giải quyết vấn đề này, Hồng Quân lão tổ còn phát động một lần lượng kiếp, chính là đám người biết Phong Thần đại chiến. Từ kia sau này, Thiên Đình mới chính thức thành lập, mà Phong Thần bảng thì là thống trị Thiên Đình chúng thần căn cơ. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế giao ra Phong Thần bảng, trên cơ bản cùng nhường ra đế vị không có cái gì khác nhau. Bởi vì Sở Vân có thể thông qua Phong Thần bảng khống chế trên bảng thần tiên, thậm chí ra lệnh cho bọn họ rời khỏi Thiên Đình. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không cách nào giam những cái kia thần linh trên Phong Thần bảng thần tiên. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế là không thể nào giao ra Phong Thần bảng. Vậy hạ lần này Sở Vân rất tức giận. Hắn nói nếu như ngài không giao ra Phong Thần bảng, liền để ngài đợi tại Thái Sơn phủ tốt. Một bên Đông Nhạc Đại Đế dựng lên lốt hai. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế đợi ở chỗ này, hắn còn thế nào làm được a? Dưới chân Thiên Tử đại tướng nơi biên cương, cũng không phải như vậy dễ làm. Theo sau, đám người lâm vào kịch liệt thảo luận. Đường Tăng sư đồ, đi cả ngày lẫn đêm đã rời đi Chu Tử nước phàm y. Ngộ Không, chúng ta bây giờ đã rời đi Chu Tử nước a? Đường Tăng có chút lo lắng dò hỏi. Tại Chu Tử nước, hắn nhưng là bị thiệt lớn a. Lần thứ nhất kém chút bị độc chết. Lần thứ hai, sư đồ bốn người trực tiếp toàn quân bị diệt. Đường Tăng lo lắng Chu Tử nước quốc vương đang tìm hắn tâm sự. Dù sao nam nhân kia có thể tiếp nhận thê tử của mình di tình biệt luyến. Sư phó, yên tâm, chúng ta đã ra khỏi Chu Tử nước. Trước mấy ngày trên đường còn có thể gặp được một hai cái thôn. Hiện tại đã là một cái thôn đều không gặp được, hoàn toàn chính là Hoàng Sơn giã lĩnh. Tôn Ngộ Không thậm chí đều đã nhận ra yêu khí. Những cái kia yêu khí là rất sớm trước đó yêu quái lưu lại, cho nên cũng liền không để ý vậy là tốt rồi. Sư phó, ngài tựa hồ rất sợ đợi tại Chu Tử nước a. Chư Bát Giới trêu chọc nói. Bởi vì cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Vi sư cũng xử lý không được a. Đường Tăng lắc đầu. Thế nhưng là rời đi Chu Tử nước, liền không có những cái kia ăn ngon cơm chay có thể hưởng dụng. Chư Bát Giới còn có một số tiếc hận. Bát Giới chúng ta là đi Tây Thiên Cầu lấy chân kinh, cũng không phải tới từ nghỉ phép. Đường Tăng trực tiếp phê bình nói. Ha ha, kỳ thật xa sư đệ làm cơm cũng không tệ a. Tôn Ngộ Không lập tức hòa giải nói. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã triệt để viên hoạt. Cùng lúc đó, Sở Vân đi tới bản tơ lĩnh. Đương nhiên cũng chính là bảy cái nện tinh chỗ bản tơ động. Trước đó bị Tử Vi Đại Đế làm như thế một chút. Sở Vân trong lòng có chút không thoải mái, dự định hung hăng cả một chút Đường Tăng sư đồ. Cho nên hắn liền đi tới bản tơ động. Ôi, đây là nơi nào tới tuấn tiếu mỹ nam tử? Người mặc áo đỏ nện tinh dẫn đầu phát hiện Sở Vân. Nhìn thấy Âu Tuấn Tiếu nam tử sinh lòng ái mộ. Đương nhiên, ái mộ ở trong còn có mấy phần muốn ăn quấy phá. Trước kia cũng không ít nam tử đi tới bản tơ lĩnh. Bọn hắn đầu tiên tại nơi này gặp mình tình cảm chân thành, sau đó tới hoan hảo, cuối cùng nhất lên chỗ. Nện tinh tình yêu xem, trước yêu đương, sau vào nổi. Trang phục màu đỏ. Ngươi là nện tinh bên trong lão đại rồi. Sở Vân biết bọn này nện tinh dựa theo cầu vồng nhan xác định bối phận. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Từ lão đại đến lão thất, cùng anh em hổ lô một cái dạng. Con nhện tinh kia trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì đối phương thế mà gọi ra thân phận của nàng, mà nàng lại không nhìn thấy tu vi của đối phương. Trong lúc nhất thời, nhện tinh huyễn hóa ra tám con mắt, nhưng lại y nguyên không thấu Sở Vân tu vi. Ngươi đến cùng là cái gì người? Ra sao tu vi? Toàn bộ chu thiên thế giới, liền không có người có thể nhìn thấu Sở Vân tu vi. Ngươi có thể xưng ta là Sở Vân đại vương tốt, còn như ta là cái gì tu vi? Ngươi chỉ cần biết rằng cao hơn ngươi nhiều. Sở Vân tiến lên một bước, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Áo đỏ nhện tinh trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Lúc này nàng hiểu rõ, người trước mắt mạnh hơn nàng được nhiều, thậm chí so với nàng sư minh còn mạnh hơn được nhiều. Tiểu nữ tử bái kiến Sở Vân đại vương, nguyện ý nghe từ Sở Vân đại vương phân công. Nhện tinh trong nháy mắt chịu thua, biết người trước mắt thập phần cường đại, không phải nàng có thể chống lại. Đi đem ngươi sáu cái muội muội toàn bộ tìm đến. Áo đỏ nhện tinh trong nháy mắt cảm giác trên người áp lực biến mất. Rõ. Rất nhanh, áo đỏ nhện liền tìm được còn lại sáu cái tỷ muội. Đại tỷ, ngươi thế nào chuyện? Một mặt u ám, có phải hay không gặp được cái gì không vui chuyện? Hoạt bát nhất áo tím nhện tiến lên dò hỏi. Chúng ta nơi này tới một cái cường nhân, hắn muốn gặp chúng ta tất cả tỷ muội. Cường nhân? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta nghĩ thử một lần. Ở đây đông đảo nhện tinh trong nháy mắt đỏ mặt. Tưởng rằng loại kia mạnh. Đối phương kẻ đến không thiện, ngay tại vừa rồi ta kém một chút bị đối phương giết chết. Hiện tại các ngươi quyết định có đi hay là không? Chương 958, Linh Sơn vàng chất lượng luôn luôn không tốt, 1/2, chương 958, Linh Sơn vàng chất lượng luôn luôn không tốt, 1/2, đi à, ta muốn kiến thức một chút cường nhân. Nhỏ tuổi nhất tím Chu Nhi một mặt nghịch ngợm nói, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút. Không thể không nói, bọn này nện không có trải qua xã hội đánh đập, cũng chưa từng thấy qua thiên thần, tự nhiên không biết thần tiên đáng sợ. Các nàng cả đời đều sinh hoạt tại bản tơ lĩnh, nơi đây lại là việc không ai quản lý khu vực. Thiên đình mặc kệ, Linh Sơn mặc kệ, ngay cả gần nhất Chu Tử quốc đô mặc kệ. Mới dưỡng thành các nàng bọn này nện, không sợ trời không sợ đất tính cách. Rất nhanh bảy con nện liền gặp được Sở Vân. Ngươi chính là tỷ tỷ trong miệng cường nhân. Tử Châu Nhi đi vào Sở Vân trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen. Ngoại trừ dáng dấp tuấn tiếu một chút, cùng người bình thường không khác a. Các nàng thực lực quá kém, nhìn không ra Sở Vân tu vi. Đương nhiên toàn bộ chu thiên thế giới, không ai có thể thấy rõ Sở Vân tu vi, chỉ cho là Sở Vân là người bình thường. Mấy người các ngươi không được đối đại nhân vô lễ. Đại tỷ Hồng Chu Nhi tiến lên đem mấy người tỷ bội đuổi tới một bên. Nàng thế nhưng là biết Sở Vân lợi hại. Đại tỷ ngươi tại đùa gì thế? Cái này tiểu bạch kiểm chính là người bình thường. Lam Chu Nhi tiến lên treo chọc nói. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp đem bọn hắn 7 người trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Bản đại vương sau đó phải nói chính sự, các ngươi yên tĩnh một chút. Sở Vân vung tay lên, đem uy áp triệt hồi. Lúc này còn lại 6 cái nhện tinh cũng đã hiểu rõ, đại tỷ cũng không phải là cùng các nàng nói đùa. Thật là đến cường giả. Các ngươi nghe cho kỹ, từ Đông thổ đại đường sẽ đến một tên hòa thượng, bản đại vương yêu cầu các ngươi ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn 1 tháng. Có phải hay không từ Đông thổ đại đường đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng kia? Vàng Chu Nhi hưng phấn dò hỏi. Không tệ, chính là cái kia thỉnh kinh người. Tam tỷ, ngươi nghe nói qua hòa thượng kia? Còn lại mấy cái nện dò hỏi. Tất cả mọi người tại truyền, ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Lời vừa nói ra, còn lại mấy cái nện trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự là quá tốt. Chúng ta nếu là có thể bắt được cái kia đường tăng, liền có thể trường sinh bất lão. Mấy cái yêu quái bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Không muốn hy vọng xa vời, bằng năng lực của các ngươi, căn bản là ăn không được thịt đường tăng. Sở Vân cho bọn hắn dội cho một chậu nước lạnh. Đường tăng bên người có cao thủ bảo hộ, đánh chết các ngươi cũng chỉ là một câu chuyện. A, mấy cái nện tinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Coi bọn nàng thực lực, đừng nói đối phó Tôn Ngộ Không, chỉ sợ ngay cả Sa Hỏa Thượng đều đánh không lại. Sở Vân lấy ra một khối thời gian tinh thạch, đem nó ném cho áo đỏ nhện. Đem khối này tinh thạch treo ở các ngươi trong động phủ, trong động một ngày, bên ngoài chính là 1 tháng. Ngăn chặn đường tăng 1 tháng, bản đại vương tự có trọng thưởng. Theo sau Sở Vân hóa thành gió nhẹ biến mất. Lần này Sở Vân cũng không có nói cung cấp quá nhiều trợ giúp, muốn nhìn các nàng tự do phát huy. Đường tăng sư đổ rời đi Chu Tử Quốc chi sau, ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày, tốc độ tương đối nhanh bên ngoài, hiện tại đã dần dần chậm lại. Chủ yếu là bởi vì đường tăng đi không được đường. Trước đó tốt xấu còn có Hãn Huyết Bảo Mã cưỡi, ngựa đều bị độc chết. Đường tăng đã đi hơn phân nửa tháng đường, tốc độ rõ ràng không dự được. Đại sư Minh A, đến cho sư phó tìm một con ngựa. Sa Hỏa Thượng đề nghị nói. Lúc này bọn hắn hôm nay mới đi 2 canh giờ, đường tăng cũng đã mệt đến không được. Ừ nha, ta hỏi một chút Bồ Tát. Tôn Ngộ Không trực tiếp liên hệ Quan Âm Bồ Tát. Trước đó Tiểu Bạch Long rời đi về sau, Tây Thiên Linh Sơn không phải là không có cho đường tăng đi tìm bạc kỵ. Tìm tới vẫn là thượng cổ Hắc Long Toàn Đà Lê, chỉ là sau đó lại bị lắc lư đi. Từ kia sau này, đường tăng vẫn cưỡi phàm ngựa. Sư đồ 4 người tổng cộng có 5 thất ngựa, 3 cái đồ đệ trên cơ bản không cần toàn bộ thay phiên con đường tăng. Nhưng là bây giờ kia 5 thất ngựa cũng bị độc chết. Quan Âm Bồ Tát cuối cùng đưa ra thời gian, chuẩn bị đi Vân Vọng Sơn chuộc về nàng Lạc Già Sơn. Đột nhiên nhận được Tôn Ngộ Không tin tức. Ngộ Không, xảy ra cái gì chuyện? Quan Âm Bồ Tát là thật lo lắng đường tăng sư đồ tái xuất chuyện. Gần nhất Tiên Đình làm hoạch định một đại kế, giống như đem Sở Vân chọc giận. Quan Âm Bồ Tát thật lo lắng Sở Vân hạ tử thủ. Bồ Tát là như vậy, sư phó ngựa không có, đi không được đường. Có thể hay không lại an bài một thất ngựa tốt? Quan Âm Bồ Tát nghe xong, đích thật là cái vấn đề. Ngươi lại chờ một lát mấy ngày, tự sẽ có ngựa đưa. Đương nhiên chuyện này đặt ở nàng đi Vân Vọng Sơn về sau. Lúc này Sở Vân còn mới từ bản tơ lĩnh trở về, trong tay còn cầm nơi đó đặc sản mập cá nheo. Đại tiên, ngươi nhìn đây là cái gì? Không phải liền là 2 đầu mập cá nheo sao? Đại tiên ngươi cũng quá không biết hàng, đây chính là Long Tu Niêm. Sở Vân chỉ vào cá nheo kia thật dài sợi dâu nói. Thế nhưng là hắn ngoại trừ sợi dâu bên ngoài, cùng bình thường cá nheo có cái gì khác nhau sao? Dương Mi đại tiên không hiểu hỏi. Không có khác nhau, nhưng là bởi vì lớn Long Tu, giá cả tại thế gian thế nhưng là bình thường áo đông gấp mấy chục lần nha. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Đại tiên, hôm nay chúng ta cũng tốt nếm một chút cái này cá nheo. Dương Mi đại tiên không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhân loại, thật là một cái kỳ quái chủng tộc. Dương Mi đại tiên rời đi Chu Tiên thế giới lúc kia còn không có nhân tộc, mà bây giờ nhân tộc đã trở thành giữa thiên địa chủ thể. Vô luận là Thiên Đình hay là Tây Thiên Linh Sơn, đều là vây quanh nhân tộc mà chuyển. Mà lại nhân tộc cũng là Dương Mi đại tiên gặp qua có tiềm lực nhất chủng tộc. Hắn gặp qua một chút tiên tiên chủng tộc, từ sinh ra ngày lên liền vô cùng cường đại. Nhưng là nhân tộc hoàn toàn khác biệt, tuyệt đại đa số nhân tộc đều là bắt đầu từ số 0. Mà lại nhân tộc ở trong còn ra đời Sở Vân tên biến thái này. Đây cũng là Dương Mi đại tiên cho rằng nhân tộc rất có tiềm lực nguyên nhân. Rất nhanh, Sở Vân tự mình cầm dao xuống bếp, cá nheo liền bị nấu nướng tốt. Dương Mi đại tiên kẹp lên một miếng thịt. Cái này cùng bình thường cá nheo không có khác nhau. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ăn ngon không là được rồi. Bởi vì tên ở trong có cái dòng chữ, Long Tu Niêm tại thế gian có phần bị truy phủng. Kỳ thật hắn cùng Long tộc không hề có một chút quan hệ. Sở Vân, giống như có người đến. Dương Mi đại tiên phát hiện trên bầu trời bay tới một mảnh tường vân. Quan Âm Bồ Tát đến tường vân rơi xuống. Ai nha, đây không phải ta cực kỳ tôn kính Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát có thể đến rất đúng lúc, vừa vặn có thể ăn Long Tu Niêm. Đối với Sở Vân ba hoa, Quan Âm Bồ Tát đã sớm miễn dịch. Sở Vân bản tọa đến đây là muốn chuộc về chúng ta Lạc Già Sơn. Sở Vân gãi gãi đầu. Bồ Tát cái này đều mấy năm, ngươi mới nhớ tới muốn chuộc về ngài Lạc Già Sơn a? Không sai biệt lắm có thời gian 2 năm. Nếu như không phải Quan Âm Bồ Tát đến, Sở Vân đều nhanh đem chuyện này quên. Quan Âm Bồ Tát xuất ra một cái hồ lô, sau đó ném cho Sở Vân. Đây là tiền chuộc, mau đưa ta Lạc Già Sơn đưa ta. Bồ Tát chờ một chút, bản đại vương muốn kiểm tra một chút vàng chất lượng. Dù sao các ngươi Linh Sơn vàng luôn luôn chất lượng không tốt. Chương 959, Linh Sơn tính toán thiên đỉnh, 1/2, chương 959, Linh Sơn tính toán thiên đỉnh, 1/2, Sở Vân đối với Linh Sơn vàng ấn tượng rất kém cỏi, là có nguyên nhân. Linh Sơn bình thường áp dụng yêu quái đào quáng, ở trong đó rất nhiều yêu quái, ngay cả vàng là cái gì cũng không biết. Ngay cả vàng cũng không biết là cái gì, lại thế nào có thể luyện đến tốt vàng. cho nên linh sơn vàng chất lượng một mực không đạt như cũ. Sở Vân xuất ra một khối vàng, cái này một khối miễn cưỡng có thể. Sau đó Sở Vân lại kiểm tra trên 100 khối vàng. Một bên Quan Âm Bồ Tát lông mày nhíu chặt, sớm biết dạng này nàng liền không đích thân đến, để Hắc Hùng Tinh hoặc là Tuệ Bờ Hành giả tới. Không tệ, chất lượng so trước kia tốt hơn nhiều. Sở Vân tiện tay đem bảo hộ lô thu vào. Không thể không nói, Quan Âm Bồ Tát rất đặc lập độc hành. Người khác đều là luyện chế không gian giới chỉ, Quan Âm Bồ Tát lại chỉnh xuất một cái hồ lô. Đương nhiên Quan Âm Bồ Tát hồ lô giống như không gian giới chỉ, ngoại trừ tổn chữa đồ vật bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Quan Âm Bồ Tát tiền chuột 1.000 ức lượng vàng, thu hoạch được 1.000 ức điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Biển Cả Di Châu. Biển Cả Di Châu, một vị nào đó ma thần lưu lại xuống tới hỗn độn linh bảo, có thể tản mát ra trong hỗn độn tất cả độc tố. Nhìn đến đây, Sở Vân trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Loại kịch độc này loại hỗn độn linh bảo, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra là một vị nào đó nắm giữ kịch độc pháp tắc tiên tiên ma thần phối hợp pháp bảo. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát tại cẩn thận quan sát đến Sở Vân. Sở Vân khi lấy được vàng về sau, đều biết có ngắn ngủi dừng lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Quan Âm Bồ Tát đang tính toán phải chăng có thể thừa cơ đánh lén. Đương nhiên lấy nàng thực lực, tự nhiên không có khả năng đánh lén thành công. Đại khái thời gian 3 cái hô hấp qua sau, Sở Vân vung tay lên lấy ra một cái bình nhỏ, chỉ gặp Lạc Già Sơn phiêu phù ở trong bình. "Bồ Tát, đây là ngươi hồn đạo." Quan Âm Bồ Tát nhận lấy cái bình, sau đó nghiêm túc và chân thành nói: "Sở Vân, ngươi sau này đừng lại can thiệp Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện." "Bồ Tát ngươi nói cái gì?" "Gió lớn, nghe không rõ." Sở Vân giả bộ như không nghe được bộ dáng. "Thôi, ngươi lại tự giải quyết cho tốt." Quan Âm Bồ Tát quay người mở ra đường hầm không thời gian rời đi, nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Sở Vân dây dưa. Ngay tại vừa rồi, Quan Âm Bồ Tát đạt được văn thủ Bồ Tát truyền âm. Toàn bộ thiên cung biến mất. Còn như là ai làm? Khẳng định chính là Sở Vân. Năm đó Sở Vân cũng là dùng một chiêu này đối phó Linh Sơn. Cưỡng ép mang đi Linh Sơn, Phật tổ không thể không túi đầu. Hiện tại thiên đình cũng gặp phải loại tình huống này. Quan Âm Bồ Tát nhất định phải nhanh chạy về Linh Sơn, thương thảo việc này. Cho nên Quan Âm Bồ Tát ngay trước mặt Sở Vân, trực tiếp liền mở ra đường hầm không thời gian rời đi. Tây Thiên Linh Sơn. Quan Âm Bồ Tát vô cùng lo lắng đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Người đã đến đông đủ, văn thư tôn giả có thể bắt đầu. Như Lai Phật Tổ đối văn thủ Bồ Tát nói, chuyện là như thế này, trước đó không lâu Sở Vân cùng Thiên Đình bạo phát đại chiến, nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết Sở Vân. Nghe đến đó, Quan Âm Bồ Tát trong lòng lắc đầu. Đây không có khả năng. Ngay tại vừa rồi nàng còn nhìn thấy Sở Vân, loại kia cường giả tuyệt thế tự tin và thông dong, là không làm được giả. Ở đây chúng thần Phật lập tức mặt mày hớn hở. Phải biết Sở Vân bị giết, đây chính là thiên đại hỷ sự. Nhưng mà văn thủ Bồ Tát câu chuyện nhất truyện, Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết bất quá là Sở Vân phân thân, mà hắn bản thân đánh lén thiên cung. Hiện tại thiên cung cùng thiên đình chúng thần biến mất không thấy, bệ hạ đã ở đến Thái Sơn phủ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức lặng ngắt như tờ. Sở Vân thực lực tựa hồ so trước kia mạnh hơn, ngay cả phân thân đều có thể lừa qua Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người. Hắn bản thể sẽ chỉ càng mạnh. Sở Vân liền như là một ngọn núi đặt ở chúng thần Phật đỉnh đầu. Lúc này chúng thần đã bắt đầu phỏng đoán Như Lai Phật Tổ tâm tư. Chẳng lẽ Như Lai Phật Tổ muốn mời bệ hạ tới phương Tây ở lại? Tựa hồ lại không quá có thể. Hiện tại thiên đình cùng Linh Sơn quan hệ đã vô cùng vi diệu. Phật Tổ không bằng thừa cơ cùng bệ hạ thương lượng, chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu. Nhưng vào lúc này, Linh Cắt Bồ Tát đứng dậy. Không thể không nói, Linh Cắt Bồ Tát có thể tại Đại Hùng Bảo Điện có một bữa tiệc chi vị, đều bởi vì đại trí tuệ. Liếc mắt liền nhìn ra Như Lai Phật Tổ ý nghĩ. Bởi vì Sở Vân quấy rối, Phật pháp Đông Độ cho dù là thành công, cũng chưa chắc có thể đạt tới mong muốn mục đích. Nguyên nhân rất đơn giản, không ra 20 năm, Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân liền có khả năng độ kiếp thành tiên. Tất cả những thứ này đều là Sở Vân giở trò quỷ. Bởi vì Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân tu luyện Hoàng Đế Chân Kinh, tự nhiên đối đại thừa Phật pháp liền không có như vậy để ý, nguyên bản Tây Thiên Linh Sơn còn muốn thuyết phục Lý Thế Dân từ bỏ tu tiên, nhưng là Sở Vân từ đó nhiều lần cản trở, Tây Thiên Linh Sơn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên cho dù là Đường Tăng thu hồi Như Lai Chân Kinh, chỉ sợ Phật môn cũng không có thể toàn thịnh. Hiện tại Thiên Đình bị chiếm, đích thật là một cái cơ hội. Linh Cắt Tôn giả nói có lý. Như Lai Phật Tổ gật đầu nói: "Quan Âm Tôn giả, việc này cứ giao cho ngươi đi làm tốt, cần tuân ngã Phật pháp chỉ." Quan Âm Bồ Tát hiểu rõ, như thế gấp bảo nàng trở về, nguyên lai là an bài chuyện để nàng làm. Phật Tổ, Đường Tăng còn cần một con ngựa thất làm cơ lực. Quan Âm Bồ Tát kịp thời nói, nàng đi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thương lượng, tự nhiên là không để ý tới Đường Tăng. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía An An, Bát Bộ Thiên Long bên trong còn có thích hợp thiên mã sao? Hồi bẩm Phật Tổ, còn có một thất vị Nhân Đà La chuẩn bị ngựa. Nhân Đà La chính là Đế Thích Thiên tại Tây Thiên Phật hiệu. Đã từng Đế Thích Thiên cũng cân nhắc uy thuận Tây Thiên Linh Sơn, vì thế Linh Sơn làm đủ chuẩn bị cho hắn tốt cung điện cùng tọa kỵ. Đế tử Thiên Trúc Quốc Ô Xương thầm nói, chính là vì hắn chuẩn bị thiên mã. Đây là mấy năm trước, Đế Thích Thiên bị Sở Vân xử lý. Cái này thất thiên mã liền không có đưa ra ngoài. Hiện tại vừa vặn có thể dùng đến cho Đường Tăng cưới. Tốt, liền đem Nhân Đà La thiên mã ban cho Đường Tăng. Tây Thiên Linh Sơn cho Đường Tăng đãi ngộ đều là cực tốt. Thứ nhất thất, là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Thứ hai thất, là Thượng Cổ Hắc Long Toàn Đà Lê. Thứ ba thất, là Nhân Đà La thiên mã. Toàn bộ là cao phối. Đường Tăng sư đổ đi cho tới trưa, bởi vì Đường Tăng qua với mệt nhọc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một trận ánh sáng màu vàng chợt hiện. Kim Đầu Yết Đế nắm một thất thiên mã đi ra. "Kim Đầu Yết Đế, ngươi thế nào tới?" là cho sư phụ ta đưa ngựa sao? Tôn Ngộ Không nhảy tới trước mặt đối phương hưng phấn nói. Đại sư nói cực phải, tiểu tăng phụng mệnh cho Đường Tăng đưa ngựa, tối thiểu nhất sẽ không phải lại là cái gì Long tộc a. Tôn Ngộ Không biết Long tộc thái độ, nhất định phải sớm vấn an. Đại thánh quá lo lắng, con ngựa này chính là thiên mã, là Phật tổ cố ý chuẩn bị cho thánh tăng ngựa. Kim Đầu Nhất Đế một mặt chân thành nói, mà Tôn Ngộ Không thì đến yên ngựa bên cạnh, phát hiện trên đó viết phản văn, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không quen biết, liền quay đầu nhìn về phía Đường Tăng. Sư phó, ngươi nhìn phía trên này có mấy cái chữ? Chương 960, kia biến mất sát khí, 1/2, chương 960, kia biến mất sát khí, 1/2, cái này phía trên viết là phản văn, Ngộ Không ngươi không biết cũng rất bình thường. Đường Tăng một mặt cười nói, bất quá khi hắn thấy rõ văn tự về sau, nụ cười liền đọc lại. Sư phó phía trên viết cái gì a? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Nhân đả là vật cưỡi chuyên dụng. Một bên Kim Đầu Yết Đế sửng sốt. Hắn không có chú ý tới tại trên yên ngựa bên cạnh còn có chữ. Khu khu, nhất định là tới bội vàng, cầm nhầm yên ngựa. Kim Đầu Yết Đế bội vàng giải thích nói. Chư Bát Giới phát hiện trên mặt đất ngựa dâm ra tới ấn ký phía trên cũng có chữ viết. Sư phó cái này sắt móng ngựa bên trên tựa hồ cũng có chữ viết. Đường Tăng túi đầu xem xét. Nhân đả la. Khu khu. Kim Đầu Yết Đế lập tức lúng túng không thôi. Con ngựa này cùng lúc trước là cho ai chuẩn bị? Tôn Ngộ Không có hảo ý hỏi. Trước đó là cho A Tu La Đế Thích Thiên đại nhân chuẩn bị thiên mã, chỉ là sau đó Đế Thích Thiên bị người giết chết, cái này thất thiên mã liền đã mất đi chủ nhân. Kim Đầu Yết Đế không có cách, đành phải đem chuyện nói thẳng ra. Đế Thích Thiên, đây không phải là A Tu La giới bên trong vương giả sao? Thế nào có thể sẽ chết? Tôn Ngộ Không nghe Như Ma Vương giới thiệu qua A Tu La giới tình huống. Nhạc phụ của hắn Lao Thái Sơn là trong truyền thuyết 10 Dũng Vương. Tại 10 Dũng Vương phía trên còn có Tứ Đại Thiên Vương. Đế Thích Thiên chính là Tứ Đại Thiên Vương một trong. Dạng này cường giả hẳn là đến gần vô hạn với chuẩn thánh. Thế nào có thể sẽ bị người giết chết? Mấy năm trước liền bị Sở Vân xử lý. Kim Đầu Yết Đế giải thích nói. Sở Vân, hắn ngay cả A Tu La giới chuyện đều còn sao? Theo tin đồn nói là Như Ma Vương phụ thân A Tu La Vương 3 tuần, xuất tiền để Sở Vân xử lý hắn cấp trên. Cho nên cái này tiên mã liền còn lại xuống tới. Thánh tăng đại thánh không quan hệ, tiểu tăng cũng là phụ mệnh làm việc. Kim Đầu Yết Đế một mặt lúng túng nói. Tốt a, ngươi trở về đi. Tiểu tăng cáo lui, tiểu tăng cáo lui. Kim Đầu Yết Đế như gió trốn. Hắn cũng không nghĩ tới Đường Tăng thế mà nhận biết phản văn, mấu chốt nhất là cái này ngựa bên trên lại có phản văn. Chờ đến phía trước tìm thép tốt tượng, đem cái này sắt móng ngựa cái gì đều đổi một chút. Tôn Ngộ Không đề nghị nói, không cần như vậy phiền toái, người xuất ra tất cả giản lược. Thấy được trước mắt cái này thiên mã, Đường Tăng nhớ tới Tiểu Bạch Long, cũng không biết Tiểu Bạch Long thế nào. Sư phó, Tiểu Bạch Long khẳng định trôi qua so với chúng ta tiêu sái. Hắn nhưng là Long tộc vương tử, mà chúng ta chỉ là nhận hết gặp chắc trở thỉnh kinh người. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như có thể, hắn cũng nghĩ từ bỏ thỉnh kinh, chỉ là cân nhắc thân phận của hắn, đây là căn bản chuyện không thể nào. Sư phó, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng lên ngựa. Cứ như vậy sư đồ một đoàn người tốc độ cũng sắp rất nhiều. Cứ như vậy, một đoàn người lại đi 10 ngày thời gian. Đột nhiên bọn hắn phát hiện một kiện nghiêm trọng chuyện. Sư phó, chúng ta không có thước. Sa Hòa Thượng cầm túi cảm xúc có chút xa xút nói. Kia mặt đâu? Mặt cũng không có. Được, hôm nay không cần ăn cơm. Chư Bát Giới trực tiếp lân cận ngồi tại trên tảng đá. Bát Giới, chúng ta trước kia không phải cũng là hóa duyên tới sao? Tôn Ngộ Không tiến lên một bước nhắc nhở. Ngộ Không, lời nói có lý. Nghe được Tôn Ngộ Không trả lời, Đường Tăng phi thường vui mừng nói. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không hai người không thèm để ý chút nào ăn sạch hủ tiếu. Vậy chúng ta cơm trưa nên làm sao đây? Chư Bát Giới sờ lên bụng. Sau này liền muốn qua thời gian khổ cực. Kỳ thật trước đó Kim Đầu Yết Đế đưa tới đồ ăn cũng không ít, trong đó một bộ phận lớn đều bị Chư Bát Giới ăn. Các đồ nhi, ngươi nhìn phía trước không thì có khói bếp sao? Đường Tăng chỉ vào cách đó không xa khói bếp. Đúng, chắc là có người đang muốn làm cơm trưa, liền để lão chư ta đi hóa duyên đi. Chư Bát Giới hưng phấn nói. Bát Giới, ngươi tướng mạo xấu xí, hãy để cho vi sư đi thôi, miễn cho hù dọa người ta. Đường Tăng trực tiếp nhận lấy Tử Kim Bát Vu hướng nơi xa đi đến. Sa Hòa Thượng muốn ngăn cản bị Tôn Ngộ Không đè xuống bả vai. Sa sư đệ chờ một chút, liền để sư phó một người đi thôi. Thì ra Tôn Ngộ Không đã nhìn ra trong núi yêu khí, mà lại có thể khẳng định nơi đây lại là Đường Tăng kiếp nạn. Rất nhiều chuyện Tôn Ngộ Không cũng không dám sớm can thiệp. Rất nhanh, một gian cũ nát nhà tranh liền xuất hiện trước mặt Đường Tăng. Tại Đường Tăng trước mặt chỉ là ba gian nhà tranh, kỳ thật rất lớn, bởi vì nhà tranh còn cùng bản thơ động tương liên. Nguyên bản nhà này nhà tranh ở trong chứa không gian pháp tắc, bên trong chừng hơn vạn gian phòng ốc. Hiện tại lại tăng thêm thời gian tinh thạch, người bình thường một khi bước vào, có thể nói là thập tử vô sinh. Bảy tên người mặc thải y nữ tử đang tại trước cửa chơi đùa. Đại tỷ, ta ở chỗ này, đến bắt ta à? Tuổi tác nhỏ nhất Tím Chu Nhi nhất định ngậm. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Đường Tăng. Các tỷ tỷ, các ngươi nhìn một tên hòa thượng. Bàn tơ linh có rất ít người tới đây, có thể lại tới đây người cơ hồ không có. Trường lão tốt. Một đám nữ tử xuống tới. Trường lão từ đâu tới đây, đi nơi nào a? Đường Tăng không biết, nếu là hắn trả lời sai, trước mắt mấy cái này yêu quái thật sẽ giết hắn. Bần tăng là từ Đông Chủ Đại Đường đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Nguyên lai là Đại Đường cao tăng a. Ở đây bảy con yêu quái lập tức mừng rỡ không thôi. Sát khí trên người vô hình ở giữa tiêu tán. Ở phía xa Tôn Ngộ Không nhạy cảm chú ý tới một điểm. Kỳ quái, vừa rồi sát khí thế nào biến mất? Chẳng lẽ là Lục Đinh Lục Giáp bọn hắn? Tôn Ngộ Không theo bản năng tưởng rằng Lục Đinh Lục Giáp che lại Đường Tăng. Đại sư Minh, sư phó có thể hay không gặp được yêu quái a? Sa Hòa Thượng phải chú ý ở đây dị thường. Nơi này con muỗi đặc biệt nhiều, nhất là nơi này nện vừa lớn vừa tròn. Lại thêm kia cô yêu khí, Sa Hòa Thượng cảm thấy nơi này có yêu quái. Chỉ có Không Tim Không Phổi Chư Bát Giới, còn tại An bên cạnh Long Quỷ. Cho dù có yêu quái, cũng là sư phụ mệnh trung chú định. Tôn Ngộ Không nằm tại trên tảng đá, miệng bên trong ngậm lấy căn cỏ đuôi chó, nhìn bầu trời. Sa sư đệ, ngươi thao như vậy nhiều tâm làm cái gì? Lao Hòa Thượng không chịu tội, chúng ta còn thế nào đi? Sa Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Bọn hắn sư phó đi đường này chính là muốn trải qua gặp chắc trở. Lúc này Đường Tăng còn tại hướng bảy cái nện tinh kể rõ lai lịch. Bần Tăng đi ngang qua bảo địa, nghĩ hóa một trận ngươi cơm chay. Đương nhiên là có thể. Áo đỏ nện lập tức mừng rỡ. Chỉ cần đem Đường Tăng lừa gạt đến các nàng nhà tranh bên trong vượt qua một ngày, các nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Bọn muội muội nhanh dọn dẹp phòng ở, vì Đường Triều sư phó làm một bàn cơm chay. Được rồi, cứ như vậy, Đường Tăng bị mời đến nhà tranh bên trong. Tím Chu Nhi dâng lên trà xanh, mà cái khác nện chủ yếu là thật tại thu xếp làm cơm chay. Đường Tăng trông thấy có người tại vo gạo, có người tại thanh tẩy rau quả, cũng liền yên lòng. Nhưng hắn không biết, đợi tại trong phòng này, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh bên ngoài liền trời tối. Đại sư Minh, đều một cái xế chiều, sư phó còn chưa có trở lại. Chương 961, ngươi là nhện, ta cũng là chỉ heo, 1/2, chương 961, ngươi là nhện, ta cũng là chỉ heo, 1/2, Sa Hỏa Thượng có chút nóng nảy. Mà Tôn Ngộ Không không có chút nào gấp. Yên tâm, sư phó không có nguy hiểm tính mạng. Tôn Ngộ Không cái kia khổng lồ cảm giác lực, đã sớm bao trùm toàn bộ sân gốc. Đường Tăng chỉ là lặng lặng ngồi tại cửa sổ. Đương nhiên là có thời gian tinh thạch tồn tại, Tôn Ngộ Không tự động không để ý đến thời gian tốc độ chạy. Nhưng ta còn là có chút bận tâm. Sa Hỏa Thượng lo lắng nói. Vậy được rồi, chúng ta đi xem một cái. Lúc này Chư Bát Giới đã ngủ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người liền tới đến bên hồ nước. Đây là một cái rộng chừng hơn 100 mét ao lớn đường. Thông qua hồ nước nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi ở cửa sổ, ăn quả đào. Thì Đường Tăng thể phàm thai cũng không có phát hiện thời gian biến hóa. Mà lại nhà tranh có đặc biệt pháp trận, dù cho trời đã là chạm vào tối. Đường Tăng vẫn như cũ cảm thấy có ánh mặt trời chiếu tiến đến. Mà lại từ hắn đến bây giờ lại tới đây vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Tự nhiên không thèm để ý Đường trưởng lão, mời trước hưởng dụng một cái quả đào đi. Trúc Tiếu đem quả đào đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng cảm thấy vừa đói vừa khát, liền nhận lấy quả đào. Một màn này vừa vặn bị Sa Sa Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa Thượng nhìn thấy. Đại sư Minh, kia quả đào nhất định có vấn đề. Sa Hòa Thượng muốn nhảy ra ngoài ngăn cản, bị Tôn Ngộ Không đè lại. Sư phụ không ăn chút đau khổ, chúng ta cái này một khó thế nào qua. Người quên bình định sân chuyện. Tôn Ngộ Không nhắc nhở nói. Sa Hòa Thượng trong nháy mắt dừng bước, cái này một khó nếu là thu thập không đủ. Quan Âm Bồ Tát sẽ để cho bọn hắn một lần nữa lại đi một lần. Sa Hòa Thượng cũng không muốn loại chuyện này xảy ra. Lúc này, cái khác mấy cái yêu quái đi vào bờ sông, thanh tẩy các loại thức ăn. Bởi vì biết Đường Tăng thân phận cùng bối cảnh, mấy cái này yêu quái thật dự định hảo hảo khoản đãi Đường Tăng một phen. Mục đích nha, chính là kéo dài thời gian. Đại sư Minh, mấy cái này yêu quái làm sao đây? Quay lại nói, hiện tại đánh chết, sau này không biết sẽ còn tung ra cái gì yêu quái tới. Tôn Ngộ Không nhớ tới chúng xà chi vương, lòng còn sợ hãi. Kia đến từ với phương Tây Thiên Trúc Quốc kinh khủng yêu quái, muốn nói thực lực nha, cũng không có mạnh cỡ nào. Chỉ là hắn hình thể qua với to lớn, hơn nữa còn có kịch độc. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều gánh không được kịch độc. So sánh dưới, trước mắt mấy cái yêu quái liền thuận mắt nhiều, đều là địa tiên tiên nữ cấp bậc tiểu yêu, vẫn là giữ lại tương đối tốt. Đại sư Minh, ngươi nói có đạo lý, chúng ta về trước đi chờ sư phó gặp nạn lại ra tay. Thế là hai người liền quay trở về trụ sở. Lúc này Chư Bát Giới vẫn còn ngủ say, hai người vẫn như cũ không để ý, thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, trước hết nhất tỉnh lại là Chư Bát Giới. Lần này Chư Bát Giới là bị đói tỉnh. Ai, sư phó hóa duyên như thế thời gian dài cũng chưa trở lại sao? Kỳ thật cho đến bây giờ Đường Tăng còn không có ăn xong quả đào. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, kỳ thật Đường Tăng tiến vào nhà tranh thời gian cũng không dài. Có thời gian tinh thạch nguyên nhân, nhà tranh bên trong một ngày, bên ngoài là một tháng. Nói cách khác, bên ngoài 3 ngày thời gian, bên trong mới vừa vặn qua một canh giờ. Chẳng lẽ là sư phụ ăn cơm chưa xong lại ăn cơm tối, hiện tại lại muốn ăn điểm tâm? Cũng có thể là sư phó gặp nạn. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói, trước mặt nhà tranh ở đây lấy mấy cái tiểu yêu quái, chắc là bọn hắn bắt đi sư phó. A, cái này còn phải, chúng ta phải đem sư phó cứu ra. Đối phương chính là mấy cái tiểu yêu quái, Bát Giới, ngươi đi đem sư phó cứu ra, lần này tính ngươi đầu công. Tôn Ngộ Không cảm giác vô cùng rõ ràng, Đường Tăng cho đến bây giờ cũng không có cái gì quá lớn tinh thần ba động. Nói cách khác không có gặp được nguy hiểm. Được rồi, liền giao cho lão Chư ta đi. Chư Bát Giới nâng lên vũ khí liền đi. Rất nhanh hắn liền tới đến bên dòng suối nhỏ, phát hiện có 7 cái tuổi trẻ nữ tử đang tại tắm rửa. Chính là kia 7 con nhện, nấu cơm sau khi ra tắm rửa. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua không giống, các nàng có một canh giờ thời gian có thể du ngoạn. Chư Bát Giới nhìn thấy bọn hắn từng cái tuổi trẻ thân thể, trong nháy mắt nhìn thẳng mắt, nước bọt không tự chủ được từ khóe miệng chảy ra. Lúc này 7 cái nhện tinh còn không có chú ý tới Chư Bát Giới. Chư Bát Giới đã thoát ngoại bảo xuống nước. "Đại tỷ, ngươi nhìn nơi đó có người." Vàng Chu Nhi chỉ vào Chư Bát Giới nói, "Ngươi là cái gì người? Khí trời nóng bức, cũng mang lão Chư ta cùng nhau tắm rửa đi." Chư Bát Giới trực tiếp không muốn mặt nói, "A, Nhện Tinh vẫn là thứ nhất lần nghe được loại yêu cầu này. Ngươi cái này lợn rừng tinh đi một bên. Áo đỏ nhện cũng không muốn để ý tới Chư Bát Giới, coi nàng là thành một con lợn rừng tinh. Thời tiết quá nóng. Chư Bát Giới tự mình nói, cả ngươi đã xuống nước. Tiến lên bắt lại Tím Chu Nhi đuổi. Ngươi mau cút đi a, ta là nhện. Ha ha, ta cũng là chỉ heo. Thông qua Cửu Thiên Lưu Ly Kính, Sở Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười thầm. Chư Bát Giới vẫn là như cũ, mà một bên Dương Mi Đại Tiên thì là âm thầm lắc đầu. Tây Thiên thế nào tuyển như thế một người, bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hắn thấy, Chư Bát Giới hoàn toàn là không đủ tư cách. Sát dục ngân tâm, hoàn toàn không giống như là người xuất gia. Hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế an bài người. Sở Vân hời hợt nói, thì ra là thế. Dương Mi Đại Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Chu Thiên Thế Giới rất nhiều chuyện nhìn như không hợp lý, nhưng là lại vô cùng hợp lý. Lam Chu Nhi đá lên một ước, đem Chư Bát Giới đá xuống. Bọn tỷ muội đánh chết cái này lợn rừng tinh. Cơ hồ một cái mắt, tất cả nhện tinh lập tức vươn màu tím móng tay. Cái này chính là các nàng giang độc biến thành. Chư Bát Giới cũng nhìn thấy điểm này, biết rõ giang độc đáng sợ, trước đó còn kém một điểm bị chúng xà chi vương hạ độc chết. Lần này hắn một chút đều không muốn lại chúng độc, lập tức thi triển 36 biến, biến thành một con cá nheo du tẩu. Gia hỏa kia đi nơi nào? Hẳn là thi triển pháp thuật biến thành cá nheo. Dù sao Chư Bát Giới động tác quá chậm, bị người thấy nhất thanh nhị sở, lập tức đánh chết tất cả cá nheo. Hồng Chu Nhi lập tức hạ lệnh nói: "Vâng, đại tỷ." Rất nhanh Lục Chu Nhi liền bóp chết một đầu cá nheo. Con kia cá nheo trong nháy mắt từ màu xanh lá biến thành màu tím, rất hiển nhiên là bị độc chết. Chư Bát Giới nhìn thấy màn này, lập tức hướng nơi xa du tẩu. Ở trên đường cái đuôi của hắn còn không ngừng đụng những con nhện kia tinh đuổi. Kinh hai từng cái nhện tinh thét lên không thôi, cũng coi là chấm mút thành công. Chư Bát Giới biết bọn này nhện lợi hại, lập tức bơi đến bên bờ, biến trở về nguyên hình. Chỉ bất quá hắn động tác quá chậm. "Mau nhìn, ở nơi nào? Bọn tỷ muội cách làm, đừng cho hắn chạy." Bảy con nhện tinh đứng thành một hàng, từ rốn bên trong bắn ra tơ nhện. Chư Bát Giới vừa định rời đi, liền bị tơ nhện cuốn lấy. Bất quá hắn miễn cưỡng vẫn là đủ đến chín thước đinh bá. Thì ra các ngươi đều là yêu quái, nhìn bản nguyên đẹp trai đánh chết các ngươi. Chương 962, nhiệt tình hiếu khách nữ thí chủ, 1/2, chương 962, nhiệt tình hiếu khách nữ thí chủ, 1/2, Chư Bát Giới vốn định đánh chết trước mắt cái này mấy cái nhện, nhưng là hắn hay là thứ nhất lần gặp được yêu quái mạng nhện loại vật này. Nguyên bản nương tựa theo Chư Bát Giới lực lượng, là có thể tránh thoát những con nhện này lưới. Ngay tại lúc mạng nhện tiếp xúc Chư Bát Giới một khắc này, Chư Bát Giới trong nháy mắt cảm giác thân thể sủi lơ bất lực. Con nhện này kia có độc, nhưng mà ý thức được điểm này đã chậm. Chư Bát Giới cả người liền bị treo đến trên cây. Đại sư Minh, nhị sư Minh đến bây giờ còn không có trở về, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Sa Hòa Thượng lo lắng nói. Đừng quản kia ngốc tử, nói không chừng ở nơi đó mát mẹ đâu. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Chư Bát Giới hạ chẳng hắn đã sớm biết. Đây là để Tôn Ngộ Không nghi ngờ chuyện, Đường Tăng đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lao Hòa Thượng không chịu tội. Hắn là không thể xuất thủ. Kia sư phó làm sao đây? Sa Hòa Thượng lo lắng hỏi. Chờ thêm chút nữa đi. Tôn Ngộ Không rỗi lưng một cái, theo sau nằm tại trên tảng đá chớp mắt. Kỳ thật hắn tinh thần lực một mực chú ý Đường Tăng. Chính là Đường Tăng cảm xúc biến hóa vô cùng ổn định, cũng không có gặp được nguy hiểm. Đây là khẳng định. Bởi vì nhà tranh bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đường Tăng cảm giác tại nhà tranh bên trong cũng liền chờ đợi một khắc nhiều đồng hồ. Mà lại ngươi trung quy nhanh nhanh chủ nhà một chút thời gian, để các nàng nấu cơm đi. Cho nên Đường Tăng cũng liền kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này nện tinh nhóm đã trở về, vừa rồi Chư Bát Giới đến, để các nàng lo lắng không thôi, trực giác nói cho các nàng biết Chư Bát Giới rất mạnh. Kỳ thật Chư Bát Giới hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Chỉ có điều lão Chư sát tâm cùng một chỗ, liền không cách nào phát huy ra toàn lực. Mà lại thứ nhất lần đụng phải nện độc lưới tơ, bị đánh một trở tay không kịp. Bọn muội muội, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hồng Chu Nhi đối các vị muội muội nói, nguyên bản chỉ cần ngăn chặn Đường Tăng thời gian một ngày, bên ngoài liền có thể đã qua một tháng thời gian. Hiện tại xem ra tựa hồ rất không có khả năng. Trước đó Sở Đại Vương nói qua, Đường Tăng bên người có mấy cái cao thủ lợi hại bảo hộ, chỉ sợ chúng ta không kiên trì được một ngày thời gian. Thanh Chu Nhi lo lắng nói, có, chúng ta có thể đem cái kia mấy cái đồ đệ cũng lừa gạt tiền đến. Chỉ cần tại cái này bản tơ động bên trong kiên trì một ngày thời gian, liền hoàn thành Sở Đại Vương nhiệm vụ. Cái này đích xác là cái phương pháp, chỉ là một ngày thời gian vẫn là quá dài dằng dặc. Muốn tại bản tơ động bên trong cùng Tôn Ngộ Không quần nhau thời gian một ngày, vậy cơ hội là không thể nào. Chúng ta đem tất cả pháp lực rót vào thời gian trong tinh thạch, để bản tơ động bên trong tốc độ thời gian trôi qua lại nhanh 20 lần. Hồng Chu Nhi cắn răng một cái, dậm chân một cái, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Như thế ở chỗ này chỉ cần lưu đủ Đường Tăng nửa canh giờ là đủ rồi. Chẳng qua là quá điên cuồng. Trong thời gian này muốn tiêu hao số lượng lớn pháp lực, mà lại nếu như gặp phải cường địch, các nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem đồ ăn làm tốt, về sau để Đường Tăng hưởng dụng, sau đó lại thêm nhanh thời gian tốc độ chạy. Hồng Chu Nhi suy nghĩ cái biện pháp, chỉ cần thao tác thỏa đáng, là có thể để Đường Tăng ở chỗ này ăn nửa giờ đồ ăn. Đường Tăng lại đợi gần một khắc đồng hồ thời gian. Đường trưởng lão, ngài sốt ruột chờ đi, đồ ăn đã làm tốt. Bọn tỷ muội nhanh lên đồ ăn. Thất tỷ muội lên dòng giá 13 cái đồ ăn, cộng thêm dòng giá 20 cái màn đầu. Đường Tăng thấy cảnh này, lập tức khiếp sợ không thôi. Nhìn một cái, những này thức ăn đều là dụng tâm, bởi vì toàn bộ đều là 100 rau quả. 14 đồ ăn tuy nhiều nhưng đều là các loại rau xanh, dùng vẫn là địa đạo dầu phộng. Đường trưởng lão, ngài mời chậm rãi hưởng dụng. Bần tăng, còn có mấy cái đồ đệ, có thể hay không đem những này đồ ăn mang về? Đường Tăng cũng không muốn chiếm nữ thí chủ mặt mũi liền hỏi dò. Cho trưởng lão các đồ đệ đồ ăn chúng ta cũng chuẩn bị xong. Chỉ gặp, còn có dòng giã hai khay rau xanh, còn có một đống giỏ màn đầu. Như thế nhiều. Trưởng lão, ngài trước hết ăn đi. Ngài đã ăn xong cũng tốt, có sức lực đem những vật này mang về. Hồng Chu Nhi thanh âm rất có mị hoặc. Trong lúc nhất thời, Đường Tăng cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn hiện tại đã đói khát khó nhịn chờ ăn no rồi mới có khí lực mang những vật này trở về. Đã như vậy Bần Tăng đành phải tuân mệnh. Thế là Đường Tăng liền mở ra miễn cơm hình thức. Tại Đường Tăng không chú ý thời điểm, bảy cái nện tinh biến mất. Bọn hắn đi tới bản tơ động chỗ sâu, đem pháp lực rót vào thời gian trong tinh thạch. Phía ngoài thời gian lại qua 2 ngày. Tôn Ngộ Không đều có chút không chống nổi. Sa sư đệ, chúng ta đi xem một chút sư phó ra sao. Hai người mới vừa đi tới một nửa đường, liền nghe được Chư Bát Giới tiếng cầu cứu. Đại sư Minh cứu mạng a. Chỉ gặp Chư Bát Giới treo ở trên cây. Nhị sư Minh. Sa hòa thượng muốn tiến lên giải cứu Chư Bát Giới. Cái này tơ nhện có độc. Tuyệt đối không nên đụng. Chư Bát Giới kịp thời nhắc nhở. Đại sư Minh, cái này nên làm sao đây? Sa hòa thượng chỉ có thể nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thổi. Chư Bát Giới trực tiếp rơi xuống đất, những cái kia tơ nhện tại Tôn Ngộ Không thần phong, quét xuống dưới hỏa tan biến mất. Nhị sư Minh, ngươi đây là thế nào rồi? Sa hòa thượng tiến lên đem Chư Bát Giới đỡ dậy. Ta gặp một đám nện tinh, chúng các nàng chiêu. Ta nhìn ngươi sắp tâm cùng một chỗ liền lật xe đi. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Đại sư Minh, chúng ta vẫn là cứu sư phó quan trọng. Chư Bát Giới vội vàng đổi chủ đề. Đúng, chúng ta đi cứu sư phó. Ba huynh đệ rất nhanh liền tới đến nhà tranh. Nhìn ta đập nát nơi này. Chư Bát Giới giơ lên cựu sĩ đinh ba, trực tiếp đem cửa lớn đập nát. Lúc này Đường Tăng đang tại ăn cái gì? Lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy mình ba cái đồ đệ nối đuôi nhau mà bảo. Sư phó ngươi không sao chứ? Ba người phát hiện Đường Tăng đang ăn đồ vật. Lúc này Đường Tăng một mặt giận dữ nhìn xem bọn hắn. Mấy người các ngươi thế nào có thể đem người nhà thí chủ cửa làm hỏng? Lần này đến phiên Tôn Ngộ Không ngộng. Sư phó liền đứng ở trước mặt hắn, mà lại yêu quái tựa hồ cũng không có làm khó hắn. Tôn Ngộ Không tiến lên bưng lên một đĩa rau xanh, ngửi ngửi. Kỳ quái, cơm này trong thức ăn thế mà không có vấn đề. Theo sau ta lại cầm lấy màn đầu. Những thức ăn này có vấn đề hay không tự nhiên không gạt được Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là để Tôn Ngộ Không thất vọng là, màn đầu cũng không có vấn đề. Không có vấn đề. Vừa vặn lao chư ta đói. Chư Bát Giới trực tiếp ngồi xuống liền ăn. Bát Giới, đây là yêu quái cho sư phó chuẩn bị đồ ăn, không muốn ăn. Tôn Ngộ Không có thể khẳng định nơi này là có yêu quái. Còn không biết bọn hắn có cái gì dự định đâu, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ngộ Không, người ta nữ thí chủ một mảnh hảo tâm. Đường Tăng có chút không vui. Đám kia nữ thí chủ mặc dù nhiệt tình hiếu khách một chút, nhưng thế nào nhìn đều không giống như là yêu quái. Sư phó, phải cẩn thận nơi này yêu quái. Đại sư Minh có ngươi tại còn sợ yêu quái. Chúng ta ăn trước đã no đầy đủ lại nói. Chư Bát Giới đã cầm lấy màn thầu gặm. Đúng vậy a, đại sư Minh. Chúng ta thật sự là quá đói, mà lại một bàn này tốt nhất đồ ăn. Sa hòa thượng cũng có chút gánh không được nói bụng. Chương 963, Tôn Ngộ Không, vẫn là bị tính kế, 1/2. Chương 963, Tôn Ngộ Không, vẫn là bị tính kế, 1/2. Vậy chúng ta ăn xong liền đi. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện mấy cái kia yêu quái tung tích. Mà lại thức ăn nơi này quả thật không tệ. Lãng phí đúng là có chút đáng tiếc. Còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là Đường Tăng trong khoảng thời gian này cũng không có gặp chắc trở. Tôn Ngộ Không nguyên lai tưởng rằng mấy cái này yêu quái đã xuống tay với Đường Tăng. Thế nhưng là đối phương ngoại trừ làm một bản mỹ thực bên ngoài, cái gì cũng không có làm. Cái này khiến Tôn Ngộ Không có chút lo nghĩ. Dù sao Đường Tăng chỉ là được mời đến nơi đây ăn bữa cơm. Hiện tại Tôn Ngộ Không có chút hối hận, không có vững vàng liền sớm mà vào. Được rồi, ăn cơm trước đi. Tất cả đồ ăn Tôn Ngộ Không đã kiểm tra qua, cũng không có vấn đề. Thế là sư đồ bốn người bắt đầu ăn cơm. Cơm này đồ ăn chẳng những hương mà lại đủ. Trước đó liền vì Đường Tăng làm 14 đồ ăn, mà lại đồ ăn trong mâm còn có 8 cái. Tổng cộng 22 đồ ăn, mà lại mỗi cái món ăn phân lượng đều rất đủ. Bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng ăn no rồi. Chư Bát Giới vô cái bụng. Đại bộ phận màn thầu đều bị Chư Bát Giới ăn. Bởi vì Chư Bát Giới trúng độc nguyên nhân, ảnh hưởng tới khẩu vị, không phải những này căn bản không đủ hắn ăn. Sư phó chúng ta đi thôi. Bốn người đi ra nhà tranh. Tôn Ngộ Không lấy ra bó đuốc. Nhìn ta đốt đi cái này nhà tranh. Đường Tăng khuyên can nói. Ngộ Không, thế nào có thể đốt người ta phòng ốc đâu? Sư phó ngài nhục thể phàm thai thấy không rõ lắm, đây cũng không phải là bình thường phòng ốc, mà là cái yêu động. Tôn Ngộ Không kiên nhẫn giải thích nói. Nhìn Tôn Ngộ Không một mặt thành khẩn bộ dáng, Đường Tăng tin tưởng Tôn Ngộ Không cũng không có nói lời nói dối. Những này yêu quái, vẫn là mời chúng ta ăn một bữa cơm, ta nhìn không bằng cứ như vậy đi. Thánh Mâu Tâm lần nữa phát tác. Tôn Ngộ Không tưởng tượng, lão hòa thượng còn không có nếm qua khổ. Không đốt cũng có thể. Tốt ta, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Sư đồ bốn người lúc rời đi, cũng không có chú ý chung quanh cỏ cây biến hóa. Kỳ thật chung quanh cỏ cây so trước đó càng thêm tươi tốt. Bọn hắn tại nhà tranh bên trong ăn bữa cơm, bên ngoài thế nhưng là dòng dã đi qua một tháng thời gian. Rất nhanh bọn hắn đi vào tiên mã vị trí. Chỉ thấy chung quanh cỏ cây vỏ cây đã bị tiên mã gầm sạch. Hành lý của bọn họ phía trên cũng rơi đầy cho bụi. Đây là thế nào chuyện? Cái này ngựa cũng quá có thể ăn đi. Chư Bát Giới trêu chọc nói. Kia tiên mã một mặt hai đoán nhìn xem đám người, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đói không nhẹ. Ta xem là cái này ngựa đói bụng. Sa hòa thượng phát hiện tiên mã dị dạng. Nhưng đây là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là có người đồ ác? Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía, theo sau trùng điệp một cước đạp lên mặt đất. Đồ đệ Lao Nhi mau mau ra. Vâng. Một cái trắng hổ lão nhân từ dưới đất xông ra. Bàn cơ linh thổ địa bái kiến đại thánh. Ta đến hỏi ngươi, chúng ta rời đi về sau là ai ở chỗ này bùa ác à, đem chúng ta hành lý đều làm bẩn. Tôn Ngộ Không bắt lấy đối phương cổ áo, đem nó nhấc lên. Nơi này thổ địa khẳng định biết đi qua chuyện xảy ra. Không ai ở chỗ này bùa ác à. Thổ địa cũng cẩn thận hồi đáp. Không ai bùa ác, vậy chúng ta hành lý thế nào lại biến thành dạng này? Đại thánh có biết các ngươi trước đó tiến vào bàn tơ động bao lâu thời gian? Bàn tơ động chính là trước đó nhà tranh. Mặc dù cửa hang là cái nhà tranh, nhưng là bên trong rắc rối phức tạp. Không phải liền là ăn bữa cơm thời gian sao? Chư Bát Giới hồi đáp. Đây là hắn mấy ngày nay ăn nhất no bụng một lần. Các ngươi ở bên trong dòng dã chờ đợi một tháng thời gian. Thổ địa hồi đáp. Cái gì? Tôn Ngộ Không không thể tưởng tượng nổi nói. Một tháng thời gian, khó trách thiên ma đem vỏ cây đều gặm không có. May mắn là thiên mã, nếu là thế gian ngựa đã sớm chết đói. Lúc này Sa Hòa Thượng đã vung ra thiên mã, để hắn ở phía xa ăn tốt tươi cây rong. Nhất định là mấy cái kia yêu quái dở trò quỷ. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng kịp phản ứng, các nàng sở dĩ cũng không có xuống tay với Đường Tăng, vì chính là kéo dài thời gian. Ngươi có biết mấy cái kia yêu quái là cái gì lai lịch? Nghe nói là tu luyện có thành tựu niệm tinh, thân có kịch độc. Thổ địa công hồi đáp. A, có độc. Vừa nghe đến có độc, Đường Tăng là một trận sau sợ. Hắn cùng đối phương thế nhưng là tiếp xúc gần gũi một đoạn thời gian. Nhìn ta chờ một lúc phá hủy động phủ của bọn hắn. Tôn Ngộ Không hung hăng nói. Không nghĩ tới thế mà bị mấy cái tiểu yêu quái tinh kế. Có thể cảm giác được mấy cái kia yêu quái cũng không lợi hại. Đại thánh phải cẩn thận, bàn tơ động rắc rối phức tạp, nghe nói là một cái chưa thành hình tiểu thế giới, bên trong có rất mạnh không gian cấm chế. Kia tại sao ở bên trong tốc độ thời gian trôi qua như thế nhanh? Chư Bát Giới tò mò hỏi. Cái này tiểu thần không biết ta. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Sa Hòa Thượng dò hỏi. Trước hết buông tha các nàng tốt, không gian cấm chế cùng thời gian cấm chế, làm không tốt chờ chúng ta từ bên trong ra, bên ngoài đều qua quá rồi trăm năm. Chỉ là đi qua một tháng thời gian, vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu là nhốt ở bên trong 10 ngày nửa tháng, đoán chừng Đường Tăng đã sớm chết già rồi, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Quan Âm Bồ Tát đã đi tới Thái Sơn phủ. Bệ hạ, Quan Âm Bồ Tát cầu kiến. Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này Ngọc Hoàng Đại Đế áp lực rất lớn, muốn cứu ra Thiên Đình chúng thần, nhất định phải từ bỏ Phong Thần Bảng, thế nhưng là từ bỏ Phong Thần Bảng, hắn còn như thế nào thống trị thiên giới chúng thần? Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế một mực tại xoắn xuýt vấn đề này. Mau mau mời. Nghe được Quan Âm Bồ Tát đến, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Rất nhanh, Quan Âm Bồ Tát liền được mời đến Đông Nhạc Đại Đế Thái Sơn phủ đệ. Còn như Đông Nhạc Đại Đế đã ở đến Thái Sơn Tạ phủ quân nhà. Thái Sơn có hơn 10 tên phủ quân, tại sao muốn thuê đến Tạ phủ quân trong nhà? Còn không phải bởi vì hắn chọc ra nhiễu loạn, hơn nữa còn bên trên thiên đỉnh gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Bái kiến đại thiên tôn. Bồ Tát miễn lễ. Bệ hạ, thực lực của ngài chỉ sợ so Phật tổ còn mạnh hơn, thế nào còn vẻ mặt buồn thiu bộ dáng? Quan Âm Bồ Tát hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế tại luyện hóa Hồng Mông Tử khí về sau, thực lực tăng mạnh, đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Đương nhiên hắn chỉ là luyện hóa một bộ phận Hồng Mông Tử khí. Hiện tại chu thiên thế giới không ai dám luyện hóa toàn bộ Hồng Mông Tử khí. Đồng dạng là chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, ai mạnh ai yếu, còn có nói. Quan Âm Tôn giả ngài có chỗ không biết, Sở Vân mang đi thiên cung cùng thiên đỉnh tất cả thần tiên. Ngay từ đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế coi là tại Bắc Câu Lô Châu đảo quán bộ đội vẫn còn ở đó. Thế nhưng là sau đó phát hiện, Lý Thiên Vương mấy người cũng bị chủ nhân bắt đi. Hiện tại thiên đỉnh liền thừa mấy người bọn hắn cao tầng. Còn lại chính là những cái kia thế gian cơ cấu. Ngọc Hoàng Đại Đế nắm giữ lực lượng, đã phi thường thị uy. Dù cho phái người đi đảo quáng, tựa hồ cũng làm không được. Dù sao đây chính là 10,000 ức lượng vàng. Chương 964, đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, 1/2, chương 964, đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, 1/2, nói cách khác, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại trên tay nắm giữ lực lượng cũng không nhiều. Nếu như hắn điều động thế gian sơn thần, thổ địa cùng thanh hoàng, thiên hạ chắc chắn đại loạn, mà lại rất nhiều người đều không thích hợp đảo quáng, Ngọc Hoàng Đại Đế là biết đến. Liên bang cái này một khối, Linh Sơn nguyện ý trợ giúp bệ hạ. Cuối cùng, Quan Âm Bồ Tát nói ra nàng mục đích. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức một mặt thận trọng nhìn về phía đối phương. Chỉ sợ cái này trợ giúp không phải không ràng buộc a. Thái Bạch Kim Tinh kịp thời mở miệng nói ra. Một số thời khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế không thích hợp mở miệng thời điểm, từ Thái Bạch Kim Tinh tiến hành thuật lại. Quân thần hai người đã sớm phối hợp khắc khít, tâm ý tương thông. Đương nhiên chỉ cần bệ hạ làm ra một chút nho nhỏ nhượng bộ. Phật tổ muốn truyền pháp Đông Thắng Thần Châu. Quan Âm Bồ Tát nói ra hắn mục đích. Hiện tại truyền phạt Nam Chiêm Bộ Châu đã không thể thỏa mãn Linh Sơn cầu vị, mà lại bởi vì Sở Vân quấy rối, cho dù là Đường Tăng đến Tây Thiên, Phật môn cũng không có khả năng đạt tới toàn thịnh. Cho nên Như Lai Phật Tổ để mắt tới Đông Thắng Thần Châu, nơi đó mới là Ngọc Hoàng Đại Đế cơ bản bàn. Đông Thắng Thần Châu, nếu như bệ hạ nguyện ý, Linh Sơn có thể xuất xứ có vàng. Quan Âm Bồ Tát tiến một bước dụ dỗ nói, chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có trước tiên hồi phục. Mắt thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không lên tiếng, Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Bồ Tát ngươi có chỗ không biết, Sở Vân lần này không đơn giản chỉ cần vàng, hắn còn muốn Phong Thần Bảng. Vàng dễ nói, thế nhưng là Phong Thần Bảng là tuyệt đối không thể giao ra. Dù sao Phong Thần Bảng thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị thiên đình nền tảng. Vì cái này Phong Thần Bảng, Hồng Quân lão tổ thậm chí cưỡng ép mở ra một trận lựa kiếp. Quan Âm Bồ Tát thần sắc cũng biến thành tương đương nghiêm túc. nàng không cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế biết tùy tiện nhường ra Phong Thần Bảng. Chỉ là tình cảnh hiện tại quá lung túng. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã mất đi thiên đình, còn lại chỉ có mấy vị đại đế. Thế nhưng là một khi nhường ra Phong Thần Bảng, kia Sở Vân chuyện gì đều làm được. Rất có thể tan rã toàn bộ thiên đình cũng có nói. Như vậy đi, việc này chỉ có thể đi đầu gác lại, bệ hạ còn không có cân nhắc tốt. Thái Bạch Kim Tinh Huyền chuyển nói. Đương nhiên nếu như có thể, bệ hạ cũng là hy vọng cùng Phật Tổ hợp tác. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm chạp không dưới quyết tâm, có hay không vàng đã không trọng yếu. Đã như vậy, bần tăng trước hết đi cáo lui. Quan Âm Bồ Tát không người rời đi. Thái Bạch, chấm nên làm sao đây? Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực so trước kia càng cường đại, nhưng hắn lại có một loại chưa từng có cảm giác bất lực. Bởi vì luyện hóa bộ phận Hồng Mông Tử khí, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đạt đến thực lực đỉnh điểm. Nhưng là hiện tại hắn càng phát cảm giác có một loại cảm giác bất lực. Vậy hạ, có lẽ chúng ta đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Thái Bạch Kim Tinh trầm tư một lát nói, Sở Vân sở dĩ muốn Phong Thần Bảng, là lo lắng bệ hạ lại dùng Phong Thần Bảng đi đối phó hắn. Nếu như chúng ta cam đoan không còn sử dụng Phong Thần Bảng, dùng để đối phó Sở Vân, ta nghĩ Sở Vân hẳn là sẽ nhượng bộ. Thái Bạch Kim Tinh phân tích nói, dù sao Sở Vân muốn Phong Thần Bảng, một chút tác dụng đều không có. Đối gia hỏa kia đối vàng cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần chúng ta ra càng nhiều vàng, đồng thời cam đoan ngươi sau này không còn sử dụng Phong Thần Bảng đối phó hắn, gia hỏa kia ngươi hẳn là sẽ từ bỏ Phong Thần Bảng. Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt sáng lên, cái này đích xác là cái phương pháp. Thái Bạch ngươi lập tức đi một chuyến Vân Vọng Sơn, tìm một chút Sở Vân ý. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Sở Vân hẳn là đối Phong Thần Bảng không có hứng thú. Nếu như bọn hắn có thể cam đoan không còn dùng Phong Thần Bảng vô hạn phục sinh năng lực đối phó Sở Vân, sau đó lại thêm lớn tiền trục lượng, tin tưởng cái kia tham tiền gia hỏa sẽ đồng ý vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh quay người rời đi. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đã về tới Đại Hùng Bảo Điện. Quan Âm tôn giả, chuyện làm như thế nào? Ngã Phật, bệ hạ cũng không cùng ý đề nghị của chúng ta. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật lập tức châu đầu ghé thai. Chẳng lẽ bệ hạ không có ý định thống trị tam giới rồi? Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hợp tác với Linh Sơn. Chỉ bằng vào thiên đình một nhà thực lực là không cách nào tự vệ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngay cả chí cao vô thượng tam giới chi chủ cũng phải cúi đầu. Phật tổ, bởi vì Sở Vân muốn Phong Thần Bảng. Quan Âm Bồ Tát dừng một chút, tiếp tục nói. T. Văn Thủ Bồ Tát trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Sở Vân là muốn hư mất thiên đình căn cơ a. Phải biết Ngọc Hoàng Đại Đế đã mất đi Phong Thần Bảng, đem rất khó tiếp tục thống trị toàn bộ tam giới. Bệ hạ hẳn là sẽ không tùy tiện nhường ra Phong Thần Bảng. Linh Cắt Bồ Tát nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại nhường ra Phong Thần Bảng cũng không có cái gì tổn thất. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì có khác biệt quan điểm. Mắt thấy đám người nhìn về phía mình, Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục nói, lúc trước lợi dụng Phong Thần Bảng là vì ước thúc chúng thần, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế địa vị vững chắc, dù cho không có Phong Thần Bảng cũng có thể quản lý chúng thần. Huống chi Ngọc Hoàng Đại Đế gần nhất thực lực càng là đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, chúng thần là không thể nào có lòng phản loạn. Đương nhiên, chuyện này điều kiện tiên quyết là Sở Vân không có ý định lợi dụng Phong Thần Bảng gây sự. Phật tổ, đệ tử có một loại cảm giác, bệ hạ cuối cùng nhất biết thỏa hiệp, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Như Lai Phật tổ nhẹ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Sở Vân đối với Phong Thần Bảng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao Sở Vân trên tay Tiên Thiên Chí Bảo liền có mấy kiện. Nhưng vào lúc này, Linh Cắt Bồ Tát đứng dậy. Ngã Phật, nhất định phải sắp xếp người lại tăng thêm điểm đào quáng, có thể cho Hoàng Phong một cái cơ hội. Đây là cho Hoàng Phong người nước ngoài xin tha. Trước đó không lâu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh, Hoàng Phong lão quái trực tiếp đều đầu hàng, xuất lĩnh mấy chục vạn đảo quang yêu tộc đầu nhập vào hai vị thiên đế. Bị chủ cầu đinh, đây chính là phạm vào Phật môn tối kỵ. Cho nên, hai vị thiên đế đã bị tiêu diệt về sau. Hoàng Mi lão quái bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, tính cả mấy chục vạn yêu tộc bị giam đến trấn yêu tháp bên trong. Nhưng Như Lai Phật tổ không chút suy nghĩ, liền đồng ý dù sao gặp được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Đầu hàng là đường ra duy nhất, nhưng là Linh Sơn lại không thể không trừng phạt, chỉ có thể tượng trưng đem bọn hắn nuốt vào trấn yêu tháp bên trong. Nơi này trấn yêu tháp khác với Sở Vân trấn tiên tháp, chỉ là đem chúng yêu cầm tù tại trong tháp, cũng không có đối hắn quá nhiều trả tấn. Tính cả trấn yêu tháp bên trong yêu quái, nếu như bọn hắn nguyện ý đảo quáng nói liền thả. Hiện tại chính là lúc dùng người. Vừa bạn dùng đám kia yêu quái đến đảo quáng, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Trấn yêu tháp bên trong, Linh Cắt Bồ Tát đi tới tầng dưới chót nhất. Khác với trấn tiên tháp, nơi này tổng cộng chia làm 9 tầng. Tầng dưới chót nhất giam giữ cùng hung cực ác đại yêu, Hoàng Phong lão quái bởi vì tội ác tày trời, cho nên nhốt ở chỗ này. Bồ Tát cứu mạng a. Chương 965, nện tinh ban thượng, 1/2. Chương 965, nện tinh ban thượng, 1/2. Hoàng Phong lão quái thấy được Linh Cắt Bồ Tát lập tức cầu xin tha thứ. Mà nhốt tại hắn sát vách thượng cổ đại yêu chính là khịt mũi coi thường. Hừ, tiểu tử, ngươi thật không có cốt khí, mà lại những này hòa thượng là sẽ không để ngươi. Một con thượng cổ miêu yêu trêu tức nói. Đương nhiên, hắn cũng không biết Linh Cắt Bồ Tát cùng Hoàng Phong lão quái quan hệ. Lại tới đây, Hoàng Phong lão quái cắn chết mình là bởi vì ăn người bị bắt vào tới. Dù sao có thể nhốt vào người ở chỗ này, đều là thượng cổ đại yêu, là không thể nào bị thả ra. Linh Cắt Bồ Tát cũng không để ý tới miêu yêu, mà là đối Hoàng Phong phải nói. Phật tổ nguyện ý cho ngươi một cái dẫn đội cơ hội lập công, ngươi là có hay không nguyện ý dẫn đội đảo quáng? Đệ tử nguyện ý. Hoàng Phong lão quái lập tức vui mừng ngứa mày. Rất hiển nhiên, Linh Cắt Bồ Tát xuất hiện ở đây, đã nói lên lúc trước hắn phạm sai lầm không truy cứu, để hắn lập công chịu tội, bất quá là một bậc thang thôi. Linh Cắt Bồ Tát vung tay lên, cửa nhà lao mở ra. Hoàng Phong lão quái từ bên trong đi ra. Linh Cắt Bồ Tát thì là quay người rời đi, mà Hoàng Phong quái thì là bước nhỏ đuổi theo. Cái này nhưng làm một đám yêu quái thấy choáng mắt. Tên ngốc này là thế nào chuyện? Linh Sơn Hòa Thượng tại sao đối hắn như thế tin tưởng? Thượng cổ miêu yêu trăm mối vẫn không có cách giải. Rất rõ ràng, đối phương là Linh Sơn yêu quái. Một bên Cửu Vĩ yêu hồ ngáp một cái. Người nói cái gì? Cái kia đang chết ra hỏa thế mà gặp ta. Thượng cổ miêu yêu phẫn nộ nói. Trước mấy ngày Hoàng Phong lão quái lừa hắn, là bởi vì ăn quá nhiều người mới bị giam tiến đến. Đương nhiên, Hoàng Phong lão quái rất tinh minh, ở loại địa phương này, hắn tự nhiên muốn rũ sạch cùng Linh Sơn quan hệ. Vân Vọng Sơn, Thái Bạch Kim Tinh lại một lần nữa gặp được Sở Vân. Trường canh a, bệ hạ nghi kỹ chưa có. Sở Vân buồn bực ngán ngẩm nói. Lúc này mới mấy ngày Thái Bạch Kim Tinh liền lại tới. Sở Vân đại vương, ngài có thể hay không đừng phong thần bảng a? Thái Bạch Kim Tinh một mặt hiền lành nói. Trường canh, ngươi là cố ý đến tiêu khiển bản đại vương? Không phải, không phải. Sở Vân đại vương, ngài xin nghe ta một lời. Ta biết chuyện lúc trước ngươi rất tức giận, bệ hạ cũng là nhất thời hồ đồ, tin vào Tử Vi đại đế sằng luôn. Nếu như Tử Vi đại đế ở chỗ này nghe được Thái Bạch Kim Tinh, tuyệt đối có thể tức chết. Rõ ràng là Ngọc Hoàng đại đế quyết định, Tử Vi đại đế ở phía trước tự bạo. Hiện tại còn muốn có nổi. Lão hủ có thể cho ngươi cam đoan, sau này những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không xảy ra. Mà lại bệ hạ nguyện ý ra 2 vạn ức lượng vàng làm bồi thường, còn như phong thần bảng, bệ hạ cam đoan sau này sẽ không lại lợi dụng hắn đối phó đại vương. Thái Bạch Kim Tinh cười hì hì nói. Nói chuyện đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh một mực quan sát đến Sở Vân biểu tình biến hóa. Vừa nghe được 2 vạn ức lượng vàng lúc, Sở Vân hơi nhếch khóe môi lên. Thái Bạch Kim Tinh liền biết chuyện này xong rồi. Quả nhiên Sở Vân đối với vàng chấp nhất đã sớm đạt tới bệnh trạng. 2 vạn ức lượng có thể thực hiện hay không? 3 vạn ức lượng vàng, mà lại vào ngày mai mặt trời lặn trước đó, ta muốn nhìn thấy pháp bảo của ta thời gian luân bàn. Sở Vân trực tiếp làm mở rộng miệng. Thời gian luân bàn tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay, đương nhiên lấy Sở Vân thực lực tùy thời có thể lấy xuất ra trở về. Chỉ là Sở Vân càng muốn lấy hơn đây là tử, dọa dẫm một chút Ngọc Hoàng Đại Đế. Sớm biết, nên sớm đem pháp bảo còn cho Sở Vân. Tốt, việc này, lão hủ thay mặt bệ hạ đáp ứng. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể khuất phục. 3 vạn ức lượng vàng là cái thiên văn số tự, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế tới nói đã không quan trọng. Dù sao dưới tay đều đã vô binh có thể dùng, cuối cùng còn phải xin giúp đỡ với Linh Sơn. Đã dự định xin giúp đỡ Linh Sơn, liền để Linh Sơn đi đau đầu đi. Muốn truyền pháp Đông Thắng Thần Châu, nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý tới. Trường canh, ngươi vẫn là rất thức thời vụ. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân trực tiếp lấy ra một bình trong rượu. Đến nếm một chút ta rượu này. Sở Vân lập tức cho Thái Bạch Kim Tinh rót một chén. Thái Bạch Kim Tinh giơ ly rượu lên, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương vị như thế nào? Hương vị vẫn còn có thể, hẳn là đến từ thế gian rượu nhạn. Đây là trước mấy ngày trong làng bày đồ cúng, ta cảm giác hương vị còn có thể, liền lưu lại vài hũ. Mấy năm này, Vân Vọng Sơn chung quanh cũng coi là mưa thuận gió hòa, dân chúng trôi qua giàu có một chút. Trên núi Cường Đạo đã thật lâu không có xuống núi đánh thu phong. Làm đại giới, dân chúng hàng năm muốn lên cung cấp tế phẩm. Sở Vân đại vương, lão hủ còn cần hướng bệ hạ phục mệnh, trước hết đi rời đi. Thái Bạch Kim Tinh đem rượu trong ly uống sạch về sau rời đi. Làm đối phương rời đi về sau, Dương Mi đại tiên mở miệng nói ra. Thật là một cái lao hồ ly. Rõ ràng rượu như thế chính lệnh, cần cứng rắn nói còn có thể. Bằng không người ta thế nào có thể trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái tay phải đâu. Đối với Thái Bạch Kim Tinh, Sở Vân vẫn là thật thưởng thức. Chí ít Thái Bạch Kim Tinh hiểu được tiến thối. Bàn Tơ Lĩnh, đại tỷ, chúng ta cũng đã hoàn thành vị kia đại tiên nhiệm vụ a. Kéo lại đối phương dòng dã 1 tháng thời gian. Vàng Chu Nhi một mặt mừng rỡ nói, thế nhưng là, thịt đường tăng ngay tại trước mặt, không thể ăn cũng quá đáng tiếc. Tím Chu Nhi một trận tiếc hận. Cái khác mấy người tỷ muội cũng là ý tưởng giống nhau. Rõ ràng có cơ hội ăn thịt đường tăng, các nàng lại bỏ qua. Các ngươi không có phát hiện cái kia mặt lông lôi công miệng hòa thượng sao? Đối phương mạnh đáng sợ, chỉ sợ một khi động thủ, chúng ta chỉ sợ trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn. Ba ba, Sở Vân xuất hiện tại 7 con nện phía sau. Không tệ a, có loại này giác ngộ ngươi rất không tệ. Sở Vân đại vương, 7 cái nện tinh lập tức không mình hành lễ. Kia mặt lông lôi công miệng hòa thượng chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên đại thánh. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người biết Tề Thiên đại thánh. Ở đây mấy cái nện có chút mờ mịt, chỉ có Lam Chu Nhi một trận sau sợ, lại là hắn. Cho nên biểu hiện của các ngươi để cho ta rất hài lòng. Nói đi, bản đại vương có thể thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng, chỉ là không thể quá phận nha. Đại vương, chúng ta có thể hay không thương lượng trước một chút? Hồng Chu Nhi lập tức nói. Đương nhiên có thể, ta cho các ngươi 1 khắc đồng hồ thời gian. Theo sau Sở Vân liền ngồi xuống, ăn trên bàn điểm tâm. Không thể không nói mình là nhện yêu thích thế nhưng là phi thường đặc biệt. Thịt kho tàu châu chấu, dầu chiên con riết, rau xanh xào hạ tiền. Loại vật này, đặt ở kiếp trước đều là hi hữu phẩm. Sở Vân tự nhiên không ngại đánh giá một phen. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, 7 con nhện nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Cái kia Sở Vân đại vương, chúng ta muốn trường sinh bất lão. Cuối cùng Hồng Chu Nhi mở miệng nói ra, ban cho các ngươi trường sinh bất lão, cái này đơn giản, chỉ là nhất định phải nhiều làm việc thiện chuyện, giống các ngươi những này chưa từng nghe qua khảo nghiệm yêu quái, dù cho thu được trường sinh bất lão, làm ác quá nhiều, trường sinh bất lão cũng biết biến mất. Sở Vân nhắc nhở nói, giống các nàng loại này tiểu yêu, cơ hồ là không có khả năng tu luyện tới trường sinh bất lão. Chương 966, đường tăng thành đàn ông phụ lòng, 1/2, chương 966, đường tăng thành đàn ông phụ lòng, 1/2. Đại vương, chúng ta sau này nhất định sẽ nhiều làm việc thiện chuyện. bảy người cung kính quỳ gối Sở Vân trước mặt, bí mật đã coi Sở Vân là thành vô thượng đại thần, kỳ thật Sở Vân là thế gian đệ nhất ma đầu. Đã như vậy, ta liền ban thưởng các ngươi trường sinh bất lão. Sở Vân vung tay lên, một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực lượng rót vào mấy người trong cơ thể. Lấy Sở Vân thực lực, để các nàng trường sinh bất lão, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Một vệt kim quang tung xuống, bảy người trong nháy mắt cảm giác thân thể phát sinh biến hóa. Đúng vậy, tại thời khắc này, các nàng toàn bộ trường sinh bất lão. Cũng không phải là tất cả yêu quái đều làm không được trường sinh bất lão. Giống như ma vương bọn người, đã sớm siêu việt sinh tử. Trường sinh bất lão đã là chuyện bình thường, không còn là truy cầu. Quá tốt rồi, đại tỷ, ta cũng trường sinh bất lão. Thân là yêu quái, các nàng tự nhiên biết mình tâm lý biến hóa. Bảy người lâm vào vui hết mình. Giao dịch giữa chúng ta không thể truyền ra ngoài. Nếu không bản đại vương chắc chắn thần hồn của các ngươi rút ra chấn với luyện ngục phía dưới. Theo sau Sở Vân thân hình liền biến mất. Hồng Chu Nhi là trước hết nhất bình tĩnh lại, lập tức đối bọn tỷ muội phân phó nói: "Chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không sẽ dẫn tới đại họa." "Là đại tỷ, một cái bí mật mà thôi. So sánh trường sinh bất lão, căn bản không tính cái gì." Nhưng mà, bàn tơ động yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bàn tơ động liền nên đón một vị khách không mời mà đến. Mấy vị sư muội luôn luôn được chứ? Người đến không phải người khác, chính là mấy vị nện tinh sư minh, Hoàng Hoa quán chủ, Thiên Nhãn Ma Quân. Thực lực đã đạt đến cảnh giới kim tiên. Đương nhiên, bọn hắn nơi này yêu quái đều có cái điểm giống nhau, chỉ là thực lực đạt đến, nhưng là bọn hắn không có trải qua chính thống tu hành, làm được cùng tiên đồng tỏ. Thông tục nói là một cái lệ khoa sinh thôi. Sư minh vạn phúc. Bảy cái nện tinh lập tức đội vàng đáp lễ. Đông nhiên ở giữa, Hoàng Hoa quán chủ phát hiện mấy cái sư muội có chút không giống. Sư muội, thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Ừm. Không đúng, các ngươi hiện tại khí chất thế nào thay đổi? Hoàng Hoa quán chủ nhạy cảm chú ý tới mấy người biến hóa trên người. Hoàng Hoa quán chủ thực lực mặc dù cũng rất cường đại, nhưng hắn đi là tà đạo đường tắt, ăn ngon người, thải bổ vi phạm thiên đạo phương thức tu hành, cho nên là làm không được trường sinh bất lão. Sư minh nói đùa, chúng ta có thể có cái gì biến hóa? Hồng Chu Nhi trấn định tự nhiên nói. Thế nhưng là cái khác mấy cái muội muội lại làm không được phần này thông dong, đều là ánh mắt lấp lóe. Hoàng Hoa quán chủ trực tiếp bắt lấy tím Chu Nhi cổ tay. Tử phủ sung mãn, bên trong dấu ánh sáng màu vàng, nguyên anh vững chắc, hào quang bộc lộ. Rất hiển nhiên đã là trường sinh bất lão chi thể. Thế mà trường sinh bất lão? Sư minh, ngươi làm đau ta. Tím Chu Nhi tránh thoát Hoàng Hoa quán chủ kiềm chế. Hoàng Hoa quán chủ nhìn về phía mình mấy cái sư muội, khí chất của các nàng đều phát sinh biến hóa, rất hiển nhiên đều đã trường sinh bất lão. Sư muội, các ngươi có phải hay không có cái gì bí mật giấu giếm sư minh a? Một cỗ khổng lồ uy áp triển khai, bảy người trong nháy mắt không thở nổi. Mặc dù bọn hắn trước đó quan hệ một mực nhìn như cũng không tệ lắm, nhưng là chuyện này việc quan hệ trường sinh bất lão, Hoàng Hoa quán chủ thế nào có thể tùy tiện bỏ lỡ đâu? Đây chính là một cơ duyên to lớn. Không biết sư minh ngươi đang nói cái gì? Hồng Chu Nhi cắn răng nói, đánh chết cũng không thể nói ra cùng Sở Vân đại vương giao dịch. Sư muội, ngươi không biết. Hoàng Hoa quán chủ tiến lên nâng lên Hồng Chu Nhi cái cằm. Theo sau từ trên bả vai hắn leo ra ngoài một con to lớn con rết màu tím. Mọi người nhất thời trong lòng hoảng hốt. Đây chính là Hoàng Hoa quán chủ chỗ chăn nuôi tím con rết. Một khi bị cắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, hôm nay còn không có ăn đâu. Sư muội, ta còn là thích ngươi thành thật dáng vẻ. Chỉ gặp kia con rết màu tím từ Hoàng Hoa quán chủ bả vai bỏ lên xuống tới, rất nhanh liền bỏ tới trên cánh tay. Lúc nào cũng có thể bổ nhào vào đối phương trên mặt. Ta nói. Cam Chu Nhi mở miệng nói ra. Nàng là thất tỷ muội bên trong lão nhị, bình thường không thế nào nói chuyện, lại là thất tỷ muội bên trong người nhiều mưu trí. Vậy ngươi đến nói cho ta, các ngươi bảy cái là thế nào làm được trường sinh bất lão? Nhị muội đừng bảo là. Hồng Chu Nhi biết rõ Sở Vân đại vương kinh khủng, một cái vây tay một cái liền có thể bàn cho các nàng trường sinh bất lão cường giả, tùy thời đều có thể bóp chết các nàng. Tỷ tỷ, loại chuyện này mặc dù khó mà để cho người ta mở miệng, nhưng là sư minh cũng không phải người ngoài, chúng ta vừa vặn để sư minh cho chúng ta làm chủ. Hồng Chu Nhi nghe rơi vào trong sương mù. Chuyện là như thế này, chúng ta gặp từ Đông Thổ Đại Đường tới Hòa Thượng. Mới đầu chúng ta cũng không biết thân phận của hắn, nhìn hắn tuổi trẻ xuất khí, chúng ta bảy người liền động tâm. Về sau chúng ta tám người vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Sau đó cái kia đàn ông phụ lòng, nói hắn có đi Tây Ruộng tỉnh kinh. Chờ lấy xong trải qua về sau lại tìm chúng ta. Nói đến đây, Cam Chu Nhi khóc giống lên. Nàng cái này vừa khóc, nhìn một đám tỷ muội trợn mắt hốt mồm. Tím Chu Nhi rất nhanh cũng kịp phản ứng, lập tức cũng khóc lớn lên. Cái kia đang chết xú Hòa Thượng, an của chúng ta, ở chúng ta, ngủ chúng ta, cuối cùng nhất đi thẳng một mạch. Rất nhanh mấy cái nện tinh cũng khóc giống lên. Thỉnh kinh người Nguyên Dương. Hoàng Hoa quán chủ rơi vào trầm tư. Khó trách cái này mấy cái nện tinh có thể trường sinh bất lão. Nguyên lai là đạt được đường tăng Nguyên Dương. Nghĩ tới đây, Hoàng Hoa quán chủ lập tức triệt hồi chúng nện tinh trên người bị áp. Mấy bị muội muội mau mau xin đứng lên. Khẩn cầu sư minh làm chủ cho chúng ta. Hồng Chu Nhi cứng rắn ra đầu nói, nàng cũng không nghĩ tới nhị muội biên lý do này, quá bất hợp lý. Chủ yếu là bởi vì đường tăng liền tại phụ cận, không đến 2 ngày thời gian. Đường tăng sư đổ đi không xa lắm. Yên tâm, sư minh ta tự sẽ tự mình đem cái kia đàn ông phụ lòng chụp tới. Hoàng Hoa quán chủ đặt quyết tâm, chờ hắn bắt được đường tăng lại một mình hưởng dụng. Dù sao sư muội của hắn đã chiếm đối phương Nguyên Dương, có ăn hay không thịt đường tăng cũng không sao cả. Sư minh, đối phương đã rời đi 2 ngày rồi, còn có thể tìm tới cái kia đàn ông phụ lòng sao? Cam Chu Nhi giả ra dáng vẻ vội vàng. Yên tâm, bọn hắn 5 ngày về sau mới có thể đến ta Hoàng Hoa xem, chúng ta tại xem chung đẳng hắn là được rồi. Hoàng Hoa quán chủ là biết đường tăng sư đồ, bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh nhất định phải đi tới đi. Từ Bàn Tơ Động đến Hoàng Hoa xem chí ít có 5 ngày lộ trình. Hắn chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể bay trở về Hoàng Hoa xem. Sư muội, chúng ta cái này trở về Hoàng Hoa xem trở lấy cái kia đàn ông phụ lòng. Rõ. Đón lấy đối phương kia không cho cự tuyệt ánh mắt, Hồng Chu Nhi chỉ có thể đồng ý một màn này toàn bộ bị Sở Vân nhìn ở trong mắt. Có ý tứ. Cái này mấy cái nện thật sự là rất có ý tứ. Đường tăng thế mà thành đàn ông phụ lòng. Sở Vân sở lấy chân bóng cái cằm nói. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này 7 con nện cư nhiên như thế tùy cơ ứng biến. Trực tiếp cho đường tăng đóng một cái đàn ông phụ lòng mũ. Chương 967, Hoàng Hoa quán chủ quá khứ, 1/2, chương 967, Hoàng Hoa quán chủ quá khứ, 1/2, cứ như vậy, đường tăng không hiểu thấu thành đàn ông phụ lòng. Đường tăng bản thân kỳ thật còn không biết. Hoàng Hoa quán chủ trên đường đối Hồng Chu Nhi nói. Muội muội, sư minh giúp ngươi hạ giận, giết cái kia đàn ông phụ lòng, các ngươi sẽ không đau lòng vì à? Sẽ không. Hồng Chu Nhi một mặt lạnh lùng nói ra. Các nàng đã cầm tới muốn đổ vật. Còn như cái khác cũng liền không thèm để ý, chỉ là hiện Hồng Chu Nhi biểu lộ quá cứng ngắt lại. Chờ bắt được cái kia đàn ông phụ lòng, sư minh có thể tùy ý xử trí, bất quá hắn bên người giống như có mấy cái cao thủ, có một cái gọi là Tôn Ngộ Không. Vẫn là Cam Chu Nhi tương đối biết gạt người. Lập tức rời đi sức chú ý của đối phương. Yên tâm, một cái bật mã ôn mà thôi. Sư minh, quá lợi hại, ngay cả thần tiên cũng không là đối thủ a. Đông đảo nhện tinh lập tức lấy lòng nói. Không có đánh hay không, một tá ba phần thấp a. Lúc này mọi người đã đi tới Hoàng Hoa xem. Vậy sư minh là dự định. Một đám nhện tinh tò mò hỏi. Hoàng Hoa quán chủ trực tiếp lấy ra 2 con giết làm, dùng tay vừa bấm. Nguyên bản kia khô cắt con giết thế mà phun ra tinh hồng nọc độc. Ta cái này con giết chi độc, chỉ cần trong bọn họ, liền xem như đại la kim tiến tới, cũng không làm nên chuyện gì, Hoàng Hoa quán chủ kiêu ngạo nói. Thế nhưng là sư minh, ngươi độc này tựa hồ không bằng người trên bờ vai con kia con giết màu tím. Hồng Chu Nhi nhìn ra vấn đề. Hoàng Hoa quán chủ lấy ra con giết cũng không phải là độc nhất. Nếu bàn về độc nhất, trên bả vai hắn con kia con giết màu tím mới là độc nhất. Hồng Chu Nhi là phi thường sợ sệt. Sư muội, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử độc mặc dù là độc nhất, nhưng là mùi của hắn thật sự là quá lớn, vừa lấy ra liền sẽ bị người nghe được. Nói chuyện đồng thời, con kia con giết màu tím mở ra màu tím miệng rộng, một cỗ thuần hương tán phát ra. Mấy cái nện tinh lập tức theo bản năng che miệng lại. Suýt nữa quên mất, mấy cái muội muội, các ngươi không chịu nổi hắn độc a. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Hoa quán chủ dùng bung tay lên, một cỗ màu vàng mùi phát ra, bên trong hợp con giết màu tím phát tán ra khí tức. Mấy cái nện tinh mới phát giác được hô hấp thông thoáng chút. Đại sư minh quả nhiên cao minh. Cam Chu Nhi cái thứ nhất lấy lòng nói, không so được các ngươi đã được trường sinh. Đại sư minh trường sinh bất lão là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy a, đại sư minh. Mấy cái nện tinh lo lắng con giết tinh tổn thương bọn hắn, cho nên cực lực dỗ dành đối phương. Mà Đường Tăng sư đồ còn không biết, bọn hắn đã bị người ghi nhớ. Ngộ Không, vi sư có chút đói bụng. Sư phó, ngày hôm trước không phải thức ăn ngon qua một trận sao? Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Đại sư minh a, đều nói chính là hôm trước, mỗi ngày ăn, hôm nay khẳng định đói a. Sa Hỏa thượng một mặt cười nói. Đúng đấy, lão chư ta đã sớm đói bụng. Chư Bát Giới cũng phàn nàn nói. Thời điểm trước kia trên người bọn họ mang theo lương thực, có thể ăn một đường đi một đường. Lương thực ăn sạch, cũng có thể trên đường hóa duyên. Thế nhưng là cái này bản tơ lĩnh trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Căn bản là không có địa phương hóa duyên. Kỳ thật chân thực nguyên nhân chính là chỗ này rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, không người nào nguyện ý ở lại đây. Sư phó phía trước trên núi có một mảnh đỏ, hẳn là quả mật quen. Quá tốt rồi, hầu ca ngươi nhanh đi. Ta lão Tôn đi. Tôn Nộ Không vừa bay đến trước mặt sân phong, liền nhìn thấy ở phía xa trên sườn núi có một tòa đạo quán. Tôn Nộ Không trực tiếp bẻ gãy một cái nhánh cây, điểm lập tức bay trở về. Thật là lớn quả mận. Chư Bát Giới lập tức lấy xuống một viên quả mận bắt đầu ăn. Sa Hỏa Thượng thì là lấy xuống 2 cái dùng nước rửa đưa cho Đường Tăng. Sư phó, ngài ăn quả mận. Không thể không nói, Sa Hỏa Thượng đối Đường Tăng thế nhưng là thật cung kính á, không có cách, chủ yếu là Đường Tăng 9 vị trí đầu thế chuyển thế đều bị Sa Hỏa Thượng ăn. Vạn nhất ngày nào Đường Tăng thành Phật, nhớ lại kiếp trước chuyện xảy ra, cho nên Sa Hỏa Thượng nhất định phải tích cực biểu hiện. Sư phó, đại khái lại có 2 ngày lộ trình, liền sẽ có một cái đạo quan. A, đại sư minh ngươi không nói sớm. Chư Bát Giới trực tiếp đứng lên. Có đạo xem, như vậy liền có thể đi mỹ mỹ ăn một bữa. Ta nói sớm, chúng ta hôm nay cũng đi không được a. Đại sư minh, chúng ta có thể ăn xong quả mận về sau liền xuất phát a. Chư Bát Giới phát biểu trực tiếp chọc cười tất cả mọi người ở đây. Nhị sư minh thời điểm nào trở nên tích cực bắt đầu? Còn không phải là vì ăn. Sa Hỏa Thượng cùng Tôn Ngộ Không một sướng một hòa nói. Ta đi các ngươi. Ta đây không phải lo lắng trước đó Thỉnh Kinh làm trễ nải thời gian quá dài sao? Chư Bát Giới phản bác nói. Đối với Thỉnh Kinh, hắn không có chút nào tích cực. Ngoài miệng thế nào nói cùng hắn thế nào làm, là 2 chuyện khác nhau. Bát Giới nói lời này có lý, chúng ta Thỉnh Kinh đã chậm trễ thời gian 5-6 năm. Đường Tăng cắn một cái quả mận một mặt lo lắng nói. Từ khi hắn thứ nhất lần rời đi Trường An đã qua 12 năm. Nếu như không có Sở Vân quấy rối, hắn hiện tại chỉ sợ đã tới Linh Sơn. Cũng không biết Đường Vương thế nào. Đường Tăng phi thường lo lắng Đường Vương. Phải biết phổ biến đại thừa Phật pháp, nhất định phải có hoàng đế dẫn đầu mới có thể. Nếu như Lý Thế Dân chết rồi, tất cả đem phí công nhọc sức. Tôn Ngộ Không là biết đại đường quốc chuyện. Sư phó, ngài không cần lo lắng, đại đường quốc vương các người tự có thiên tướng. chúng ta an tâm thỉnh kinh là được rồi. Kỳ thật đối với Đại Đường quốc chuyện xảy ra, Tôn Ngộ Không đã sớm biết. Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân hiện tại đã tu luyện tiên thuật. Không bao lâu, đoán chừng Lý Thế Dân liền sẽ đắc đạo thành tiên. Đông thổ Đại Đường cục diện rối rắm, liền để cho Phật tổ quan tâm tốt. Hắn Tôn Ngộ Không chỉ cần bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh là được rồi. Ngộ Không, ngươi nói đúng, chúng ta nhiệm vụ chính là đi Tây Thiên thỉnh kinh. Các đồ nhi, an mau đi xong quả mận, chúng ta tốt lên đường. Vâng, sư phó. Ngày thứ ba sáng sớm, sư đồ bốn người cuối cùng đi tới Hoàng Hoa xem. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trong núi, có một cỗ như có như không yêu khí, đồng thời còn có một cỗ tiên khí vần quanh. Đúng vậy, Hoàng Hoa quán chủ mặc dù tâm thuật bất chính, nhưng là đã từng cũng chính thống tu luyện qua. Thời gian trước, Hoàng Hoa quán chủ được tiên nhân điểm hóa, bắt đầu tu tiên. Thế nào qua muốn tu luyện thành tiên, cần cơ duyên đồng thời còn cần đại nghị lực. Rất hiển nhiên, Hoàng Hoa quán chủ cũng không có nghị lực như thế, cho nên hắn đi lên bảng môn tà đạo, thôn vệ người khác tinh phách. Cái này 2000 năm đến, thực lực tiến bộ phi tốc. Thế nhưng là hắn phát hiện một cái tệ nạn. Mặc dù thực lực của hắn vô cùng cường hãn, nhưng lại làm không được trường sinh bất lão. Phải biết, muốn trường sinh bất lão, nhất định phải trải qua chính thống tu luyện, đạt được thiên đạo tán thành, mới có thể trường sinh bất lão. Hắn loại này bảng môn tà đạo là không thể nào đạt được thiên đạo công nhận, cho nên hắn lại giả bộ trở về người tu đạo. Nhưng mà, con đường tu hành nào có nói quay đầu liền quay đầu đạo lý. Cái này 2000 năm đến hắn thai họa không ít người, sớm đã là nghiệp lực quân thân. Chương 968, tươi táo so trần táo ngon, 1/2, chương 968, tươi táo so trần táo ngon, 1/2, một cái nghiệp lực quân thân yêu quái, là rất khó tu luyện tới trường sinh bất lão. Nếu như Hoàng Hoa quán chủ không phải bị Tây Thiên Linh Sơn chọn trúng, sớm đã bị thiên đình chọc nã. Cho nên thịt đường tăng là Hoàng Hoa quán chủ hiện tại đường ra duy nhất. Hắn qua muốn ăn thịt đường tăng, cũng không có phát giác được 7 cái sư muội lửa hắn. Hiện tại 8 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Hoàng Hoa quán chủ muốn có lợi dụng 7 cái nện tinh hạ độc được đường tăng. Mà 7 cái nện tinh thì là nghĩ đến như thế nào đào tẩu. Sư phó, có một đám hòa thượng lên núi, tựa hồ chính chạy chúng ta nơi này mà tới. Một tiểu đạo sĩ kích động nói. Tại trở về trước tiên, Hoàng Hoa quán chủ liền đem các đồ đệ của mình thả ra. Đương nhiên chuyện này hắn làm rất bí ẩn, khiến cái này đồ đệ trong núi đốn tuổi gánh nước. Thuận tiện lưu ý đường tăng sư đồ độc tính. Dù cho bị Tôn Ngộ Không phát hiện, cũng nhìn không ra dị dạng. Dù sao tiểu đạo sĩ xuống núi gánh nước đốn tuổi là bình thường hoạt động. Tốt, mở ra sân môn, tùy thời chuẩn bị nên đón quý khách. Hoàng Hoa quán chủ một mặt hưng phấn nói. Sư Minh, chúng ta là không phải trước tranh né một phen. Cam Chu Nhi tiến lên một bước hỏi. Nếu như bị đường tăng phát hiện, bọn hắn bung láo nhưng là lộ tẩy. Các ngươi đi trước hậu viện tranh né, vận đạo đến chiếu cố kia Tây Thiên thỉnh kinh người. Lúc này Hoàng Hoa quán chủ, thế nhưng là gió xuân hiu hiu, đối với trường sinh bất lao thịt, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Vâng, đại sư Minh. Mấy cái nhện tinh tới lặng lẽ đến hậu viện. Đại tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta lưu lại sớm muộn sẽ lộ tẩy. Lam Chu Nhi một mặt lo lắng nói. Thế nhưng là chúng ta lưu lại nói không chừng còn có thể phân một ngụm thịt đường tăng đâu. Vàng Chu Nhi là có khác biệt ý nghĩ. Sở Vân Đại Vương nói qua không thể động tỉnh kinh người, chúng ta đi mau. Cuối cùng vẫn đại tỷ Hồng Chu Nhi đánh nhịp. Sau đó Ngô Công Kinh cùng đường tăng sư đổ đấu tranh, vô luận ai thắng ai thua, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Các nàng hiện tại muốn làm chính là yên tĩnh rời đi nơi này. Vâng, đại tỷ. Thất tỷ muội từ nhỏ đến lặng lẽ rời đi. Đương nhiên, lấy Hoàng Hoa quán chủ thực lực, là tuyệt đối có thể phát hiện bọn hắn. Lúc này Hoàng Hoa quán chủ vứt bỏ tất cả tạp niệm, đang tại xem bên trong uống trà. Sợ mình cường đại cảm biết, bị Tôn Ngộ Không bọn người phát giác. Hắn không biết, cho dù là Tôn Ngộ Không phát hiện, cũng sẽ không sớm dự cảnh. Hiện tại Tôn Ngộ Không ước gì lão hòa thượng chịu tội đâu. Chỉ cần lão hòa thượng một chịu tội, hắn lại tiến về đem nó cứu ra, cái này một khó liền xem như quá rồi. Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Hoa quán chủ một cái tâm tư, cũng không có triển khai mình khổng lồ cảm giác lực. Còn như Chư Bát Giới cùng Sa Hòa thượng, hoàn toàn không có loại ý thức này. Một nhóm bốn người, rất nhanh liền tới đến Hoàng Hoa cửa con trước. Chúng ta là Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa thượng, đi ngang qua bảo quan tưởng muốn mượn tốt một đêm. Mặc dù bây giờ còn chưa tới giữa trưa, Đường Tăng cũng không có ý định đi. Muốn cùng nơi này đạo sĩ nghiên cứu thảo luận một chút Phật pháp kinh văn. Dù sao Phật gia cùng đạo gia đụng nhau, luôn luôn muốn nghiên cứu thảo luận một chút. Mấy vị trưởng lão mời vào trong, chúng ta lập tức đi thông tri sư phó. Tiểu đạo đồng phi thường cung kính nói. Hoàng Hoa quán chủ sớm đã đả hảo chiêu hô, hôm nay vô luận gặp được ai, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Những người này đều là phàm nhân, Tôn Ngộ Không cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Đây là cảm thấy bọn hắn qua với hiếu khách. Như thế, Bần tăng liền đã tạ. Sư phó bốn người được mời đi bảo. Rất nhanh bọn hắn liền thấy ở đây quán chủ là một vị tướng mạo đường đường nam tử trung niên. Vô Lượng Tiên Tôn, mấy vị từ đâu tới đây, đi nơi nào a? Hoàng Hoa quán chủ cười nói. A Di Đà Phật. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Ai nha, nguyên lai là đi bái Phật cầu kinh cao tăng a. Đường tăng đối với cái này cực kỳ hưởng thụ, đã rất lâu không có nhìn thấy như thế vẻ mặt ôn hòa đạo sĩ. Mặc dù đều là người xuất gia, nhưng là hai nhà lý niệm hoàn toàn khác biệt. Đạo gia chú trọng bên ngoài thân thể lực hành tu hành, mà Phật môn thì là tĩnh tu. Đây chính là vì cái gì, rất nhiều tu hành đạo sĩ công phu quyền cước đều là nhất lưu. Còn như Phật môn cao tăng, vì tu hành có thể tĩnh tọa mấy năm, mà lại hai bên công pháp bên trên cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Phật môn tu luyện xá lợi tử, mà nói cửa thì là tu luyện kim đan. Cả hai đã có tương tự tính, lại có khác nhau, có thể đồng thời tồn tại. Tỷ như Khuê Mộc Lang liền tu luyện ra kim đan xá lợi tử, rất rõ ràng là tập hai nhà sở trường. Mà Tôn Ngộ Không thì là từ đối phương trong lời nói nghe ra một chút mùi vị khác thường. Mặc dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là đã nhận ra một kia như có như không yêu khí. Hoàng Hoa quán chủ trước kia chính đạo tu hành qua tiên pháp, cho nên nó có thể trong thời gian ngắn che đậy trên người yêu khí cùng nghiệp lực. Đương nhiên, hắn cử động lần này hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Cho dù là Tôn Ngộ Không nhìn ra vấn đề, cũng sẽ không ngăn cản hắn. Dù sao Tôn Ngộ Không đã sớm nhìn thấu, bọn hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh nhất định phải kinh lịch gặp chắc trở. Đặc biệt là lão hòa thượng, nhất định phải chịu khổ chịu tội mới có thể. Sau đó, Hoàng Hoa quán chủ cùng Đường Tăng đơn giản nghiên cứu thảo luận một chút Phật pháp. Cái này khiến Đường Tăng rất là thưởng thức. Một cái đạo sĩ thế mà tinh thông Phật pháp. Đương nhiên một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, tinh thông Phật pháp không phải rất bình thường sao? Mấy vị chờ một lát, ta đi cho mấy vị chuẩn bị thượng đẳng mức táo trà, ta đã mệnh lệnh đồ đệ chuẩn bị ăn trưa. Hoàng Hoa quán chủ đứng dậy rời đi. Vị này quán chủ thật nhiệt tình hiếu khách a. Chư Bát Giới nghe xong có ăn, liền mười phần vui vẻ. Ừm, đúng vậy a, nhị sư huynh nói rất đúng. Sa Hòa thượng phụ hòa nói. Không bao lâu, quán chủ liền bưng 5 chén trà thơm trở về, làm 5 chén trà đặt ở trên mặt bàn. Tôn Ngộ Không phát hiện cái này 5 chén trà thế mà khác biệt. Trong đó có 4 chén tiên diễm vô cùng, trực giác nói cho Tôn Ngộ Không, cái này 4 chén trà có vấn đề. Hoàng Hoa quán chủ trực tiếp bưng lên cái kia nhan sắc thanh đạm nước trà. Trong nháy mắt bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Ta nói lao quán chủ, chúng ta nước trà thế nào không giống. Tôn Ngộ Không cũng không có phát giác được có bất kỳ kịch độc tồn tại. Nhưng là từ khi gặp chúng xà chi vương, Tôn Ngộ Không đối với kịch độc thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mấy vị nước trà tiên diễm là bởi vì dùng chính là năm nay tươi táo, bần đạo nơi này là đi qua chợ táo, không so được chư vị tươi táo thường ở ta. Cái này tươi táo đều là dùng để chào hỏi khách quý. Nghe được lời giải thích này, Đường Tăng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng không có cái gì vấn đề. Lão quan chủ ngài có chỗ không biết, ta lão Tôn thích ăn nhất chợ táo, không bằng chúng ta đổi một cái. Lời vừa nói ra, Đường Tăng cảm thấy Tôn Ngộ Không có chút chuyện bé xé ra to. Không phải liền là tươi táo cùng trần táo khác nhau sao? Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không biết nên như thế nào thuyết phục. Hắn có thể khẳng định cái này táo có vấn đề. Ngươi quản hắn tươi táo vẫn là trần táo, ăn không được sao? Chư Bát Giới trực tiếp cầm lấy trong nước trà quả táo bắt đầu ăn. Bát Giới, Tôn Ngộ Không muốn nhắc nhở đã chậm. Cái này ăn hàng đã đem quả táo ăn. Ngay tại Tôn Ngộ Không quay đầu thời gian, Đường Tăng cũng uống nước trà. Chương 969, Bách Nhãn Ma Quân kinh khủng sát chiêu, 1/2. Chương 969, Bách Nhãn Ma Quân kinh khủng sát chiêu, 1/2. Sư phó, không muốn hát. Thế nhưng là đã chậm, Đường Tăng đã uống nước trà. Mặc dù hắn phi thường lưu nhã, không có ăn quả táo, nhưng là uống số lượng lớn nước trà. Ngộ Không, ngươi không nên cùng quán chủ tranh giành. Đường Tăng cảm thấy Tôn Ngộ Không có chút không lễ phép, nhưng mà hắn tiếng nói chưa rơi, trong nháy mắt cảm giác đau bụng khó nhịn. Bụng của ta. Sa Hỏa thượng đội vàng xem xét. Sư phó, ngươi thế nào rồi? Bụng của ta đau quá. Đường Tăng ôm bụng nói. Ôi bi, bụng của ta cũng tốt đau nhức. Bởi vì chưa bắt giới ăn quả táo, phản ứng so Đường Tăng còn muốn bị liệt. Chủ yếu là bởi vì giết tinh hạ độc thời điểm, đem nọc độc nhỏ giọt quả táo bên trên, cho nên quả táo mới lộ ra tiên diễm vô cùng, đây đều là năm trước trần táo. Ngươi thế mà hạ độc. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem nước trà dội đến Hoàng Hoa quán chủ trên mặt. Hừ, các ngươi bọn này xú hòa thượng, vũ nhục sư muội ta trước đây. Diệp Tinh một mặt phẫn nộ nói, kỳ thật hắn muốn ăn thịt Đường Tăng, nhưng dù sao cũng phải tìm lý do chứ, bởi vì cái gọi là xuất sư nổi danh, đối phó các ngươi Đường Tăng sư đồ, cũng không phải là bởi vì bần đạo muốn ăn thịt Đường Tăng, mà là bởi vì các ngươi vũ nhục sư muội ta. Hoàng Hoa quán chủ nói chuyện. Sư đồ 4 người trực tiếp sửng sốt. Ai yêu, chúng ta thời điểm nào gặp qua sư muội của ngươi rồi? Chư Bát Giới là hảo sắc, nhưng là hắn chưa từng làm chuyện tuyệt đối không thừa nhận. Chúng ta thời điểm nào vũ nhục qua sư muội của ngươi rồi? Việc quan hệ danh dự chuyện, Đường Tăng cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức dò hỏi. Đông thổ tới hòa thượng phá giới, chính là ngươi khinh bạc ta mấy vị sư muội. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Đường Tăng, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không có cùng cái gì nữ thí chủ đơn độc chung đụng. Đống nhiên ở giữa, Tôn Ngộ Không nghĩ đến nhà tranh. Phải biết Đường Tăng cùng mấy cái kia yêu quái tại nhà tranh bên trong, có thể là chờ đợi 2 ngày thời gian. Mặc dù tại nhà tranh bên trong đại khái chỉ có 1 canh giờ không đến thời gian, Bần Tăng chưa hề khinh bạc qua bất luận kẻ nào. Đường Tăng trực tiếp thể thốt phủ nhận nói, hắn nhưng là đắc đạo cao tăng, thế nào có thể sẽ khinh bạc với người khác. Sắp chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng, các sư muội, mau ra đây đánh chết cái này đàn ông phụ lòng. Giết Tinh đối hậu viện hô to, nhưng mà cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tôn Ngộ Không cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hậu viện. Sư muội, các ngươi mau ra đây, chúng ta liên thủ đánh chết cái này đàn ông phụ lòng. Thế nhưng là thật lâu không thấy đáp lại. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt ra tay, Diệt Tinh bị ép ứng chiến. Bởi vì Tôn Ngộ Không đến chậm mấy năm, hiện tại Tôn Ngộ Không muốn so dĩ vãng kém nhiều. Vẹn vẹn mấy hiệp, Diệt Tinh đã không địch lại, cho nên quay đầu chạy liền. Dưới mắt muốn cứu sư phó, nhất định phải đánh bại Diệt Tinh thu hoạch được giải dược. Tôn Ngộ Không trực tiếp đuổi theo. Nó trốn, hắn truy, nó mọc cánh khó thoát. Hai người ở trên đỉnh núi lại chiến. Diệt Tinh bị Tôn Ngộ Không một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Theo sau đánh tới trên sườn núi, vẫn như cũ không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Nếu như là mấy năm trước Tôn Ngộ Không, có lẽ 2 năm chênh lệch cũng không có như vậy lớn. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã đại la kim tiên trung kỳ. Hai người lập tức đánh tới thác nước bên trong, Tôn Ngộ Không phát hiện một vấn đề, trước mắt cái này rất tinh thế nhưng là tương đương thì dày. Yêu quái mau đưa giải dược giao ra. Sư phó của các ngươi vũ nhục sư muội ta, không thể tha thứ. Diệt Tinh cắn răng nói, cũng là bởi vì lý do này, Tôn Ngộ Không mới chậm chạp không có hạ sát thủ. Liền muốn nói hiệu nói bượng, sư phụ ta thế nào biết coi trọng ngươi sư muội. Tôn Ngộ Không một cước đem Diệt Tinh đá ngã lăn. Lúc này Diệt Tinh cũng là bị đánh cấp nhãn, đứng tại trong nước bắt đầu cởi quần áo. Con của ta, liền xem như đánh không lại, ngươi cũng không cần cởi quần áo a. Tôn Ngộ Không một mặt vui cười nói, thực lực của đối phương kém xa Tôn Ngộ Không, có thể nhẹ nhõm nắm. Động thủ trước đó, Tôn Ngộ Không đã tra xét lao hòa thượng trạng thái. Đường Tăng một lát không chết được, mà lại thỉnh kinh trên đường, nhất định phải để Đường Tăng chịu nhiều đau khổ. Mà lại, trước đó Đường Tăng cũng không phải không có chúng qua độc. Lần này Đường Tăng ngoại trừ đau bụng bên ngoài, không có cái gì kịch liệt phản ứng. Rất hiển nhiên đây là một cái độc dược mãn tính, cho nên Tôn Ngộ Không dự định hảo hảo bảo chế trước mắt đây là Diệt Tinh. Chủ yếu là cái này yêu quái nói xấu sư phụ hắn. Tôn Ngộ Không muốn hỏi ra nguyên do trong đó. Lúc này đối phương đã đem ngoại bảo vứt hết. Tôn Ngộ Không, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉ thấy được tại Diệt Tinh lồng ngực mọc ra trên trăm con mắt. Diệt Tinh còn có một cái xương hảo, được xưng là Bách Nhãn Ma Quân. Như thế nhiều con mắt, Tôn Ngộ Không cẩn thận đem như ý kim cô đồng nằm ngang ở trước mặt. Nhưng vào lúc này, kia trăm mắt bắn ra vạn trượng hào quang. Hào quang đánh trên người Tôn Ngộ Không, lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn. A, phải biết Tôn Ngộ Không nguyên bản là kim cương bất phôi chi thần, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào chống lại kia kinh khủng hào quang. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảm giác kịch liệt đau nhức không thôi. Cái này vạn trượng hào quang là một loại đặc thù kịch độc, chỉ cần tìm được đối phương liền cảm giác sâu sắc kịch liệt đau nhức. Vừa rồi hai người gần như thế, cứ thế với 100 con mắt hào quang, toàn bộ đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi xuống thác nước. Tôn Ngộ Không ngươi trốn chỗ nào? Ngay từ đầu là Tôn Ngộ Không đuổi theo Diệt Tinh, hiện tại biến thành Diệt Tinh đuổi theo Tôn Ngộ Không. Bất quá, liền chạy tới nói, Tôn Ngộ Không càng thêm lành nghề. Vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp, Tôn Ngộ Không liền chạy không còn hình bóng. Dù sao cảnh giới còn tại đó, Tôn Ngộ Không muốn chạy trốn, Bách Nhãn Ma Quân là ngăn không được. Vân Vọng Sơn, cái này yêu quái thế nào như thế cường hãn? Ngay cả Dương Mi đại tiên cũng không nghĩ tới là kết quả này. Đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không, thế mà bị một cái yêu quái bức lui. Vạn vật tương sinh tương khắc, Tôn Ngộ Không vừa vặn e ngại kịch độc. Cái này Diệt Tinh độc lại vô cùng đặc thủ, là thông qua ánh sáng truyền bá. Sở Vân ở một bên giải thích nói, không thể không nói, Bách Nhãn Ma Quân Diệt Tinh là một cái dùng độc cao thủ, có được các loại độc dược, có mãn tính ngăn mòn độc dược, có một kích chí mạng kịch độc, thậm chí còn có được lợi dụng ánh sáng truyền bá chí mạng hào quang. Vậy ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Dương Mi đại tiên trực tiếp hỏi. Hắn biết Sở Vân đã xấu đến tận xương thủy, khẳng định ở nơi đó chờ lấy tính toán hắn Đường Tăng sư đồ đâu. Không có. Sở Vân lắc đầu nói, hắn cũng không có tiến một bước kế hoạch. Vậy dạng này, Tôn Ngộ Không xem ra là không cách nào phá cục. Đường Tăng lại muốn chết một lần. Cái này chỉ sợ không nhất định, bởi vì sẽ có người xuất thủ cứu bọn hắn. Làm người xuyên việt, Sở Vân tự nhiên biết cái này một khó là làm sao vượt qua. Tôn Ngộ Không trải qua cao nhân chỉ điểm, mời tới Tỳ Lam bà Bồ Tát. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôn Ngộ Không bị Diệt Tinh khắc chế, Diệt Tinh lại bị Tỳ Lam bà Bồ Tát khắc chế. Ngươi biết là ai biết cứu bọn họ sao? Ta đương nhiên biết. Ta không tin. Muốn hay không đánh cược? Sở Vân không có hảo ý nhìn về phía Dương Mi đại tiên. Cược cái gì? Liền cược trên tay ngươi hỗn độn chúng tốt. Chương 970, dùng con mắt luyện chế pháp bảo cao nhân, 1/2, chương 970, dùng con mắt luyện chế pháp bảo cao nhân, 1/2, lần trước đại chiến, hỗn độn chung rơi xuống Dương Mi đại tiên trên tay. Sở Vân dự định lợi dụng đánh cược thắng trở về. Thế nào cược? Trong khoảng thời gian này, Dương Mi đại tiên một mực cùng với Sở Vân đã học xấu. Chúng ta liền cược ai biết xuất thủ cứu Tôn Ngộ Không a. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân trực tiếp bày ra một đường vòng phòng hộ. Tại cái lồng bảo hộ này bên trong, hai chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể thôi diễn tiên cơ. Không thể thôi diễn tiên cơ, tự nhiên cũng coi như không đến là ai xuất thủ cứu Tôn Ngộ Không. Không thể không nói, Sở Vân tại hố người trong chuyện này đã xấu đến tận xương thủy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không gì làm không được, không gì không biết. Nhưng là nếu như bị vây ở một cái khác Hỗn Nguyên Đại La vòng phòng hộ bên trong, muốn phòng đoán tiên cơ, vậy coi như là phi thường khó khăn. Dương Mi đại tiên có thể xác định Sở Vân cũng không có suy tính qua vấn đề này, dứt khoát cũng liền đồng ý tốt. Ta đoán Quan Âm Bồ Tát hẳn là sẽ đi cứu Tôn Ngộ Không đi. Dương Mi đại tiên chắc chắn nói. Cuối cùng Dương Mi đại tiên vẫn là bị Sở Vân hố. Dù sao Sở Vân thế nhưng là biết rõ kịch bản. Vậy ta đoán Tỳ Lam bà Bồ Tát. Ừm. Thế gian còn có như thế một vị Bồ Tát sao? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là toàn trí toàn năng, bất quá, hắn không thèm để ý chuyện cũng biết tự động sơ sót. Từ Dương Mi đại tiên trở về, Tỳ Lam bà Bồ Tát chưa từng có xuất hiện qua. Dương Mi đại tiên tự nhiên cũng không có chú ý tới, còn có như thế một vị Bồ Tát. Đó là dĩ nhiên. Đối phương cùng Tôn Ngộ Không còn có cực hạn nguồn gốc đâu. Cái gì nguồn gốc? Sở Vân vất tay triệt hồi vòng phòng hộ. Dương Mi đại tiên lập tức bấm ngón tay suy tính. Từng có lúc, tại Thương Hải Tang Điền trước đó, Tôn Ngộ Không vẫn là một cái không đáng chú ý tảng đá. Tại trên tảng đá có một con chim lớn, chúc một cái tổ. Con kia đại điểu hàng năm cũng sẽ ở trên tảng đá xây tổ. Thì Lam bà Bồ Tát chính là con kia chim. Kia nàng cũng không nhất định tới cứu Tôn Ngộ Không. Đại tiên, chúng ta dựa mắt mà đợi. Mà đổi thành một bên, Tôn Ngộ Không thở phào một cái. Lần này xem như trở về từ cõi chết. May mắn giết tinh độc cũng không phải là rất lợi hại. Thông qua tia sáng truyền bá kịch độc, nếu như chí mạng, liền thế quá nguy tiên. Kỳ thật ánh mắt kinh bị ma quân ánh sáng màu vàng kịch độc, chỉ có ngắn ngủi tê liệt kịch liệt đau nhức. Lúc này Tôn Ngộ Không đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ô ô ô. một trận tiếng khóc từ đằng xa truyền đến. Thì ra tại cách đó không xa bước một cái trên bệ đá, có một phụ nhân đang tại đốt vàng mã. Tôn Ngộ Không phát hiện trên người đối phương có kim quang nhàn nhạt phật vận, liền biết thân phận của đối phương không đơn giản. Thế là tiến lên, cầm lấy tiền giấy cũng đốt lên. Nguyên bản đang khóc thút thít phụ nhân thấy được Tôn Ngộ Không, một mặt mở miệng nói: "Tiểu hòa thượng, ta đang khóc phu của ta, ngươi đang cho ai hóa vàng mã a?" "Ta cho ta sư phó." Phu quân là bị kêu Hoàng Hoa quán chủ dùng một bát thuốc táo trà cho độc chết. Sư phụ ta cũng thế. Tôn Ngộ Không túi đầu hóa vàng mã. Nghe nói kêu Hoàng Hoa quán chủ thuốc táo trà, độc cực kỳ, chỉ cần 3 ngày liền sẽ hóa thành lùng huyết mà chết. Nghe đến đó Tôn Ngộ Không dựng lên lỗ tai. Từ Đường Tăng uống trà đến bây giờ, cũng chỉ quá rồi 2 canh giờ. Nói cách khác, còn có thời gian. Nghe nói ở xa 3000 dặm bên ngoài núi Tử Vân Ngàn Hoa động có giải dược. Phụ nhân kia tiếp tục nói: "Đáng tiếc ta một cái một người phụ nữ, đường xá xa xôi, cứu không được ta kia đáng thương phu quân." "Ha ha ha, ta lão Tôn thật không sợ đi đường." Tôn Ngộ Không trực tiếp cười nhảy dựng lên. Từ thỉnh kinh bắt đầu đến nay, Tôn Ngộ Không vẫn là thứ nhất lần tại một cái hoang dại yêu quái trước mặt, cảm như thế lớn cái ngã. Mà lại lần này tựa hồ cũng không có Sở Vân nhúng tay vết tích. Bởi vì trước đó kinh lịch nhiều hơn, Sở Vân có hay không nhúng tay, Tôn Ngộ Không cũng là có phán đoán của mình. Lần này Sở Vân cũng không có tính toán bọn hắn sư đồ, tính toán chính là Dương Mi đại tiên. Không biết núi Tử Vân Thiên Hoa Động là vị nào thần tiên? Tỳ Lam bà Bồ Tát. Phụ nhân kia một mặt mỉm cười nói: "Tỳ Lam bà Bồ Tát, con trai của nàng là chỉ gà trống lớn, nàng không phải liền là chỉ gà mái sao?" Tôn Ngộ Không một mặt cười xấu xa nói. Khi hắn quay người lúc, phu nhân kia đã biến mất không thấy. Thế mà thật không phải là Quan Âm Bồ Tát. Xa ngoài vạn dặm vân vọng sơn, Dương Mi đại tiên tự lẩm bẩm nói: "Đại tiên, mau đưa hỗn độn trung giao ra đi. Hiện tại trong miệng ngươi Tỳ Lam bà Bồ Tát còn không có cứu Đường Tăng đâu." Dương Mi đại tiên cứng cổ nói. Sở Vân nhún vai, biểu thị không quan trọng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tôn Ngộ Không thì là trước tiên đi tới núi Tử Vân. Ở chỗ này hắn gặp được một vị ung dung hoa quý lão phụ nhân. "Lão gà mẹ, không thể không nói, Tôn Ngộ Không tấm này phá miệng a. Nếu không phải là bởi vì hắn là thỉnh kinh người, sớm đã bị người đánh chết." "Là ai a? Như thế không nói lễ phép." Tỳ Lam bà Bồ Tát quay người rời đi, cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi thật sự là hắn có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Lập tức đi vào Tỳ Lam bà Bồ Tát trước mặt nhận lỗi nói: "Tôn Ngộ Không bái kiến Bình Bồ Tát. Nguyên lai là Tôn đại thánh a, thế nào có rảnh đến ta cái này núi Tử Vân?" "Ai, đừng nói nữa, sư phụ ta bị kêu Hoàng Hoa quán chủ trà táo trà cho hạ độc được." Tôn Ngộ Không đàng hoàng nói. Dù sao, hai người đều đang diễn trò, cũng liền không vòng vèo tử. Tôn đại thánh thế nào biết lao thân có thể giải kêu Hoàng Hoa quán chủ độc? Tự nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Tôn Ngộ Không ôi ôi cười một tiếng. Thì ra là thế. Vậy được rồi, chúng ta liền lập tức lên đường. Tỳ Lam bà Bồ Tát quay người đang muốn rời đi, chỉ là bị Tôn Ngộ Không gọi lại. "Bồ Tát, ngài có cái gì binh khí lao Tôn có thể giúp ngươi khiêng?" "Đều là thần tiên, binh khí tự nhiên có thể thu lại." Tôn Ngộ Không như thế hỏi, đơn giản là muốn hỏi một chút sử dụng cái gì pháp bảo. Phải biết kia giết tinh trăm mắt ánh sáng màu vàng, bình thường binh khí thế nhưng là khó mà ngăn cản. "Không cần kiêng, bởi vì ta vũ khí là một cây tú hoa châm." Nói chuyện đồng thời, Bồ Tát trực tiếp chính từ tóc bên trên rút ra một cây châm. Thì ra tại nàng cái châm cài đầu phía trên còn cắm một cây châm. Tỳ Lam bà Bồ Tát đem cái này châm bỏ vào Tôn Ngộ Không trên tay. "Một cây tú hoa châm." Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, đích thật là một cây tú hoa châm. Tôn Ngộ Không lại cười: "Dạng này tú hoa châm, đừng nói là một cây, muốn 1000 mất bạn, ta lão Tôn cũng có a. Đây cũng không phải là bình thường tú hoa châm. Đây là từ chơi Mão Nhật Tinh Quan trong mắt lựa được. Mão Nhật Tinh Quan mọi người đều biết, tại đi về phía tây trên con đường này, đã là cái lao diễn viên, là thuộc về nhị thập bát tinh túc một trong. Nhị thập bát tinh túc, toàn bộ đều phong thần bảng bên trên có tên. Chính là bởi vì thật linh trên phong thần bảng, vô luận như thế nào tu luyện, bọn hắn thực lực đều cắm ở cảnh giới kim tiên. Cho nên rất nhiều người luyện thành các loại kỹ năng. Khuê Mộc Lang luyện ra Xá Lợi Tử cùng mình kim đan dung hợp, tục xưng kim đan Xá Lợi Tử, có thể nói là điển hình Phật đạo song tu. Còn như Mão Nhật Tinh Quan thì càng biến thái, dùng con mắt luyện chế pháp bảo. Chương 971, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chương 971, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một mặt vô luận như thế nào tu luyện đều không thể tăng lên cảnh giới. Nhị thập bát tinh túc chơi ra các loại bảng môn tà đạo, cho nên cái này một cây tú hoa trầm cũng không nhọc đến đại thánh kiêng. Tôn Ngộ Không một mặt xấu hổ. Rất rõ ràng, Bỉ Lam bà Bồ Tát nhìn ra Tôn Ngộ Không tâm tư, chỉ là nàng cũng không thế nào quan tâm. Bất quá là vì hoàn thành linh sơn nhiệm vụ mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoàng Hoa quán chủ phát động dưới tay đồ đệ tìm kiếm Đường Tăng sư đồ. Hắn mặc dù có trên 100 con mắt, nhưng lại tìm không thấy trong rừng cây Đường Tăng. Cái này mấy ngàn năm nay, hắn đem tất cả tâm tư đều dùng tại trên 100 con mắt rèn luyện lên. Những này con mắt chỉ là vì phóng độc, thị lực cùng người bình thường không khác. Đồng thời cảm giác của hắn lực cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Sư tôn, các sư thúc đều không thấy. Một tiểu đạo sĩ đi tới Hoàng Hoa quán chủ trước mặt cung kính nói: "Sư muội a, các ngươi thật là lòng tham không đáy." Giết Tinh đơn giản một suy tư liền hiểu tất cả những thứ này. Hẳn là hắn mấy cái hảo sư muội, thừa dịp hắn cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, thừa cơ bắt đi Đường Tăng. Không thể không nói, Giết Tinh là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không có tìm được Đường Tăng, không suy tính một chút chính mình vấn đề, lại ngược lại cho rằng là mấy cái các sư muội bắt đi Đường Tăng. Hắn thấy, 7 cái nện tinh cũng có chút lòng tham không đáy. Nguyên bản đã trường sinh bất lão, thế mà còn ham thịt Đường Tăng, hoặc là nói là bọn hắn yêu cái này nam nhân. sư tôn, chúng ta nên làm sao đây? Tên kia tiểu đạo sĩ tiếp tục hỏi. Bản tọa tự có biện pháp. Theo sau giết tinh lấy ra một con màu xanh lá tiểu nô công. Ta đích xác là tìm không thấy đường tăng, nhưng ta có thể tìm được hảo sư muội của ta. Chính là trước đó giết tinh làm tốt thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt để hắn có thể tìm được 7 cái sư muội. Cái này con giết màu xanh lục, đạt được chỉ lệnh sau, hướng về phương đông bỏ đi. Giết tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Bàn cơ lĩnh chỗ sâu nhất, lại là một cái phi thường bí ẩn sơn động nhỏ. Nhận tinh đào tẩu về sau, liền trốn đến nơi này. Đại tỷ, chúng ta muốn ở chỗ này tránh bao lâu a? Tính cách hoạt bát tím Chu Nhi, đợi ở trong sơn động này có chút kiềm chế. Chờ qua mấy ngày chúng ta lại đi ra. Vậy bọn ta đến thời điểm nào? Chờ đến đại sư huynh bị đám kia hòa thượng tiêu diệt sau này, chúng ta liền có thể đi ra. Hồng Chu Nhi giải thích nói. Sư Minh mặc dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Người sau cũng không có chúng độc, cho nên đại sư Minh bị làm rơi là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể vui sướng sinh sống. Sư muội, ngươi thế nhưng là đánh hảo thủ đoạn a. Giết tinh thanh âm từ cửa hang truyền đến. 7 cái nện tinh nhìn về phía cửa hang, trong lòng kinh hãi. Đại sư Minh, ngươi thế nào tới? Tiểu muội biết không từ mà biệt, là chúng ta không đúng. Đối mặt thực lực cường đại đại sư Minh, Hồng Chu Nhi trước tiên liền thỏa hiệp. Mà lại các nàng cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, không phải liền là lâm trận bỏ chạy sao? Loại chuyện này trước kia các nàng thế nhưng là thường xuyên làm. Thế nhưng là tiếp xuống giết tinh, trực tiếp đem các nàng cả sẽ không. Sư muội, các ngươi đem đường tăng giấu đi chỗ nào rồi? Chúng ta không có bắt đường tăng a. Tím Chu Nhi trước tiên phản bác. Chúng ta gặp Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, chúng ta liền sớm trốn. Không, các ngươi không phải sớm trốn, mà là thừa dịp ta cùng kia con khỉ đại chiến thời khắc, thừa cơ cứu đi đường tăng. Một cái nam nhân mà thôi. Mau đưa đường tăng giao ra, nếu là chết rồi, quay đầu liền ăn không ngon. Rất hiển nhiên hai bên đều không tin đảm nhiệm đối phương. Đại sư Minh, chúng ta thật không có bắt đường tăng. Kia đường tăng thế nào biết biến mất? Ta biết các ngươi tựa hồ yêu hòa thượng kia, chỉ là các ngươi không có giải dược, cái kia tộc tính mặc dù chậm, nhưng là 3 ngày về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cam Chu Nhi tiến lên một bước. Đại sư Minh, chúng ta thật không có bắt đường tăng, mà lại chúng ta cũng không thích nam nhân kia. Các ngươi không thích hắn, thế nhưng là hắn nguyên dương để các ngươi trường sinh bất lão. Giết tinh hung hắn nói, mau đưa đường tăng giao ra, nếu không đừng trách vi huynh vô tình. Sư Minh, chúng ta nơi này không có bắt đường tăng. Cam Chu Nhi hết đường chối cãi. Trước đó là nàng lão xưng các nàng 7 người thu được khúc nghệ nguyên dương, mới trường sinh bất lão. Nhưng là bây giờ, giết tinh lại cho là nàng nhóm 7 người vẫn yêu lấy đường tăng, cho nên đem đường tăng giấu đi. Vậy thì tốt, liền để ta lục soát một chút. Không đợi mấy người đồng ý, liền vỗ tay phát ra tiếng. Từ hắn phía sau chui ra vô số con giết, những này tiểu nô công hướng về sơn động chỗ sâu bỏ đi. Nhện tinh nhóm cũng không có ngăn cản, bởi vì đường tăng căn bản cũng không ở chỗ này, mà đổi thành một bên. Tôn Ngộ Không đã tìm được đường tăng. Đại sư Minh A, sư phụ sắp không được. Sa Hỏa Thượng thấy được Tôn Ngộ Không lập tức xin giúp đỡ nói: "Yên tâm, ta chỗ này có giải dược." Tôn Ngộ Không lấy ra 2 viên màu xanh lá quả táo. Lại là quả táo. Sa Hỏa Thượng theo bản năng nói: "Bởi vì đường tăng cùng chư bắt giới chính là bởi vì ăn quả táo mới như thế độc. Yên tâm, đây là Bỉ Lam bà Bồ Tát cho, tuyệt đối không có vấn đề." Sa Hỏa Thượng nghe xong là Bồ Tát cho lúc này mới yên tâm. Tôn Ngộ Không đem bên trong 1 viên nút cho đường tăng. "Hầu ca ta cũng muốn." Chư bắt giới hư được nói. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem màu xanh lá quả táo nhét vào trong miệng hắn. Nguyên bản là thần tiên. Sau khi ăn xong quả táo về sau, chư bắt giới trực tiếp ngồi dậy. Ô bụng. Lần này thoải mái hơn. Bồ Tát cho quả táo quả nhiên có tác dụng, sau này ta chỉ ăn táo sinh tử. Bắt giới ngươi nói bậy cái gì? Cái kia quả táo nguyên bản là bị hạ độc, cùng nhan sắc không sao, cũng không nhìn ra thôi. Lúc này đường tăng cũng chậm đến đây. Có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Ngộ Không. Sư phó, ta ở chỗ này. Vi sư lại trách oan ngươi. Đường tăng một mặt hổ thẹn. Sư phó không có gì đáng ngại. Đối với loại chuyện này, Tôn Ngộ Không đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà lại hiện tại Tôn Ngộ Không nhưng so sánh trước kia khéo đưa đẩy hơn nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với đường tăng cái này siêu cấp đại thánh mẫu, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã từ bỏ. Đúng rồi, xa sư đệ yêu quái kia đâu? Đại sư Minh, chúng ta trốn đến rừng rậm, cái kia yêu quái chỉ là phái ra đệ tử của hắn tìm kiếm, hắn bản thân không biết tung tích. Sa Hỏa Thượng không biết, giết tinh đi tìm hắn sư muội đi, để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Hai vị sư đệ, các ngươi trước bảo vệ tốt sư phó, ta lão Tôn muốn cùng kia giết tinh làm chấm dứt. Tôn Ngộ Không đối Sa Hỏa Thượng cùng chư bắt giới căn dặn nói. Ngộ Không, phải cẩn thận. Đường tăng cuối cùng nói câu tiếng người. Sư phó yên tâm, lần này ta mời tới Bỉ Lam bà Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không thua. Tôn Ngộ Không biết rõ, Mạo Nhật Tinh Quan một nhà kia kinh khủng chủng tộc ưu thế, chuyên môn khắc chế những này chủng loại yêu quái. A Di Đà Phật, như thế rất tốt. Đường tăng nghe xong có một vị Bồ Tát tới, nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Chương 972, khó được một vị bình thường một chút Bồ Tát. Chương 972, khó được một vị bình thường một chút Bồ Tát. Giết tinh trong sơn động cẩn thận tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện đường tăng. Sư muội a, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa qua sửa chữa sao? Giết tinh coi là nhện tinh đem đường tăng giấu đến chỗ hắn. Bất quá hắn vẫn là có át chủ bài. Cái mũi của hắn so dưới tay đám kia tiểu nô công còn muốn bén nhạy. Đương nhiên sử dụng thời điểm nhất định phải ngưng tụ pháp lực, đây cũng là hắn đông đảo lá bài tẩy một cái. 7 cái nhện tinh nhất định tiếp xúc qua đường tăng, trên người các nàng khẳng định có đường tăng mùi. Giết tinh đi tới mấy cái sư muội bên người, dùng cái mũi cẩn thận ngửi ngửi. bảy cái nền tinh trước đó là tiếp xúc qua đường tăng, chỉ là vậy vẫn là tại nhà tranh thời điểm.
Ừm,
thế nào chuyện? Các ngươi trên người đường tăng khí tức thế nào càng phát ra yếu đất?
Sư Minh à, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta căn bản cũng không có bắt đường tăng, chỉ là lâm trận bỏ chạy mà thôi.
Đỏ Châu Nhi thở dài một hơi nói cái gì?
Diết Tinh không thể tin nói.
Hắn qua với tự phụ, không có tìm được đường tăng, liền cho rằng bị mấy cái sư muội cứu đi. Nhưng mà hắn bất quá là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mấy cái nền tinh bất quá là muốn chạy trốn, ước gì rời xa đường tăng. Thế nào có thể đi tìm cái kia ôn thần? Phải biết đi về phía tây trên đường gặp được đường tăng yêu quái, có thể nói là không chết cũng tàn phế.
Các ngươi quả thật không cứu được đi đường tăng.
Sư Minh Minh dám, chúng ta đã sớm cùng kia đàn ông vụ lòng ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu như ta đã đoán đúng, kia đường tăng hẳn là còn trốn ở trong rừng cây.
Cam Chu Nhi tiến lên một bước nói.
Đáng chết, các ngươi làm hại ta đại sự.
Diết Tinh trực tiếp chửi ầm lên.
Rõ ràng là chính hắn phán đoán sai lầm, lại muốn đem việc này lại đến bảy cái nện tinh trên thân.
Nện tinh,
ta đánh chết các ngươi bọn này hàng nát.
Diết Tinh trực tiếp xé mở trên lồng ngực quần áo, lộ ra trên trăm con mắt.
Nện Tinh tự nhiên biết Diết Tinh lợi hại, đội vàng khuyên.
Sư Minh coi như ngươi giết chúng ta, hiện tại cũng với không có gì bổ.
Chúng ta lâm trận đào thoát là chúng ta không đúng, ta cùng tỷ muội muội nguyện ý đem công bất quá.
Đầu óc thật nhanh Cam Chu Nhi tiến lên nói,
mà lại hiện tại chính là lúc dùng người. Sư Minh, ngài thật nghĩ bỏ lỡ thịt đường tăng trưởng sinh bất lao sao?
Cùng hắn ở chỗ này cùng chúng ta lãng phí thời gian, không bằng cùng nhau tìm kiếm đường tăng.
Hắn chúng sư Minh độc, hẳn là trốn không xa.
Nghe được Cam Chu Nhi thuyết phục, Diết Tinh lúc này mới mặc vào quần áo.
Tính ngươi nói có đạo lý, chỉ là tiếp xuống các ngươi phải có một điểm dị tâm, ta tùy thời có thể lấy giết các ngươi.
Diết Tinh hung hăng nói.
Không thể không nói, cái này Diết Tinh tính cách vẫn là rất ác liệt, bởi vì là chính hắn phạm sai lầm, cần vu người khác.
Đại sư Minh yên tâm, chúng ta tỉ bội ổn thỏa toàn lực phụ tá đại sư Minh.
Nhìn ổn định Diết Tinh, Hồng Chu Nhi gạch vội vàng mở miệng nói ra.
Dù sao chỉ có sống sót trước mới có thể nói những chuyện khác.
Tốt, các ngươi lập tức theo ta về Hoàng Hoa xem.
Đường Tăng sư đồ tuyệt đối chạy không xa.
Một nhóm tám người vừa ra bản tơ lĩnh, liền cùng Tôn Ngộ Không đụng cái đầy cõi lòng.
Yêu quái, trốn chỗ nào?
Thấy được Diết Tinh, Tôn Ngộ Không trực tiếp phách lối nói.
Dù sao bị Lam Bà Bồ Tát ngay tại trên trời nhìn xem.
Tôn Ngộ Không mau đưa Đường Tăng giao ra.
Thấy được Tôn Ngộ Không, Diết Tinh trước tiên đem lên áo cởi xuống, lộ ra trên người trên trăm con ma nhãn.
Nếu như là thứ nhất lần giao thủ, Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ còn ăn thiệt thòi.
Lúc ấy kia trăm mắt hào quang đánh Tôn Ngộ Không, một trở tay không kịp.
Đồng thời Tôn Ngộ Không còn muốn đánh chết Diết Tinh, né tránh bên trên tự nhiên không có khả năng như ý, nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt.
Tôn Ngộ Không thấy được trăm mắt, xoay người bỏ chạy.
Dù sao có Bì Lam Bà Bồ Tát tại, không cần thiết cùng Diết Tinh cùng chết.
Kia trăm mắt hào quang chiếu hướng về phía Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không trong nháy mắt né tránh.
Trước đó chỗ trên nhánh cây, trong nháy mắt bị màu tím nọc độc chỗ ăn mòn.
Con của ta, hôm nay thế nào chuyện?
Tốc độ trở nên chậm.
Tôn Ngộ Không chế giễu nói.
Kỳ thật cũng không phải là Diết Tinh, tốc độ trở nên chậm.
Tôn Ngộ Không có ý định tiến công, một vị tránh né.
Diết Tinh là không thể nào đánh trúng.
Dù sao Tôn Ngộ Không cảnh giới còn tại đó.
Tôn Ngộ Không là đại la kim tiên, mà Diết Tinh chỉ là thực lực đạt đến cảnh giới kim tiên mà thôi. Cả hai chênh lệch to lớn, nếu là không có lồng ngực chắn mắt, hắn ngay cả cùng Tôn Ngộ Không giao thủ tư cách đều không có.
Diết Tinh liên tiếp công kích mấy lần, đều không có đánh trúng Tôn Ngộ Không.
Thế là liền tăng nhanh tốc độ.
Hắn chăm mắt hào quang, tốc tính càng mạnh, tốc độ càng chậm.
Vì đuổi theo Tôn Ngộ Không tốc độ, đã giảm mạnh tốc tính.
Cho nên cho dù là Tôn Ngộ Không, cũng là lẫn mất khá chật vật.
Dù sao Tôn Ngộ Không là đang lẩn trốn, mà Diết Tinh Bách Nhãn Ma Quân thì là dùng ánh mắt truy kích.
Diết Tinh chỉ cần ánh mắt đuổi kịp Tôn Ngộ Không liền có thể phát động công kích.
Mà Tôn Ngộ Không dần dần có chút chật vật không chịu nổi.
Hắn phía trước bên cạnh chạy, sau bên cạnh chỉ cần thấy được hắn liền có thể công kích hắn.
Hai bên tốc độ hoàn toàn không đối xứng.
Hiện tại Tôn Ngộ Không tại mệt với chạy lang thang,
chủ yếu là kia hào quang độc quá đau.
Bồ Tát, ngài mau ra tay.
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu đối giữa không trung hét lớn.
Lão sư chỉ là muốn nhìn một chút Tôn đại thánh bản lĩnh.
Vì Lam Bà Bồ Tát hiện thân,
nàng còn nhớ rõ Tôn Ngộ Không bảo nàng lao gà mẹ chuyện này.
Mặc dù không thể tận lực nhằm vào Tôn Ngộ Không, nhưng là không trở ngại nàng cho Tôn Ngộ Không làm khó dễ.
Tôn Ngộ Không lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh thoát một kích.
Bồ Tát mau ra tay a.
Hảo hảo.
Bì Lam Bà Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Diết Tinh, Diết Tinh trong nháy mắt giật mình lên, đây là hắn trước kia chưa từng có cảm giác.
Loại cảm giác này tựa hồ là bị thiên địch để mắt tới.
Bì Lam Bà Bồ Tát nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, theo sau đem trên tay tú hoa châm ném ra.
Sau một khắc, tú hoa châm đã cắm vào Diết Tinh trên lồng ngực.
Một kích này trực tiếp đem Diết Tinh trọng thương.
Không thể không nói, Bì Lam Bà Bồ Tát toàn gia chuyên khắc loại này côn trùng loại yêu quái.
Mão Nhật Tinh Quan chỉ dựa vào một tiếng gáy gọi, liền có thể hàng phục bỏ cả tinh.
Mà mẹ của hắn, thì Lan Bà Bồ Tát chỉ dựa vào một cây tú hoa châm, liền đánh bại ngay cả Tôn Ngộ Không đều muốn sợ sệt cường địch.
Để ngươi cho ta sư phó hạ độc.
Tôn Ngộ Không tiến lên giáng một gậy chết tươi Diết Tinh.
Ngộ Không.
Thì Lan Bà Bồ Tát muốn ngăn cản đã tới đã không kịp.
Bồ Tát, ngài muốn lưu yêu quái này một mạng sao?
Đánh chết Diết Tinh về sau, Tôn Ngộ Không coi là Bì Lam Bà Bồ Tát cũng cùng sư phụ hắn giống nhau là cái thánh mẫu.
Tôn Ngộ Không biết những này cao cao tại thượng gia hỏa, dị vãng đều biết giả ra một loại để cho người ta buồn nôn thiệt tâm.
Không phải, Ngộ Không ta là muốn nói, hắn chúng ta tú hoa trầm sẽ chết rất thống khổ, ngươi dạng này là giúp hắn giải thoát.
Thì Lam Bồ Tát ôi ôi cười một tiếng.
Tôn Ngộ Không nhất thời nghẹn lời, khó được gặp được một vị còn tính là bình thường Bồ Tát.
Bồ Tát, ta đây không phải nhìn hắn chết không đủ nhanh. Bị Lam bà cười chỉ Tôn Ngộ Không, sau đó đôi rừng rậm chỗ sâu nói, tốt, các ngươi ra đi. Chương 973, Sở Vân lại có ý tưởng xấu. Chương 973, Sở Vân lại có ý tưởng xấu. Kia bảy con nệ tinh, sau đó từ trong rừng cây đi ra, quỳ trên mặt đất. Bồ Tát, nếu như chỉ là Tôn Ngộ Không, các nàng bảy người có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là đối mặt Bỉ Lam bà Bồ Tát, các nàng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ cần Bỉ Lam bà Bồ Tát nguyện ý, tùy thời có thể lấy để các nàng hiện ra nguyên hình. Ngộ Không, lần này cũng không thể đem các nàng đánh chết nha. Bỉ Lam bà Bồ Tát đối Tôn Ngộ Không mỉm cười nói. Dễ nói dễ nói. Chỉ là Bồ Tát ngài muốn những con nện này làm cái gì? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Ta kia sau núi lâu dài không người quét dọn, vừa vặn cần mấy người quét dọn. Mà lại các nàng tựa hồ đã trưởng sinh bất lao, tránh khỏi lại nuôi dưỡng. Bỉ Lam bà Bồ Tát giải thích nói. Kỳ thật, núi Tử Vân phạm vi ngàn dặm đều không có yêu quái, hoàn toàn là Bỉ Lam bà Bồ Tát quá độc ác. Bình thường yêu quái còn có thể một chút chống cự. Nếu là chủng loại yêu quái, gặp Bỉ Lam bà Bồ Tát chỉ có bị dây phần. Dễ nói, chỉ là Bồ Tát Lao Tôn có một vấn đề muốn hỏi bọn này yêu quái. Đại Thánh xin hỏi. Chỉ là hỏi một vấn đề, Bỉ Lam bà Bồ Tát tự nhiên không quan trọng. Tôn Ngộ Không nhảy tới bảy con nhện tinh trước mặt. Đại Thánh tha mạng a. Chuyện lúc trước coi như xong, là ai tung tin đồn nhảm nói xấu sư phụ ta trong sạch. Tôn Ngộ Không cũng không muốn truy cứu chuyện lúc trước. Vẫn mấy cái này nện chỉ là mời bọn hắn sư phó ăn một bữa cơm, làm trễ mãi một tháng thôi. Cũng không có đối Lao Hỏa Thượng tạo thành trên thực chất tổn thương. Chủ yếu là, cái này Tây Thiên con đường đã làm trễ mãi thời gian rất lâu. Một tháng mà thôi, Tôn Ngộ Không đã không cần thiết. Thế nhưng là kia Giết Tinh, nhìn thấy Đường Tăng trước tiên liền nói Đường Tăng vũ nhục bọn hắn sư muội. Nhất định phải để bọn này Giết Tinh, còn Đường Tăng một cái trong sạch. Mấy cái nện tinh hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên bung một cái láo, cần vô số cái láo đến tròn. Đại Thánh, trước đó chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Thánh Tăng, có như vậy một điểm ái mộ chi tình, cho nên tại bản tơ động từ bỏ đối Đường trưởng lao ra tay. Sau đó nện tinh biết việc này, nghĩ lầm Thánh Tăng là âm tâm hán. Cam Chu Nhi tiến lên một bước không đúng nói. Các ngươi cư nhiên như thế hoang đường, bại hoại sư phụ ta danh tiếng. Tôn Ngộ Không tức giận đến toàn thân phát run. Nếu không phải trước đó đã đáp ứng Bỉ Lam bà Bồ Tát, chắc hẳn đã sớm xuất thủ. Tốt, Tôn Đại Thánh, như là đã chứng minh sư phó ngươi trong sạch, là bọn này yêu quái nói lung tung, lão thân trước hết đi cáo lui. Bỉ Lam bà Bồ Tát không cho Tôn Ngộ Không phát tiết cơ hội, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trước mắt mấy cái này nện tinh lập tức hiện ra nguyên hình. Sau đó đem khăn tay của mình hướng lên bầu trời vung lên, bảy con nện đi theo khăn tay bay phía bầu trời. Đại Thánh bảo trọng. Theo sau Bỉ Lam bà Bồ Tát cũng biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không đành phải thu hồi như ý kim cô đồng trở về. Lúc này Đường Tăng bọn người còn tại bờ sông nghỉ chân. Sư phó, đại sư huynh trở về. Sa Hòa Thượng đội vàng nhắc nhở nói. Ngộ Không, chuyện thế nào? Sư phó, yêu quái bị Bỉ Lam bà Bồ Tát hàng phục, chúng ta có thể tiếp tục đi Tây Phương. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Mấy tháng gần đây, gặp phải yêu quái luôn luôn thích dùng độc. Để Đường Tăng đau đến không muốn sống. Hiện tại đã cách Linh Sơn rất gần, thế nào còn có như thế nhiều yêu quái? Đường Tăng theo bản năng hỏi. Sư phó nơi này là Thâm Sơn Lão Lâm, khó tránh khỏi sẽ có chút yêu quái. Chờ đi ra mảnh này núi, phía trước hẳn là nhân loại quốc độ, hẳn là liền sẽ không có như thế nhiều yêu quái. Tôn Ngộ Không an ủi nói, nhưng mà hắn không biết là bọn hắn khoảng cách Sư Đà lĩnh càng ngày càng gần. Sở Vân trước đó lặp đi lặp lại để cập chuyện, chẳng mấy chốc sẽ linh nghiệm. Nếu như Đường Tăng biết trước đó Sở Vân nói đều là thật, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Một bên khác, toàn bộ hành trình quan sát Bỉ Lam bà thao tác về sau Sở Vân, đối Dương Mi đại tiên nói, đại tiên là ta thắng, đem đồ vật lấy ra đi. Dương Mi đại tiên phi thường không tình nguyện lấy ra hỗn độn chung. Đây chính là Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo, có khai thiên công đức. Sở Vân tiện tay đem hỗn độn trung thu vào. Bên hai lại chuyển đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng tốc chủ, cưỡng đoạt trở về hỗn độn trung, hệ thống ban thưởng 100 ức điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Trắng Giới Chi Trung. Trắng Giới Chi Trung, kia là hỗn độn trung, tại trắng giới hình chiếu hình thành pháp bảo. Có được thời không vỡ vụn cùng pháp tắc mất đi hiệu lực năng lực đặc thù. Bàn cổ đại thần từ lúc khai thiên lập địa về sau liền ra đời Chu Thiên Thế Giới, nhưng mà Chu Thiên Thế Giới tại trong hỗn độn mắt khác là trắng giới. Hỗn độn trung tại trắng giới hình chiếu chính là trắng giới chi trung. Năng lực cùng hỗn độn trung hoàn toàn tương phản. Hỗn độn trung có được thời không giam cầm cùng vạn pháp bất xâm đặc biệt năng lực. Trắng giới chi trung vừa vặn tương phản, có được giải cấm thời không cùng pháp tắc mất đi hiệu lực năng lực đặc thù. Cũng coi là một kiện đặc biệt pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia lẫn nhau khắc chế. Nghĩ tới đây, Sở Vân lập tức nghĩ đến một cái ý tưởng xấu. Có lẽ sau này có thể cầm hỗn độn trung đến hố người. Hắn cười xấu xa tự nhiên bị Dương Mi đại tiên nhìn ở trong mắt. Sở Vân, ngươi sẽ không phải lại nghĩ đến cái gì chuyện xấu a? Đại tiên, ngươi biết Đường Tăng sư đồ trạm tiếp theo là nơi nào sao? Sở Vân trực tiếp hỏi nói. Người sau lập tức bấm ngón tay suy tính, hẳn là đến Sư Đà lĩnh. Đại tiên có biết sư đồ lĩnh bên trong yêu quái thân phận? Đương nhiên vấn đề này tự nhiên không gạt được một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Thanh Sư, Bạch Tượng, mấy cái này yêu quái thân phận đều không tầm thường a. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mặc dù là Phật Như Lai mẹ ruột cậu, nhưng hắn còn có một cái càng thêm thân phận hiển hách, đó chính là Nguyên Phượng trực hệ đời sau. Đương nhiên so với Nguyên Phượng, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thực lực là hơi yếu một chút, chỉ là cũng có thể nghiền ép đương đại một đám yêu tộc. Một thân thực lực cũng tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, còn như Thanh Sư Bạch Tượng, thân phận cũng không tầm thường. Bọn hắn là Thông Tiên giáo chủ môn hạ theo hầu bảy tiên bên trong cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên. Chính vì vậy, ba người bọn họ tại Linh Sơn địa vị, siêu nhiên vô pháp vô thiên. Phải biết Nguyên Vương, còn có Thông Thiên giáo chủ đều không chết đâu. Ba người một mực tại Linh Sơn, bị hảo tâm thờ phụng. Thanh sư thậm chí không cho Văn Thủ Bồ Tát bất kỳ mặt mũi gì. Phải biết, Văn Thủ Bồ Tát tọa hạ cái khác sư tử tinh, toàn bộ đã bị thiến. Đại tiên ngài tại trong hỗn độn nhiều năm, hẳn phải biết Nguyên Vương tung tích a. Sở Vân lại nghĩ tới một cái ý tưởng xấu. Cái này ta còn thực sự không biết. Hỗn độn vô biên vô hạn, muốn ở trong đó tìm ra một người đến, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn gấp vạn lần. Trước ngươi là như thế nào tìm tới Tổ Long? Dương Mi đại tiên trực tiếp hỏi ngược lại. Phương pháp kia đã không cách nào phục chế. Dùng thiên địa bảo dám tìm được Tổ Long, những vật kia mỗi lần mở ra đều muốn hiến tế nhân sâm quả, lần trước vì tìm kiếm Tổ Long trực tiếp hiến tế 10 quả, hiện tại đã không có nhân sâm quả dùng để hiến tế. Sở Vân trực tiếp nhíu mày, một mặt bất đắc dĩ nói. Chương 974, tìm kiếm Nguyên Phượng có thể chương 974, tìm kiếm Nguyên Phượng có thể nhân sâm quả gần vạn năm mới kết 30 quả, lần gần đây nhất quả đã bị Sở Vân thai hóa hết. Cho nên muốn thông qua thiên địa bảo giám, tìm kiếm Nguyên Phượng là không thể nào. Sở Vân, nếu như dùng cái khác linh quả thay thế đâu? Nhân sâm quả mặc dù chất quý, nhưng cũng không phải là duy nhất có thể lấy kéo dài tuổi thọ đồ vật. Mà lại ngươi không phải khống chế thiên đình sao? Bên trong không phải có bàn đào sao? Theo Dương Mi đại tiền, bàn đào hoàn toàn có thể thay thế nhân sâm quả. Thu hoạch bàn đào thật có thể thay thế nhân sâm quả, chỉ là đã bị ta thai hóa hết. Sở Vân giang tay ra. Đây cũng không phải là hắn thứ nhất lần cầm xuống toàn bộ thiên cung, Sở Vân thôi động một linh pháp trượng, đem bầu trời biến thành quái vật nhạc viên, bàn đào viên trái cây liền đã toàn bộ hủy đi. Vừa mới qua đi mấy năm, bàn đào viên là không thể nào kết xuất mới trái cây. Chính ngươi thúc đẩy sinh trưởng mấy cái trái cây không được sao? Ta nhớ được ngươi từ trên trời cũng đào tới không ít bàn đào thụ. Dương Mi đại tiên nhắc nhở nói, có đạo lý. Sở Vân nghe xong, cái này đích xác là cái phương pháp. Tốt, hiện tại chúng ta liền thúc đẩy sinh trưởng một chút thực vật. Nhưng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh từ đằng xa đi tới. Thái Bạch, cái gì gió đem ngươi thổi tới rồi? Sở Vân đại vương, ngài thế nhưng là quý nhân hay quên chuyện a? Nói chuyện đồng thời Thái Bạch Kim Tinh lấy ra thời gian luân bàn. Đại vương, ngài nhìn xem có phải là thật hay không phẩm. Lúc trước, vì chế tạo giả tượng, Sở Vân để cho mình phân thân cầm thời gian luân bàn, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế diễn một tuần kịch. Cuối cùng thời gian luân bàn rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay. Đây là Sở Vân đồ vật, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cần còn trở về. Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh làm thật giải tư tưởng công việc. Mặc dù thời gian luân bàn là hỗn độn linh bảo, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế là thủ không được, cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là buông tay. Vậy hạ, lúc này coi như thất thời. Sở Vân đem thời gian luân bàn thu vào. Theo sau vỗ tay phát ra tiếng. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc phát hiện Vân Vọng Sơn cấm ma lực biến mất. Kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến. Sở Vân có thể tự do mở ra Vân Vọng Sơn cấm ma lực. Đã Thái Bạch ngươi đã đến cũng không cần đi. Xem chúng ta bàn đảo cùng trên trời giống như. Sở Vân quay đầu nói với Thái Bạch Kim Tinh. Kia lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết Sở Vân đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là triệt hồi cấm ma lực, khẳng định là muốn thi triển đại thần thông. Ba người đi vào Vân Vọng Sơn, còn tính là bằng phẳng trong rừng cây. Chỉ gặp mặt trước có mấy chục gốc 3000 năm phần bàn đảo thụ. Thái Bạch Kim Tinh phát hiện nơi này linh khí cùng thổ nhưỡng đều là thế gian đỉnh tiêm. Cái này mấy cây bàn đào thụ dáng dấp hoàn toàn chính xác muốn so thiên đỉnh tốt hơn rất nhiều. Chỉ là muốn bọn hắn nở hoa kết trái nói cần một chút thời gian a. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói. Nhưng hắn không biết Sở Vân tại sao muốn dẫn hắn đến xem cái này. Sở Vân lấy ra thời gian luân bàn cùng một linh pháp trượng. Vốn chỉ là nghĩ dựa vào một linh pháp trượng, hiện tại có thời gian luân bàn, hoặc hứa thao làm bắt đầu lại càng dễ một chút. Thái Bạch, mời thối lùi ra phía sau, ta muốn thi triển thần thông. Thái Bạch Kim Tinh nghe được Sở Vân nhắc nhở, đội vàng trốn đến hai người phía sau. Hắn biết Sở Vân trong miệng thần thông tuyệt đối không phải cái gì tiểu pháp thuật. Sở Vân vất tay bày ra một cái không gian kết giới. Sau đó tay trái cầm thời gian luân bàn, tay phải cầm một linh pháp trượng. Tại lực lượng thời gian cùng sinh mệnh lực lượng ra chỉ phía dưới, không gian kia trong kết giới bàn đào thụ thế mà nở hoa rồi. Thái Bạch Kim Tinh phát hiện không gian kia trong kết giới tốc độ thời gian trôi qua đâu chỉ tăng nhanh ngàn vạn lần. Quái Sở Vân để hắn rời đi, cái này kinh khủng thời gian xâm thực chi lực, đoán chừng ngay cả Đại La Kim Tiên đều gánh không được. Về sau, Sở Vân cuốn lên từng đạo gió lớn, mượn nhờ gió lớn chi lực khiến cái này bàn đào tiến hành thụ phấn. Lại qua không lâu, từng cái bắt đầu kết quả. Thẳng đến cuối cùng nhất kết xuất vừa tròn vừa lớn bàn đảo, tổng cộng cuối cùng một canh giờ. Sở Vân đem không gian trong kết giới tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh dòng dã 4,000 vạn lần. Theo sau Sở Vân triệt hồi kết giới. Nhìn xem bàn đảo thụ phía trên quả lớn từng đống, liền tự tay lấy xuống một viên, ném cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, ngươi nếm thử ta tự tay trồng ra bàn đảo hương vị ra sao? Thái Bạch Kim Tinh không còn gì để nói. Cảm tình là mình không dám ăn, bắt hắn tới thử động. Chỉ là Sở Vân yêu cầu là không thể từ chối. Thái Bạch Kim Tinh dùng tay áo xoa xoa, sau đó cắn một cái. Trong nháy mắt cảm giác nghĩ thông suốt thể thư sướng, vẹn vẹn một ngụm, liền cảm nhận được vô tận linh lực. Không thể không nói, hương vị cực kỳ tốt. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh một hơi đem một cái bàn đào ăn sạch. Hắn phát hiện Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên hai người trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có hay không cái gì khó chịu a? Không có, loại này chất lượng bàn đào nếu như đặt ở năm trước hội bàn đào bên trên, hẳn là tốt nhất, chỉ có Vương Mẫu cùng bệ hạ mới có thể hưởng dụng. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu nhìn lại, trên đây những cái kia bàn đào trên cơ bản đều như thế. Vậy là tốt rồi. Bản đại vương còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không lưu ngươi quản gia tiễn khách. Cứ như vậy, Thái Bạch Kim Tinh ôm ba cái bàn đảo bị đuổi ra khỏi Vân Vọng Sơn. cũng không biết Sở Vân tại làm chút cái gì. Chỉ là để bàn đảo thụ nở hoa kết trái, kỳ thật cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì như vậy biết tiêu hao số lượng lớn pháp lực. Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết Sở Vân ý tưởng xấu, liền quay người rời đi. Sở Vân vung tay lên, đem hơn phân nửa bàn đảo thu vào. "Đi, chúng ta đi Vạn Thọ Sơn, đi gặp lão bằng hữu của chúng ta." Sở Vân hưng phấn nói. "Đi Vạn Thọ Sơn đương nhiên đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ có lợi dụng trên tay hắn thiên địa bảo giám, mới có thể tìm được Nguyên Vương." "Sở Vân, ngươi tựa hồ bỏ sót một việc." Dương Mi Đại Tiên nhắc nhở nói. "Cái gì chuyện?" "Ngươi bây giờ trấn áp Hỏa Phượng, mà lại nô dịch Phượng Hoàng nhất tộc. Chuyện này ngươi sẽ không phải quên đi." Dương Mi Đại Tiên một mặt thâm trầm mà cười cười. Sở Vân nghe xong, Hỏa Phượng còn bị hắn vây ở suối nước nóng dưới đáy đâu, xung làm suối nước nóng nguồn nhiệt. Cái này dễ xử lý. Bản Vương hiện tại thả hắn là được rồi. Sở Vân lấy tay chỉ một cái. Cách đó không xa đống đất trong nháy mắt nổ tung. Một con Hỏa Phượng hoàng từ dưới đất bay ra, rất nhanh hóa thành một vị nam tử, nửa quỳ tại Sở Vân trước mặt. Hỏa Phượng bái kiến Sở Vân đại vương. Trải qua mấy năm này nô dịch, Hỏa Phượng triệt để là hiểu rõ, vậy căn bản không thể nào là Sở Vân đối thủ. Dễ tin Phật môn sằng luôn, trêu chọc phải kinh khủng địch nhân. Ngươi có biết Linh Sơn tại sao muốn xui khiến ngươi tới đối phó bản đại vương? Hỏa Phượng không biết. Tất cả đều bởi vì các ngươi lão tổ tông không có ở đây, không ai cho các ngươi làm chủ. Sở Vân tiến lên một bước dụ dỗ nói, tựa hồ thật là dạng này. Từ khi Nguyên Phượng rời đi Chu Thiên thế giới về sau, Phượng Hoàng nhất tộc một mực trốn ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, rời khỏi Chu Thiên thế giới tranh bá. Bản đại vương đại phát thiện tâm, chuẩn bị giúp các ngươi tìm về Nguyên Phượng. Đại vương, lời ấy thật chứ? Hỏa Phượng biết đạo tổ Long đã trở về, hơn nữa còn chiếm cứ vô lượng biển cả, để hắn không ngừng hâm mộ. Chương 975, ngươi lại muốn tìm ai? Chương 975, ngươi lại muốn tìm ai? Đương nhiên chính xác 100%, bản đại vương nhân phẩm từ trước đến nay là vui với giúp người. Sở Vân không biết liêm sỉ nói. Đứng tại hắn phía sau Dương Mi Đại Tiên, không khỏi giơ lên ngón tay giữa. Sở Vân có thể nói là hắn gặp qua nhất dối trá người, thậm chí so Hồng Quân lão tổ còn muốn dối trá. Hồng Quân lão tổ là vì thành thánh, vì chúa tể toàn bộ chu thiên thế giới, cho nên mới tính kế mấy người bọn họ. Vì Hoàng Kim Bạch Ngân có thể làm xảy ra chuyện gì, đem chu thiên thế giới quấy đến long trời lở đất. Chỉ là Dương Mi Đại Tiên không biết, tại sao hắn bạn nối cố, Hồng Quân lão tổ cho đến bây giờ còn không có hiện thân. Thậm chí còn ước thúc môn hạ mấy tên thánh nhân không thể ra tay. Toàn bộ chu thiên thế giới đã trở thành Sở Vân sân chơi. Ăn quả đào giải giải khát. Sở Vân đem một cái bàn đào đưa cho Hỏa Phượng. Cái này có côn trùng. Theo sau đem quả đào ném cho Dương Mi Đại Tiên, vừa vặn nện ở Dương Mi Đại Tiên kia dựng thẳng lên ngón giữa bên trên. Lại lấy ra cái bàn đào đưa cho Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cắn một cái. Thật mát lạnh. Có chút không phù hợp Hỏa Phượng khẩu vị, bất quá hắn vẫn là kiên trì ăn sạch. Dù sao đã thời gian mấy năm không có ăn cái gì. Tốt, chúng ta đi Bích Ba Đầm. Nơi đó còn có Sở Vân một cái quần mỏ. Sở Vân vung tay lên xuất hiện trước mặt một đường không gian đường hầm. Ba người bước vào không gian đường hầm, sau đó đi tới Bích Ba Đầm. Đi vào Bích Ba Đầm bên mở, Sở Vân trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Phụ trách nơi này đào quán Quy Thừa Tướng lập tức ra lên tiếp. Bái kiến Sở Vân đại vương. Quy Thừa Tướng sẽ ở Sở Vân trước mặt cung kính nói. Mấy năm này thời gian, toàn bộ chu thiên thế giới đều là Sở Vân truyền thuyết. Quy Thừa Tướng biết mình ôm vào đùi. Đám kia Phượng Hoàng thế nào? Đại vương, đám kia Phượng Hoàng mấy năm này đào ra mấy ngàn ức lượng vàng. Ừm. Thế nào như thế nhiều? Ngay từ đầu Sở Vân bất quá là vì trừng phạt Phượng Hoàng nhất tộc. Mệnh lệnh tất cả Phượng Hoàng nhất tộc tới nơi đây đào quáng. Kỳ thật chỉ là trừng phạt tính chất, còn như bọn hắn có thể đào bao nhiêu mỏ, Sở Vân thật đúng là không thèm để ý. Đại vương ngươi có chỗ không biết, kia Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù đào quáng tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bọn hắn am hiểu dung luyện kim loại, đem giá luyện vàng tốc độ tăng lên mấy chục lần. Trải qua Quy Thừa Tướng giải thích, Sở Vân hiểu rõ. Thì ra toàn bộ đào quáng nhất lãng phí thời gian quá trình, kỳ thật chính là giá luyện quá trình. Phải biết muốn từ hàng ngàn hàng vạn tấn vàng mỏ bên trong dung luyện vàng, đây chính là lớn vô cùng lượng công việc. Thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc phi thường phù hợp công việc này. Bọn hắn trời sinh am hiểu hỏa hệ pháp thuật, vừa vận dụng để giá luyện vàng. Tại Bích Ba Đầm móc ra vàng, toàn bộ từ Phượng Hoàng nhất tộc đến giá luyện. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc chủng tộc tiên phu a. Tốt. Thứ hôm nay trở đi, Phượng Hoàng nhất tộc tự do. Lời vừa nói ra, hai người trong nháy mắt gấp. Một cái là Quy Thừa Tướng, còn có một cái chính là Hỏa Phượng. Quy Thừa Tướng là lo lắng Phượng Hoàng nhất tộc đi, bọn hắn giá luyện vàng tốc độ sẽ cực kỳ hạ xuống. Phải biết bọn hắn Bích Ba Đầm yêu tộc, sở dĩ tìm tới Sở Vân cái này núi dựa lớn, toàn bằng phụ cận mỏ vàng. Cũng chính là bởi vì như thế, Quy Thừa Tướng mới vượt qua tổ hoàng đế giống như sinh hoạt. Hắn hiện tại đã thay thế lão Long Vương vị trí, trở thành nơi này thực tế người quản lý. Bởi vì nơi này bị Sở Vân tiếp thủ, Thiên Đình tự nhiên cũng không có phái qua thủy thần tới quản lý. Đương nhiên Quy Thừa Tướng còn không biết lúc này Thiên Đình bị Sở Vân đưa vào tiểu thế giới, mà đổi thành bên ngoài một cái là Hỏa Phượng, hắn vừa dự định ôm Sở Vân ủi, trong đó quan trọng nhất đường tắt chính là vì Sở Vân đào quáng. Còn như tìm kiếm Nguyên Phượng chuyện này, coi như là một câu nói đùa. Mênh mông trong hỗn độn, tìm kiếm Nguyên Phượng thế nhưng là so mỏ kim đáy biển còn muốn gian nan nước vạn lần. Sở Vân đại vương, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyện ý vì đại vương hiệu lực. Hỏa Phượng trực tiếp một chân quỳ xuống nói, hắn bị Phượng Hoàng nhất tộc suy tính hồi lâu, không thể một mực đợi tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, cũng muốn tiến vào Chu Thiên thế giới, cho nên mới trợ giúp Linh Sơn ra tay đối phó Sở Vân. Thế nhưng là trải qua mấy năm trả tấn, Hỏa Phượng hiểu rõ một cái đạo lý, toàn bộ Chu Thiên thế giới hiện tại cường thế nhất nhân vật chính là Sở Vân. Nếu như có thể đạt được Sở Vân đại vương ủng hộ, bọn hắn vượng hoàng nhất tộc cũng biết nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên các ngươi có thể lưu lại số ít tinh nhuệ ở chỗ này dã luyện vàng. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hỏa Phượng nghe xong chuyện này có hy vọng, nguyện ý nghe từ Sở Vân đại vương an bài. Rất tốt, các ngươi vượng hoàng nhất tộc rất có giác ngộ a. Ngươi bây giờ liền dẫn đầu các ngươi nhất tộc trở về Bất Tử Hỏa Sơn, lưu lại chút ít tinh nhuệ, dã luyện vàng là được rồi. Nên đón các ngươi lão tổ tông Nguyên Phượng trở về. Sở Vân trực tiếp ra lệnh. Vâng, Sở Vân đại vương. Sở Vân cùng Dương Mi đại tiên quay người rời đi, còn muốn đi Vạn Thọ Sơn ngũ trang còn đâu. Đang tính toán trấn Nguyên đại tiên, trong nháy mắt mở hai mắt ra. Bởi vì đứng trước mặt hai cái khách không mời mà đến. Sở Vân, ngươi thế nào lại tới? Nhìn thấy Sở Vân, cái này trấn Nguyên đại tiên hung hăng nói, ta gần nhất muốn ăn hoa quả, cho nên nói mới nghĩ đến đại tiên ngài a. Sở Vân phi thường vô lại nói, đã bị nhân xâm quả, mấy năm trước không phải đều bị ngươi thai họa hết sao? Trấn Nguyên đại tiên vẫn nộ nói, ngươi cho rằng hắn không biết, toàn bộ Vạn Thọ Sơn biến thành quái vật nhạc viên, hắn hai tên đệ tử Thanh Phong Minh Nguyệt biến thành yêu quái, chính là Sở Vân giở trò quỷ. Cũng chỉ có Sở Vân mới có thể làm loại chuyện nhảm chán này, cho nên ta hôm nay cố ý đến đền bù Trấn Nguyên đại tiên a. Sở Vân một mặt cười xấu xa nói, Trấn Nguyên đại tiên vừa định hỏi ngươi dự định thế nào đền bù, chỉ là cân nhắc đến Sở Vân nhân phẩm, tên ngốc này làm đủ trò xấu, hôm nay đến nhà bái phỏng, khẳng định không có chuyện tốt. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp lắc đầu nói, vậy được rồi, ta nguyên bản còn muốn sử dụng pháp thuật để nhân xâm quả thúc đẩy sinh trưởng. Nghe được Sở Vân giải thích, Trấn Nguyên đại tiên trong nháy mắt liền hiểu, Sở Vân quả nhiên không có ý tốt, cho nhân xâm quả thụ thúc đẩy sinh trưởng, không biết tên ngốc này thế nào nghĩ. Đa tạ hảo ý, cũng không cần dạy vò ta kia đáng thương nhân xâm quả thụ. Trấn Nguyên tử một ngụm từ chối nói, đã đại tiên kiên trì, quên đi. Sở Vân khoát tay áo. Trấn Nguyên đại tiên phát hiện đối phương thế mà còn không đi. Sở Vân ngươi còn có việc, ta thật một chút cũng không gạt được đại tiên a. Đại tiên, ta muốn mượn thiên địa bảo giám dùng một lát. Sở Vân cười hắc hắc. Trấn Nguyên đại tiên biết Sở Vân mục đích, lần trước hắn liền nói lợi dụng thiên địa bảo giám, tìm được biến mất tổ long, đem tổ long mời trở về, đưa tới rất nhiều bảo động. Ngọc Hoàng đại đế vì thế còn nhường ra tứ hải. Chỉ là mấy năm này tổ long còn tại kia an phận, không phải Trấn Nguyên đại tiên liền sai lầm lớn. Hiện tại đã không có nhân sâm quả, thiên địa bảo giám không cách nào mở ra. Cái này đại tiên yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong thiên địa linh quả. Sở Vân trở tay lấy ra một đống bàn đạo. Ngươi lần này lại muốn tìm ai? Trấn Nguyên đại tiên có một loại cảm giác không ổn. Chương 976, hướng tây. Tuyệt đối không thể. Chương 976, hướng tây. Tuyệt đối không thể. Ngươi lại muốn tìm ai? Trấn Nguyên đại tiên có một loại cảm giác xấu. Nguyên Phượng. Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp đứng lên. Ngươi tìm Nguyên Phượng làm cái gì? Phải biết Nguyên Phượng là giống như tổ long tam đại tiên tiên cường giả. Từng có lúc, ngay cả Trấn Nguyên đại tiên bên trên cường giả đều muốn trốn tránh Nguyên Phượng. Đương nhiên như thế nhiều năm qua đi, Trấn Nguyên đại tiên cũng đã trở thành hết sức quan trọng cường giả. Đối đầu Nguyên Phượng, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Không được, ngươi bây giờ đem Nguyên Phượng tìm trở về, chu thiên thế giới sẽ thêm một cái biến số. Lần này Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp từ chối nói, bởi vì lần trước, Trấn Nguyên đại tiên trợ giúp Sở Vân tìm về mất tích đã lâu tổ long. Kết quả tổ long trở về, liền đem toàn bộ chư thiên thế giới quấy đến long trời lở đất. Mặc dù cùng Sở Vân so sánh, vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng tổ long cũng tại Linh Sơn cùng Phật tổ đại chiến qua, lại cùng Ngọc Đế đàm phán. Cho nên Trấn Nguyên đại tiên không hi vọng Sở Vân lại đem Nguyên Phượng tìm trở về, bởi vì như vậy vô cùng có khả năng gây nên thiên hạ đại loạn. Trấn Nguyên tử, bảo ngươi một tiếng đại tiên là cất nhắc ngươi, mau đưa thiên địa bảo giám lấy ra, nếu không đợi chút nữa bản đại vương độc thủ, nhưng liền không có như thế dễ nói chuyện. Sở Vân trở tay lấy ra Trấn Tiên Tháp. Nếu như Trấn Nguyên đại tiên không phối hợp, hắn không ngại làm cho đối phương lại ăn chút khổ sở. Sở Vân, ngươi không muốn làm quá phận. Nói chuyện đồng thời, Trấn Nguyên đại tiên lấy ra thiên địa bảo giám. Rất hiển nhiên Trấn Nguyên đại tiên thỏa hiệp. Dù sao Sở Vân chuyện gì đều làm được đi ra. Hiện tại chống cự đơn giản là bị Sở Vân tra tấn một trận, về sau vẫn là đến xuất ra thiên địa bảo giám. Dù sao Sở Vân có là thủ đoạn tra tấn hắn, sớm lấy ra không phải. Nhìn thấy Trấn Nguyên tử lấy ra thiên địa bảo giám, Sở Vân tiến lên một bước đoạt lấy. Về sau lại bị Trấn Nguyên đại tiên đoạt trở về. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng sử dụng chính là cái gì công phẩm. Hắn thiên địa bảo giám, không phải tùy tiện cái gì đồ vật đều có thể cung phụng. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Đây là cực phẩm bàn đào quả. Sở Vân vung tay lên, một đống lớn bàn đào liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Vân nhặt lên một viên ném cho Trấn Nguyên đại tiên. Đây chính là 3000 năm một nở hoa, 3000 năm từng cái kết quả, 3.000 ức năm vừa thành tụ bản đạo. Liên tốn hao thời gian đến xem, không thể so với người kia nhân sâm quả kém bao nhiêu. Trấn Nguyên đại tiên cẩn thận chu đáo bản đạo. Hoàn toàn chính xác so với hắn ăn vào bản đạo phẩm chất cao hơn được nhiều. Ngươi chỗ đó làm như thế nhiều bản đạo? Trấn Nguyên đại tiên nghi ngờ hỏi. Phải biết làm tới này sao nhiều cực phẩm bản đạo cũng không dễ dàng. Huống chi, gần nhất trang một cái bản đầu cơ hồ đều bị Sở Vân hủy đi. Mấy năm trước đó, Sở Vân đem toàn bộ bầu trời biến thành quái vật nhạc viên, bàn đào thụ cũng nhận ô nhiễm. Mặc dù dùng đại pháp lực biến trở về tới, nhưng là muốn nở hoa kết trái còn phải chờ bên trên một chút thời gian. Hiện tại thiên cung đều tại trên tay của ta, ta làm mấy cái bàn đào không phải rất nhẹ nhàng chuyện. Sở Vân vung tay lên, thiên cung hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Vân, ngươi lại xuống tay với thiên đình rồi. Trấn Viễn đại tiên giận không kềm được nói, khó trách hắn mấy ngày nay luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Thì ra Sở Vân đem thiên cung cho bưng. Đại tiên, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. là bệ hạ ra tay trước, ta chỉ là tiểu trường đại giới một phen.
Tốt, đừng nói sang chuyện khác, lần này đại khái cần tiêu hao bao nhiêu bản đảo?
Sở Vân gọn gàng dứt khoát nói. Bản đại vương rất bận rộn, còn có rất nhiều chính sự liền muốn làm. Trấn Nguyên đại tiên nhìn Sở Vân một chút, thầm nghĩ đến, hẳn là còn có rất nhiều chuyện xấu muốn đi làm đi. Hắn hiểu rất rõ Sở Vân. Gia hỏa này có thể nói là làm đủ trò xấu, liền không có làm qua cái gì chuyện tốt. Không sai biệt lắm hẳn là cần 50 khỏa bản đảo.
Thế nào như thế nhiều?
Ngươi cái này bản đảo mặc dù chất lượng được dai, nhưng cuối cùng chỉ là bản đảo, cùng ta nhân sâm quả so sánh, vẫn kém hơn rất nhiều. Trấn Nguyên đại tiên khó được thổi phồng một chính xuống dưới nhân sâm quả.
Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Trấn Nguyên đại tiên biết tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa. Ngược lại thời gian quá dài, trước kia cái này không muốn mặt ra hỏa, biết coi đây là từ nhằm vào hắn. Đối với Sở Vân thực lực, Trấn Nguyên đại tiên đã triệt để không còn cách nào khác. Hắn đã sớm nhìn đấu, trừ phi thánh nhân ra tay. Nếu không tại chuẩn thánh cảnh giới này, không người là Sở Vân đối thủ. Thế là hắn tự mình thao túng 50 quả bản đảo, sau đó hiến tế cho Thiên Địa Bảo Giám. Thiên Địa Bảo Giám mở ra, nội bộ là một mảnh hỗn độn.
"Tốt, Sở Vân ngươi hỏi mau, ta muốn biết Nguyên Phượng hiện tại ở đâu."
Sở Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao đây đã là thứ nhì lần, hắn cũng không sợ Trấn Nguyên tử hồ hắn. Chỉ gặp từ Thiên Địa Bảo Giám bên trong nhảy ra một cái điểm sáng màu xanh lục, bay vào đến Sở Vân mi tâm. Ngay tại một cái mắt, Sở Vân liền biết Nguyên Phượng vị trí. Đồng dạng là tại trong hỗn độn một cái không biết tên bên trong tiểu thế giới. Bởi vì hỗn độn vô biên vô hạn, muốn tìm được một người là kiêng kỵ chuyện không thể nào. Nhưng nếu mà có được vị trí tọa độ, liền thế dễ dàng nhiều. Lấy Sở Vân năng lực, trực tiếp phá vỡ không gian đi đường, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể tìm tới Nguyên Phượng. Một bên Dương Mi đại tiên vung tay lên, trực tiếp phá vỡ một đường không gian. Hai người đi vào. Lúc này, Trấn Nguyên đại tiên mới phản ứng được. Vừa rồi hắn coi là Dương Mi đại tiên chỉ là Sở Vân một cái tùy tùng. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không để ý đến đối phương. Đối phương tùy tiện vừa ra tay, liền cho thấy cực cao không gian tạo nghệ. Mà lại Trấn Nguyên đại tiên cảm thấy đối phương có ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Kỳ quái, cảm giác ở nơi nào gặp qua, lại ấn tượng không rõ. Kia là phi thường xa xưa thời khắc. Bàn cổ từ lúc khai thiên lập địa về sau, Trấn Nguyên tử hoàn toàn chính xác gặp qua Dương Mi đại tiên. Bất quá là gặp mặt một lần. Thời gian khoảng cách quá dài, ngay cả Trấn Nguyên đại tiên cũng không nhớ rõ. Có lẽ là Sở Vân sư minh đệ đi. Phải biết Sở Vân vẫn là có mấy cái cường hãn giúp đỡ, nghe nói là sư minh của hắn đệ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp bậc sư tôn. Đây mới là đối mặt Sở Vân có một loại cảm giác bất lực nguyên nhân. Bởi vì hắn hiện tại ngay cả Sở Vân đều đánh không lại, huống chi Sở Vân phía sau Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đương nhiên, tất cả mọi người không biết, bọn hắn bị Sở Vân lừa gạt. Sở Vân phía sau căn bản cũng không có cái gọi là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Bởi vì Sở Vân bản thân liền là một tôn Hỗn Nguyên đại la. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đường Tăng sư đồ tiếp tục hướng tây. Trong sơn cốc, bọn hắn gặp mấy cái thôn dân. Chính xác nói là trốn ở chỗ này nạn dân. Đại khái 20 năm trước, bọn hắn chạy trốn tới nơi này khai khẩn ra một mảnh ruộng đồng. Nơi này thổ địa phì nhiêu, nhóm này thôn dân trôi qua coi như có thể. Một vị thợ săn thấy được Đường Tăng sư đồ. Mấy vị trưởng lão đi đâu a?
A Di Đà Phật, Bần tăng là từ Đông Thổ đại đường đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng.
Đường Tăng vội vàng xuống ngựa cung kính nói,
hướng tây,
tuyệt đối không thể.
Chương 977, hiện thực tàn khốc, sư đà quốc là thật. Chương 977, hiện thực tàn khốc, sư đà quốc là thật, có gì không thể?
Tôn Ngộ Không tiến lên một bước cười hỏi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này thợ săn là lộ nào thần tiên biến tới dọa bọn hắn, nhưng là hắn trải qua lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện đối phương thật là một cái thợ săn.
Vị này tiểu sư phó, các ngươi có chỗ không biết,
từ đây tới tây 400 dặm chính là sư đà quốc. Nghe được cái tên này, sư đồ trong bốn người tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, bởi vì từng có lúc Sở Vân lặp đi lặp lại để cập qua cái tên này. Nói cái gì sư đà quốc bị yêu quái chiếm lĩnh, người bị yêu quái ăn sạch, trong đó dẫn đầu yêu quái vẫn là Như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu. Xin hỏi vị thí chủ này, cái này sư đà quốc tại sao đi không được?
Đường Tăng tò mò hỏi,
đồng thời hắn cũng nghĩ thông qua điều tra tin tức phản bác trước đó Sở Vân ngôn luận. Sư đà quốc bây giờ bị yêu quái chiếm lĩnh, gặp người liền ăn a, cả nước mấy trăm vạn bách tính bị bọn hắn ăn hết sạch.
Thợ săn lúc nói chuyện này, cái khác mấy tên bách tính chạy không thoát tới.
Gặp Đường Tăng không tin,
kia thợ săn một mặt hồ thẹn nói, kỳ thật chúng ta đều là do lúc chạy nạn ra bách tính, có vài chục vạn yêu quái, may mắn chúng ta thôn xa xôi, chúng ta còn có cơ hội đào tẩu.
Yêu quái kia ở trong có phải hay không có ba vị đại vương?
Tôn Ngộ Không nghĩ đến Sở Vân trước đó để cập qua, sư đà lĩnh có ba đại yêu vương,
tựa như là có ba cái đại vương, theo ý kiến lực cao cường, quốc vương mời tới đạo sĩ đều bị bọn hắn ăn hết sạch.
Kia thợ săn thao thao bất tuyệt nói.
Đường Tăng lập tức có một loại choáng cảm giác,
có chút trời đất quay cuồng.
Sư phó,
Tôn Ngộ Không liền đội vàng tiến lên một bước, đem Đường Tăng đỡ lấy,
mau đỡ đến chúng ta trong phòng nghỉ ngơi.
Kia thợ săn cũng là người sảng khoái, trực tiếp mở miệng nói ra,
tốt tốt,
cứ như vậy, sư đồ bốn người liền ở chỗ này ở lại.
Đường Tăng rất nhanh liền tỉnh lại,
nội tâm của hắn một mực tin tưởng vững chắc Tây Thiên chính là thế giới cực lạc, mà lại nhận định Sở Vân chi ngôn đều là lời nói dối,
bởi vì nơi này đã cách Tây Thiên tương đối gần, theo đạo lý nói đúng không sẽ có cái gì yêu quái. Thế nhưng là Đường Tăng tuyệt vọng phát hiện một sự thật, đó chính là hắn càng đi tây yêu quái càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mà lại trước kia tại Đông Thổ đại đường, Đường Tăng thật đúng là chưa từng gặp qua yêu quái, những cái kia yêu quái đều là tại Tây Thiên trên đường nhìn thấy. Ngộ Không, ngươi nói thật có yêu quái biết đồ thành sao? Đường Tăng có thể tiếp nhận yêu quái hại người, dù sao đây chẳng qua là số ít ví dụ, tuyệt không thể tiếp nhận yêu quái đồ thành diệt một nước loại chuyện này. Sư phó, đều nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, chỉ có đến sư đà quốc chúng ta mới biết được, mà lại người khác chi ngôn không thể tin hoàn toàn. Không thể không nói, hiện tại Tôn Ngộ Không muốn khéo đưa đẩy hơn nhiều. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Sở Vân nói trên cơ bản đều là thật. Như Lai Phật Tổ mẹ ruột cậu hoàn toàn chính xác xuất lĩnh bầy yêu, diệt một quốc gia. Đầu mấy năm, sư đà quốc bách tính oan hồn chuyện, truyền toàn bộ tam giới xôn xao. Chỉ có điều Đường Tăng là cái phàm nhân, hắn không rõ ràng mà thôi. Hiện tại Tôn Ngộ Không thế nào có thể sẽ nói thật? Coi như hắn nói đúng, chờ đến Linh Sơn, Phật Tổ cũng biết cùng hắn tính sổ. Không bằng giả ngây giả dại, khéo đưa đẩy một chút. Ngộ Không, ngươi nói có đạo lý. Đường Tăng nhẹ gật đầu. Thế nào còn lừa các ngươi hay sao? Thế nhưng là tên kia thợ săn trong nháy mắt không vui. Bọn này hòa thượng ăn hắn ở hắn, hơn nữa còn hoài nghi hắn gạt người. Sư phụ ta không phải ý tứ này. Tôn Ngộ Không đội bằng khuyên. 20 năm trước cả nhà của ta một nhà tám miệng, ngoại trừ ta ra, toàn bộ bị yêu quái ăn. Thế nào liền thành tên lường gạt? Thợ săn là một nam nhi bảy thước, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Tất cả những thứ này đều bị Đường Tăng sư đồ nhìn ở trong mắt. Ta không phải ý tứ này. Như vậy đi, vị đại ca kia, ngươi chuẩn bị cho chúng ta ăn chút gì, Bát Giới mau đưa ngươi tư tảng vàng lấy ra. Nha. Lúc này Chư Bát Giới từ rốn bên trong móc ra một viên kim hạt. Đại ca ngươi trước nhận lấy, cho chúng ta chuẩn bị điểm thức ăn chay. Thợ săn thấy được vàng, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Các ngươi chờ lấy, ta để Vương Thẩm Tử cho các ngươi bánh nướng. Theo sau thợ săn liền đi ra. Đường Tăng sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Sư phó, đừng để trong lòng. Ngộ Không, vi sư không ngủ, nhìn ra được đối phương là nhận qua khổ người. Đường Tăng lúc này cũng hiểu rõ, sư đà quốc chuyện rất có thể là thật. Bất quá hắn nội tâm còn có một số chưa từ bỏ ý định. Thế là nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi đi một chuyến sư đà quốc, nhìn một chút nơi đó có phải hay không như là thợ săn lời nói. Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên chính là không đi. Sư phó, dù sao chúng ta muốn đi Tây Phương, cũng không cần đi xem đi. Theo Tôn Ngộ Không, đặt tới sư đà quốc, nơi đó yêu quái nhất định sẽ xuống tay với Đường Tăng. Tính mệnh du quan thời điểm, Đường Tăng đã sẽ không để ý như vậy nhiều chuyện. Ngộ Không, ngươi nhanh đi. Ta cũng là muốn biết sư đà quốc thật sự có yêu quái sao. Đường Tăng tiếng nói chưa rơi, kia thợ săn liền từ bên ngoài đi vào. Vừa rồi nói hắn nghe được rõ ràng. Các ngươi chính là không tin ta. Không có, chúng ta tin tưởng. Đối mặt trước mắt người đáng thương này, Tôn Ngộ Không cũng là tương đương bất đắc dĩ. Đối phương cả nhà đều bị yêu quái ăn. Thế nhưng là Đường Tăng nội tâm ở trong luôn luôn có một chút điểm mang trong lòng may mắn. Bát Giới, Sa sư đệ, các ngươi tốt xin chiếu cố sư phó. Ta lão Tôn, đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không rời đi nhà tranh, thẳng đến sư đà quốc bay đi. Ngay từ đầu trên đường còn có thể nhìn thấy một số người. Dù sao còn có một số thôn xóm nhỏ, nhưng là tới gần sư đà quốc 300 dặm thời điểm, liền rốt cuộc không có nhìn thấy người sống thôn xóm. Thay vào đó, là từng cái yêu tộc bộ lạc. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng, toàn bộ sư đà quốc một mảnh đều là yêu khí trùng thiên. Vừa vặn hắn gặp một cái lạc đàn yêu quái. Yêu quái kia một đầu lông bẩm, cũng không biết là cái gì biến. Trên thân đâm căn lá cờ, gõ bộ tử. Đại vương muốn ta đến Tuần Sơn nha, Tuần Song Nam Sơn, Tuần Bắc Sơn, lưu tâm cái kia thỉnh kinh người nha. Đại vương muốn ăn thỉnh kinh người chờ một năm rồi lại một năm. Ta Tuần Sơn liếc một năm rồi lại một năm. Tên này yêu quái chính là trong truyền thuyết Tiểu Toàn Phong. Chỉ là bởi vì Đường Tăng sư đồ làm trễ nải thời gian 5 năm, ca tử cũng phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, coi là Đường Tăng sư đồ liền muốn tới, cho nên Tuần Sơn vô cùng chăm chú. Cả nước mấy chục vạn yêu quái, đem đỉnh núi tìm một lần lại một lần. Phải biết đây chỉ là bình thường yêu quái, hoạt động của bọn họ năng lực cùng phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, ra tại một cái nam bắc 1000 dặm, đồ vật 500 dặm khổng lồ hệ thống núi bên trong. Mấy chục vạn yêu tộc tìm một lần lại một lần. Ngay từ đầu nương tựa theo mạnh mẽ thể phách, còn cảm giác không quan trọng. Thế nhưng là một lúc sau, cũng có chút ăn không tiêu. Những người khác đã sớm lười biếng, thế nhưng là Tiểu Toàn Phong quá muốn vào bước. Vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì Tuần Sơn. Nhưng vào lúc này có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Toàn Phong phát hiện một cái cùng hắn dáng dấp không sai biệt lắm yêu quái. Người là ai? Ta thế nào giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 978, Tôn Ngộ Không trêu đùa Tiểu Toàn Phong. Chương 978, Tôn Ngộ Không trêu đùa Tiểu Toàn Phong. Vậy ngươi là ai? Tôn Ngộ Không lời nói xoay chuyển hỏi ngược lại. Ta là Thanh Sư Đại Vương tọa hạ Tiên Phong tiểu đội trưởng. Tiểu Toàn Phong heo. Ta thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi sẽ không phải là Bạch Tượng Đại Vương tọa hạ người đi. Ngươi nói đúng. Ta là gần nhất mới cất nhắc lên tiểu đội trưởng. Tôn Ngộ Không linh cơ khẽ động hồi đáp. Bởi vì ta nhóm lửa đốt tốt, Bạch Tượng Đại Vương cố ý để bắt ta. Bất quá ta nhìn ngươi lén lén lút lút dáng vẻ, ngược lại là như cái gian tế. Tôn Ngộ Không trực tiếp ác nhân cáo trạng trước, bắt đầu hoài nghi đối diện. Ta thế nào có thể là gian tế? Tiểu Toàn Phong có chút lo lắng. Hắn đã lâm vào tử chứng cả bấy. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi, chứng minh ngươi không phải gian tế. Tốt. Đối với loại này khiêu chiến, Tiểu Toàn Phong xưa nay không sợ. Ta đến hỏi ngươi, chúng ta tại sư đà quốc tổng cộng có bao nhiêu huynh đệ? 567,800 người, tháng trước bị Nhất Mi đạo trưởng đánh chết mấy cái, đoán chừng sẽ còn ít một chút, cụ thể chênh lệch không lớn. Tiểu Toàn Phong thành thật trả lời. Như thế nhiều người, đều có thể đi đào quáng. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm nói. Cái gì đào quáng? Cái này chính là ta muốn hỏi ngươi thứ nhì cái vấn đề, chúng ta sư đà quốc có quặng mỏ sao? Có a. Đầu mấy năm là không có, sau đó ba đại vương nói, đào một chút vàng bạc tốt lưu thông.
Tôn Ngộ Không chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Bởi vì vô luận là thiên binh thiên tướng hay là yêu quái, một khi bắt đầu đào mỏ vàng, trên cơ bản đều cùng Sở Vân có quan hệ. Đương nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Sở Vân cũng không có liên hệ. Chẳng qua là Đại Bằng Điêu sớm làm chuẩn bị thôi. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nhà chúng ta ba đại vương có phải hay không như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu? Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đối với Sở Vân chi ngôn đều là bán tín bán nghi. Cái gì như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu? Việc này cũng quá bất hợp lý. Kia là tự nhiên. Nhà chúng ta ba vị đại vương địa vị cao thượng, thân phận hiển hách. Đại đại vương cùng hai đại vương đã từng thế nhưng là thánh nhân đệ tử đâu. Ba đại vương càng là như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu. Chính vì vậy, chúng ta Tiêu Diệt Sư Đa Quốc cũng không có người dám quản, không người dám hỏi. Tiểu Toàn Phong đắc ý giới thiệu nói. Mà Tôn Ngộ Không tâm đều lạnh một nửa. Quả nhiên là như là Sở Vân lời nói, nơi này yêu vương đích thật là như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu. Nếu như Sở Vân nói tất cả đều là thật, như vậy tới đây thỉnh kinh, thật là một điểm ý nghĩa đều không có. Trừ cái đó ra, Tôn Ngộ Không còn nghe được một chút vô cùng ghê gớm đồ vật. Đó chính là thanh sư bạch tượng, lại là thánh nhân đệ tử. Vậy ta hỏi lại ngươi, đại đại vương cùng hai đại vương là vị nào thánh nhân đệ tử? Thánh nhân đệ tử lưu lạc thành yêu. Cái này khiến Tôn Ngộ Không có chút không dám tin. Cụ thể là vị nào thánh nhân ta không biết, nhưng là đại đại vương luôn nói cái gì Bích Du Cung. Bích Du Cung? Thông Thiên thánh nhân môn hạ? Thì ra là thế. Kia trước đó sư đã quốc bách tính đâu? Lão nhiều năm trước liền đều ăn sạch, ngươi ngay cả cái này đều quên, năm đó ngươi không ăn. Ngươi hỏi ta như thế nhiều, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi có phải hay không gian tế a? Lúc này Tiểu Toàn Phong cũng kịp phản ứng. Trước mắt giá hỏa này vấn đề nhiều lắm, mà lại hỏi đều là một chút cơ bản thường thức tính vấn đề. Ta đương nhiên không phải gian tế. Tôn Ngộ Không lập tức phủ nhận nói. Vậy ta đến thi người cái vấn đề. Nhà chúng ta ba đại vương đều là cái nào ba cái đại vương? Thanh sư đại vương, Bạch Tượng đại vương, Kim Sĩ đại bằng điêu đại vương. Tôn Ngộ Không trực tiếp hồi đáp. Không thể không nói, Tiểu Toàn Phong quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, vừa rồi giao lưu, hắn liền đã đem tình huống đều bàn giao một lần. Hắn hiện tại cũng là hỏi không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Theo sau Tiểu Toàn Phong lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tôn Ngộ Không đối đáp trôi chảy. Vấn đề đều đúng, ngươi quả nhiên cũng là người một nhà. Tiểu Toàn Phong bị Tôn Ngộ Không lừa dối sững sờ sững sờ. Lúc này còn có chút vui vẻ, gặp được một cái cùng mình tướng mạo không sai biệt lắm đồng tộc. Đúng rồi, ngươi có lệnh bài sao? Lệnh bài? Tôn Ngộ Không là không thể nào có. Thế là Tôn Ngộ Không trực tiếp hỏi lại. Vậy ngươi có hay không lệnh bài? Ta đương nhiên có. Tiểu Toàn Phong trực tiếp lấy ra yêu bài của mình, tại Tôn Ngộ Không trước mặt lung lay. Chỉ thấy phía trên dùng chữ tiểu triện viết Tiểu Toàn Phong ba chữ. Bởi vì đây là mấy năm trước đối tượng, lời đã bắt đầu rơi sơn. Tôn Ngộ Không tay phải rút ra phía sau một cây cỏ đuôi chó, mặc niệm phát quyết. Cây kia cỏ đuôi chó lập tức biến thành lệnh bài dáng vẻ. Ngươi nhìn đây là lệnh bài của ta. Tôn Ngộ Không lập tức xuất ra lệnh bài. Trung quy chui gió. Chúng ta đều là Tiểu Toàn Phong, ngươi thế nào là trung quy chui gió a? Mà lại bài của ngươi tử như thế mới. Tiểu Toàn Phong nhìn một chút bài tử của mình, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không bảng hiệu. Cả hai hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn bảng hiệu là 5-6 năm trước phát tới. Hiện tại đã sớm rách nát rơi sơn. Thế nhưng là đối phương bảng hiệu lại là mới tinh. Mà lại ngươi lại là trung quy chui gió. Cái này ngươi không biết đâu, bởi vì ta nhóm lửa nó tốt, bị Bạch Tượng Đại Vương để bạt làm trung quy chui gió. Nguyên lai là cấp trên. Tiểu Toàn Phong lập tức bày ra định nọt đủ cười. Cấp trên đến đây, có thể chiếm được hảo hảo để bạt một chút huynh đệ ta a. Các ngươi gần nhất tuần tra ra sao? Có phát hiện hay không nhân vật khả nghi? Tôn Ngộ Không làm bộ dò hỏi. Nơi nào thấy qua cái gì nhân vật khả nghi? Đường Tăng Sư Đồ, cho đến bây giờ còn không thấy cái bóng người. Cái này đều 5-6 năm, mỗi ngày tuần sơn vì bắt Đường Tăng Sư Đồ. Liền xem như bắt được thịt Đường Tăng cũng không tới phiên chúng ta ăn a. Một bên Tôn Ngộ Không xem như nghe rõ. Thì ra bọn này tiểu yêu khắp nơi tuần sơn, là vì bắt bọn họ a, nghe đến đó Tôn Ngộ Không có chút không rõ. Thanh sư Bạch Tượng Kim Sĩ Đại Bằng, lấy ba người bọn họ tại Linh Sơn địa vị, không có khả năng làm không được Trường Sinh Bất Lão. Trường Sinh Bất Lão chỉ có thể trói buộc những cái kia trung hạ tầng yêu tộc. Giống như Ma Vương Giao Ma Vương loại này cường đại yêu vương, Trường Sinh Bất Lão căn bản cũng không phải là cái gì vấn đề. Thanh sư Bạch Tượng Kim Sĩ Đại Bằng, trước hai cái là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, sau một cái là Phật Như Lai mẹ ruột cậu. Nếu như ngay cả bọn hắn đều làm không được Trường Sinh Bất Lão, trên đời chỉ sợ liền không có người có thể Trường Sinh Bất Lão. Nói cách khác, bọn hắn muốn ăn thịt Đường Tăng, hẳn là còn có mục đích khác. Nguyên bản đang định tìm một cơ hội trốn mất, lập tức lại có lòng hiếu kỳ. Nếu là cấp trên tới, nhiều hơn dịu dắt huynh đệ ta a. Cái này không có vấn đề, chỉ là ngươi đến biểu thị một chút. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không ngón cái tay phải tại ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa vừa đi vừa về xoa động. Ta hiểu được, ta lập tức liền triệu tập chúng ta đám kia huynh đệ, mỗi người cho thượng quan 5 lượng bạc. 5 lượng không đủ, tối thiểu nhất 10 lượng. Tôn Ngộ Không học Sở Vân khẩu khí, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. 10 lượng liền 10 lượng. Thượng quan, xin mời đi theo ta. Chương 979, Lạc Lương Nguyên Phượng trở về Chu Thiên Thế Giới. Chương 979, Lạc Lương Nguyên Phượng trở về Chu Thiên Thế Giới. Tại Tôn Ngộ Không lắc lư Tiểu Toàn Phong đồng thời, Sở Vân dẫn tới đến trong hỗn độn. Tại trong hỗn độn chính xác tìm được một cái tiểu thế giới. Đây là một cái phi thường mini tiểu thế giới, đại khái chỉ có Đông Thổ Đại Đường một cái châu lớn nhỏ. Nơi này có đủ loại hỗn độn sinh vật, nhưng là đại đa số lấy loài chim làm chủ. Đại tiên, cái này trong hỗn độn thế nào có như thế nhiều sinh vật? Sở Vân trực tiếp tò mò hỏi. Mặc dù hắn cũng biết một chút, chỉ là bên cạnh Dương Mi đại tiên càng có quyền lên tiếng. hỗn độn vô biên vô hạn, mặc dù nhìn qua vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ hỗn độn hung thú bên ngoài, liền không có quá nhiều sinh vật. Kỳ thật không phải, tại 3000 ma thần sinh ra thời điểm, liền xuất hiện rất nhiều tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này cực kỳ nhỏ bé, nhưng là bên trong có mình đặc biệt sinh vật. Ta đã từng vây vùng qua hỗn độn, cũng đã gặp không ít sinh vật. Trải qua Dương Mi đại tiên giải thích, Sở Vân xem như hiểu rõ. Tương đối với Chu Thiên thế giới, hỗn độn liền như là một cái siêu cấp đại thế giới, chỉ có điều cái này siêu cấp đại thế giới tương đối nguy hiểm. Nguyên Vương hẳn là ngay ở phía trước. Dương Mi đại tiên triển khai mình cái kia khổng lồ cảm giác lực, phía trước bên cạnh phát hiện một cái thực lực cực mạnh ra hỏa. Không sai biệt lắm, hắn giống như phát hiện chúng ta. Sở Vân kinh ngạc nói. Hai người cũng không có che lấp khí tức, bị đối phương phát hiện cũng coi là bình thường. Rất nhanh, một người dáng dấp anh tuấn nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Các ngươi đến từ Chu Thiên thế giới? Đối phương hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Không tệ, chúng ta chính là tới từ với Chu Thiên thế giới, muốn mời Nguyên Phượng đại nhân trở về. Sở Vân gọn gàng dứt khoát nói. Chu Thiên thế giới, ta trở về không được. Năm đó hắn phát hạ thiên đạo lời thề, liền chú định không thể lại trở về Chu Thiên thế giới. Nhưng này đã là vô số cái kỷ nguyên sự tình trước kia. Thời gian quá mức với lâu dài, ngài lời thề cũng sớm đã vô hiệu. Lời này là ý gì? Nguyên Phượng nhìn về phía Sở Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Năm đó thiên đạo là sợ Phượng Hoàng nhất tộc lớn mạnh, mới bước đi Nguyên Phượng các hạ. Hiện tại đã không cần thiết. Sở Vân nhún vai nói. Không cần thiết là ý gì? Nguyên Phượng có chút không hiểu hỏi. Đó là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc đã triệt để xuống dốc, nếu không có bất tử hóa sơ tại, chỉ sợ hiện tại đã vong tộc diệt chủng. Rất nhiều hậu bối Phượng Hoàng ngay cả cảnh giới kim tiên đều không đạt được. Càng có Phượng Hoàng huyết mạch người, trở thành thượng vị giả nguyên liệu nấu ăn. Người còn không biết đi, thiên đình có đạo món ăn nổi tiếng gọi là tim rồng gan phượng, chính là đem tim rồng cùng Phượng Hoàng gan cùng một chỗ xào. Nghe đến đó, Nguyên Phượng trong thân thể đã tuôn ra một đám lửa. Cái gì? Thế mà đem ta đời sau xem như đồ ăn. Bản đại vương không đành lòng Phượng Hoàng nhất tộc xuống dốc, gặp tổ long trở về, che lại toàn bộ long tộc, cho nên mới ý tưởng đột phát, muốn tìm về Nguyên Phượng các hạ. Sở Vân lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Trước đó lý do là không thể nào thuyết phục Nguyên Phượng. Tổ Long tiền bối đã sớm tại mấy năm trước, liền đã quay trở về Chu Thiên thế giới. Ngươi nói là Tổ Long trở về? Nguyên Phượng biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn có hay không đối ta hậu bối ra tay? Không có, Tổ Long dẫn đầu Long tộc lui giữ vô lượng biển rộng. Nói thật, hiện tại Tổ Long căn bản cũng không có tâm tư đối phó những cái kia tiểu phượng hoàng. Không được, ta phải trở về Chu Thiên thế giới. Nguyên Phượng quyết định nói. Bao nhiêu năm đối thủ một mất một còn, hắn thật sự là không yên lòng Tổ Long. Nếu là ngày nào Tổ Long một không vui vẻ, đem hắn vong tộc diệt chủng. Hai vị có thể hay không mang ta trở về Chu Thiên thế giới? Nguyên Vượng ổn định lại tâm thần cảm giác, phát hiện hắn thế mà tìm không thấy Chu Thiên thế giới vị trí. Hai người trước mắt có thể tìm tới hắn, liền thế nhất định có thể đi trở về. Đây là tự nhiên có thể. Sở Vân mỉm cười nói. Chỉ có Dương Mi đại tiên mới biết được phần này mỉm cười có bao nhiêu sao tà ác. Chu Thiên thế giới tại trong hỗn độn vị trí cũng không phải là cố định cung đổi, mà là không ngừng vận động. Cho nên nhất định phải có tọa độ mới có thể trở về. Như vậy Nguyên Vượng các hạ chúng ta đi thôi. Ba người lập tức khởi hành. Trên đường, Nguyên Vượng tò mò hỏi. Con của ta hiện tại ra sao? Không biết hai vị nhìn thấy qua bọn hắn sao? Nguyên Vượng nhi tử, tự nhiên là Khổng Tức cùng Đại Bằng. Hai người bọn họ hiện tại cũng tại Tây Thiên Linh Sơn. Có Linh Sơn? Nguyên Vượng có chút không biết rõ. Trí nhớ của hắn ở trong cũng không có cái này địa lý danh tử. Nguyên Vượng các hạ ngươi rời đi Chu Thiên thế giới như thế thời gian dài, xảy ra biến hóa rất lớn. Sau đó, Sở Vân đem Long Hán đại kiếp về sau chuyện, thô sơ giản lược nói lên một lần. Còn như Khổng Tức cùng Đại Bằng tại sao tại Linh Sơn, cũng đơn giản giới thiệu một chút. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này ra hỏa, lại dám bắt nạt con của ta. Phải biết, năm đó Nguyên Phượng xưng bá thiên hạ thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy Nguyên Phượng cũng chỉ có thể đi vòng. Còn có kia hai cái vô sỉ ra hỏa, thế nào có thể trở thành thánh nhân? Thời gian rất sớm, Nguyên Phượng liền biết phương Tây xuất hiện hai cái vô lại. Đương nhiên danh tiếng của bọn hắn còn nhỏ. Lúc kia phương Tây đại địa chủ nhân là La Hầu. Cùng La Hầu so sánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ là hai cái tiểu vô lại. Cho nên Nguyên Phượng đối bọn hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Thiên đạo vô tình, tạo hóa trêu ngươi. Đối với Nguyên Phượng nghi vấn cùng phàn nàn, Sở Vân chỉ có thể trả lời như vậy. Ngươi nói cũng đúng. Thiên đạo là nhất giỏi về tính toán người. Nguyên Vượng cảm khái nói, năm đó chính là thiên đạo tính kế bọn hắn tam tộc, cuối cùng nhất ba người bọn họ mới không thể không rời đi Chu Thiên thế giới. Ngươi đại nhi tử Khổng Tước, bây giờ bị vây ở Linh Sơn. Ngươi tiểu nhi tử Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, hiện tại đang bị Linh Sơn lợi dụng làm mã từ đâu. Sở Vân đem Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát cùng Đại Bằng Điêu hiện trạng, kỹ càng giải thích một lần. Đương nhiên, Nguyên Vượng không nhất định biết tin hoàn toàn. Nhưng hắn nhất định sẽ mình đi điều tra. Tại thánh nhân không xuất thủ tình huống dưới, duyên phận thực lực kỳ thật vẫn là rất khó đánh. Có thể chắc thắng hắn người cũng không nhiều. Cho dù là kẻ thù cũ Tổ Long, cũng không thể cam đoan có thể vô hại đánh bại Nguyên Vượng. Ba người dòng dã phi hành một ngày, cuối cùng đi tới Chu Thiên thế giới biên giới. Nguyên Vượng có chút do dự, hắn phải chăng muốn đi vào Chu Thiên thế giới? Bởi vì lúc trước hắn nhưng là phát qua thiên đạo lợi thể. Nguyên Vượng các hạ yên tâm, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc đã là xuống dốc tiểu tộc, thiên đạo là sẽ không còn ngươi. Sở Vân tiến lên cổ vũ nói. Mấy năm này Sở Vân cũng thăm dò thiên đạo tính tình. Thiên đạo liền lên một cái tinh thần phân liệt, có lúc cổ vũ Sở Vân gây rắc rối, có lúc thì là ra tay ngăn cản Sở Vân, thậm chí còn phái ra qua thiên đạo phân thân. Hai vị thiên đạo phân thân đều bị Sở Vân làm rơi, thiên đạo cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích động tác.
Đây là bởi vì Hồng Quân lão tổ cùng Thiên đạo còn không có hoàn toàn hợp đạo, mà lại hai người lý niệm khác biệt, thế là liền có khác nhau. Chương 980, Kim Sĩ Đại Bằng bại nộ không. Chương 980, Kim Sĩ Đại Bằng bại nộ không. Cuối cùng tại Sở Vân lắc lư phía dưới, Nguyên Vương về tới Chu Thiên thế giới. Hô hấp lấy kia quen thuộc không khí, Duyên Phận lộ ra đã lâu nụ cười. Ta cuối cùng trở về. Nguyên Vương hét lớn một tiếng, theo sau lại cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Sợ Thiên đạo trừng phạt hắn. Quá rồi thật lâu, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bởi vì hắn rời đi thời gian quá mức với xa xưa. Cho dù là hắn lần nữa trở về, cũng không cách nào sửa đổi Phượng Hoàng nhất tộc là xuống dốc chủng tộc. Thiên đạo cùng Hồng Quân ý kiến không hợp, không có thời gian để ý tới hắn. Ta đã nói rồi, thời gian quá mức với xa xưa, Thiên đạo sẽ không còn ngươi. Sở Vân vui vẻ nói. Ừm, dạng này không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Tổ Long không đối ta Phượng Hoàng nhất tộc ra tay, ta cũng liền không lo lắng. Nghe được đối phương trả lời, Sở Vân hiểu rõ con hàng này là muốn tiếp tục cầu a. Chỉ là ngươi tiểu nhi tử, Kim Sĩ Đại Bằng điêu gần nhất thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Cái gì chuyện thương thiên hại lý? Trước đó Sở Vân đề cập qua hai câu, lúc kia Nguyên Phượng cũng không hề để ý, chính là hắn dẫn người ăn sạch một quốc gia nhân tộc. Nhân tộc. Sớm rời đi chư thiên thế giới Nguyên Phượng, là không biết nhân tộc tồn tại. Nhân tộc là hiện tại giữa thiên địa sủng nhi. Thay lời khác như thế nói đi, từng có lúc các ngươi tam đại chủng tộc là thiên giới sủng nhi, hiện tại đến phiên nhân tộc. Kim Sĩ Đại Bằng điêu, dẫn đầu một đám huynh đệ ăn sạch mấy triệu người. Nghe đến đó, Nguyên Phượng nội tâm có một loại cảm giác không ổn. Đa tạ hai vị, bản tọa nên rời đi trước. Nguyên Vương muốn nhìn một chút Phượng Hoàng nhất tộc, sau đó lại đi nhìn một chút hai đứa con trai mình tình cảnh. Quan trọng nhất chính là phải đề phòng Tổ Long. Tổ Long dẫn đầu Long tộc lui giữ vô lượng biển cả về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Đương nhiên sẽ không đối Phượng Hoàng nhất tộc ra tay. Phải biết ở thời đại này, Long tộc vẫn là rất thường gặp. Phượng Hoàng nhất tộc cơ hồ đã mai danh nhận tích. Còn tại một bên khác, Tôn Ngộ Không gặp được Tiểu Toàn Phong một đám dưới tay. Các huynh đệ, đây là mới tới Trung Quy chùi gió, mỗi người cần thu 10 lượng bạc hiếu kính. Tiểu Toàn Phong đứng tại trên đài cao nói. 10 lượng bạc cũng quá là nhiều a. Đúng thế, ta hiện tại cũng không có 5 lượng bạc. Tháng trước không phải vừa phát lợi tức sao? Tiểu Toàn Phong nắm lấy một cái tiểu yêu hỏi. Đều nói là tháng trước chuyện, ta tháng này thế nào có thể còn sẽ có tiền. Tiểu Toàn Phong khó khăn vô cùng đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Đại nhân, mỗi người 10 lượng bạc hiếu kính nhiều lắm a, các huynh đệ thực sự không bỏ ra nổi đến a. Không bỏ ra nổi đến. Vậy quên đi, có bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Tôn Ngộ Không đối với tiền tài phương diện này còn tính là thông tình đạt lý. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng gia hỏa xuất hiện. Tất cả Tiểu Toàn Phong tập hợp chuẩn bị nên đón ba vị đại vương. Nguyên bản tản mạn tiểu yêu nhóm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Phải biết, công việc tích cực yêu quái là có khả năng bị ba vị đại vương trực tiếp xử tử. Thưa quan, ba vị đại vương tới, ngài vừa vặn thay chúng ta tại ba vị đại vương trước mặt nói tốt vài câu. Tiểu Toàn Phong đưa một bao bạc cho Tôn Ngộ Không. Dù sao Tôn Ngộ Không cầm Trung Quy chui gió bằng hiệu, nhất định là đại vương bên người hầu nhân. Tôn Ngộ Không vốn định rời đi, chỉ là nghĩ lại, vừa vặn có thể nhìn một chút ba vị yêu vương thực lực. Rất nhanh, một đám tiểu yêu xếp hàng hai bên. Thanh sư Bạch Tượng Kim Sĩ Đại Bằng từ đằng xa đi tới. Tôn Ngộ Không nhìn rõ ràng, cái này ba cái yêu quái không phải bình thường yêu quái. Từng cái khí tức hùng hậu, tử phủ sung mãn, đã sớm vượt qua sinh lão bệnh tử cửa này. Chỉ bằng vào thực lực bản thân liền có thể làm được trường sinh bất lão, nhưng vì cái gì còn muốn ăn đường tăng đâu? Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Tôn Ngộ Không nghi hoặc thời điểm, ba vị đại vương đã đi tới chúng yêu trước mặt. Tiểu Toàn Phong a, trong khoảng thời gian này có hay không nhìn thấy nhân vật khả nghi? Thanh sư trực tiếp mở miệng hỏi. Đại đại vương cũng không có gặp được dị thường, ngoại trừ gặp được Trung Quy chui gió bên ngoài. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới ba cái yêu vương chú ý, ta chưa từng có nghe nói qua cái gì Trung Quy chui gió à. Bạch Tượng tiến lên hỏi một chút nói. Hắn nói bởi vì nhóm lửa đốt tốt, bị hai đại vương để bạt làm Trung Quy chui gió. Tiểu Toàn Phong chỉ vào Tôn Ngộ Không nói. Ngươi đến cùng là cái gì người? Lại dám giả mạo Tiểu Toàn Phong. Cái này chế độ chính là Bạch Tượng định ra tới, hắn tự nhiên biết không Trung Quy chui gió. Hắc hắc, lão Tôn là các ngươi Tôn ông ngoại. Tôn Ngộ Không trực tiếp hiện ra nguyên hình. Là Tôn Ngộ Không. Kim Sĩ Đại Bằng điêu trực tiếp gọi ra Tôn Ngộ Không thân phận. Bốn người lập tức đánh lên. Trung quanh tiểu yêu cũng nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng là bọn hắn thực lực không đủ, hoàn toàn là chịu chết. Nếu như là tại mấy năm trước đó, Thanh sư Bạch Tượng Kim Sĩ Đại Bằng điêu tổ hợp, đánh Tôn Ngộ Không áp lực cũng không lớn. Khi đó Tôn Ngộ Không thực lực là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Thanh sư Bạch Tượng Kim Sĩ Đại Bằng điêu đồng dạng là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Ba liên thủ có thể tùy tiện áp chế Tôn Ngộ Không. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt, Tôn Ngộ Không thực lực đã kéo tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Một người chiến ba yêu. Ba yêu dần dần không địch lại. Cái con khỉ này thế nào như thế mạnh? Bạch Tượng nghi ngờ hỏi. Dù sao hắn cũng mới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Đương nhiên đây là bởi vì hắn bị Linh Sơn phong ấn một bộ phận thực lực. Phải biết hắn nhưng là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, phong thần đại chiến trước đó liền đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Chỉ có điều sau đó bị bắt lấy được trở thành bạc kỵ. Một thân thực lực cũng nhận giam cầm. Hiện tại chỉ có thể phát huy ra Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Còn lại hai cái huynh đệ tình huống cũng kém không nhiều. Kim Sĩ Đại Bằng thực lực đã đến gần vô hạn với Đại La Kim Tiên. Ba người hợp lực, vẫn như cũng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Liền các ngươi cái này ba cái gia hỏa còn muốn ăn sư phụ ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Tôn Ngộ Không cầm lấy Như Ý Kim Cô Đồng liền đánh. Ba người liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, Nguyên Phượng xuất hiện. Thấy có người lại dám ẩu đả hắn tiểu nhi tử. Cái con khỉ này thế nào như thế lê tởm.
Nguyên Vương trong nháy mắt thi triển Phượng Hoàng Di chuyển đại pháp, đem mình một bộ phận pháp lực rót vào Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bắn ra đại La Kim Tiên hậu kỳ lực lượng. Trên tay Phương Thiên Họa kích trực kích Tôn Ngộ Không mặt. Tôn Ngộ Không đội vàng sử dụng như kim cô đồng ngăn cản. Nhưng mà hắn hiện trong cái nào là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đối thủ. Vẹn vẹn mấy hiệp, liền bị đỡ nhờ ngã trên đất. Bởi vì Nguyên Vương ra tay, Tôn Ngộ Không tự nhiên không phải là đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Ha ha, bắt được Tôn Ngộ Không. Thanh sư ngửa mặt lên trời cười to, liền muốn đi đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xoay người một cái hướng nơi xa bay đi, nghĩ nương tựa theo tự thân tốc độ rời đi nơi này. Hắn ngã nhào một cái cách xa và dặm, cũng không phải bình thường yêu quái có thể đuổi kịp. Nhưng mà, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chỉ là quạt hai lần cánh, liền tóm lấy Tôn Ngộ Không. Chương 981, Nguyên Phượng ra tay trợ giúp sư Đà Lĩnh Ba yêu. Chương 981, Nguyên Phượng ra tay trợ giúp sư Đà Lĩnh Ba yêu. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đuổi kịp Tôn Ngộ Không, cũng đem nó bắt lấy. Có thể nói đánh Tôn Ngộ Không một trở tay không kịp. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhất là tốc độ của mình. Đương nhiên gặp được Như Lai Phật Tổ cùng Sở Vân dạng này người, Tôn Ngộ Không tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là bị Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đuổi kịp, Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy Tôn Ngộ Không bị bắt trở về, trực tiếp bị ném đến Âm Dương Nhị Khí Bình bên trong. Hai vị ca ca, ta đem Tôn Ngộ Không bắt trở lại. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dẫn theo Âm Dương Nhị Khí Bình hưng phấn nói. Lúc này Thanh Sư Bạch Tượng đang tại nghỉ ngơi. Vừa rồi trận chiến kia, hai người bọn hắn người nhưng mệt mỏi không nhẹ. Cái này quá tốt rồi. Không nghĩ tới cái con khỉ này mạnh như thế. Bạch Tượng hưng phấn đứng lên. Trước đó đại chiến hắn kém một chút bị Tôn Ngộ Không đánh cho hồ đồ. May mắn Hiền Đệ đại phát thần uy, đánh bại Tôn Ngộ Không. Một bên Thanh Sư mở miệng nói ra, ta cũng không rõ ràng, đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng bắn ra. Đoán chừng là ta Phượng Hoàng chi lực đã thức tỉnh. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giải thích nói, Phượng Hoàng chi lực? Hiền Đệ, ngươi thế nào sẽ có loại vật này? Cho tới nay Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thân thế đều là linh sơn cơ mật tối cao, chỉ có số người cực ít biết. Ta bản thân liền là Phượng Hoàng nhất tộc. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu kiêu ngạo nói, Hiền Đệ, thì ra huyết mạch của ngươi cao quý như vậy a. Ghê gớm, ghê gớm. Vậy cái này Tôn Ngộ Không nên làm sao đây? Thanh sư lập tức cầm lấy Âm Dương Nhị Khí Bình ước lượng. Đại ca yên tâm, không ra 3 ngày thời gian, Tôn Ngộ Không liền sẽ hóa thành nguồn huyết. Lúc này đợi ở bên trong Tôn Ngộ Không nghe được rõ ràng. Trong bình tràn đầy Âm Dương Nhị Khí. Tôn Ngộ Không cẩn thận cảm thụ một chút, cái này Âm Dương Nhị Khí tại trong bình và chạm nhau để ép, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khó chịu. Chỉ là tạm thời vẫn là có thể nhịn chịu. Dù sao Tôn Ngộ Không hiện tại đã là Đại La Kim Tiên. Lúc này, Tôn Ngộ Không nghe được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói ra, hai cái ca ca, cái này Tôn Ngộ Không chắc hẳn đã thành tiểu Đại La Kim Tiên thân thể, Âm Dương Nhị Khí Bình hiện tại không giết được hắn. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không thế nào có thể là Đại La Kim Tiên? Trước đó bọn hắn chạy ra Linh Sơn lúc là làm qua công hóa. Tôn Ngộ Không thực lực đại khái là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Ba người ai đối đầu Tôn Ngộ Không đều không có thắng nắm chắc, cho nên nói mới liên hợp chiếm sư Đà Quốc chờ đợi Đường Tăng sư đồ. Chỉ là không có nghĩ đến, Tôn Ngộ Không thực lực so trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Từ Tôn Ngộ Không rời đi Ngũ Hành Sơn, lúc này mới quá rồi 11-12 năm, hắn thế nào tăng lên nhanh như vậy? Thanh sư không thể tưởng tượng nổi nói, ta hiểu được, cái con khỉ này cái này 10 năm qua không có hoa phế, mà lại nhiều lần từ bên bờ sinh tử trở về, thực lực tăng nhiều cũng coi là bình thường. Một bên Bạch Tượng nghĩ đến chút cái gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Linh Sơn còn cho hắn mở qua tiểu táo. Cái con khỉ này từng thu được Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa, thực lực tăng lên tới Đại La Kim Tiên cũng không kỳ quái. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không đột phá Đại La Kim Tiên, hoàn toàn là bị Tử Vi Đại Đế bước đi ra. Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Thật là một cái may mắn ra hỏa, chúng ta bị Linh Sơn hạn chế cầm giữ tu vi, tên ngốc này lại bị Linh Sơn đút tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thanh sư lại lung lay cái bình. Nên thế nào xử lý hắn? Lấy cảnh giới của hắn, chúng ta tạm thời giết không chết, bất quá chúng ta mục đích cũng không phải hắn. Chỉ cần Đường Tăng tới tay, Tôn Ngộ Không có chết hay không cũng liền không trọng yếu. Lúc này Tôn Ngộ Không dựng lên lỗ tai. Ba người này đều như thế cường hãn, tại sao còn muốn ăn thịt Đường Tăng? Đúng, chờ chúng ta ăn thịt Đường Tăng, giải trừ trên người giam cầm, một cái Tôn Ngộ Không ở trước mặt ta căn bản cũng không tính cái gì. Thanh sư lập tức lòng tin đại chấn. Sư đồ bốn người ở trong mạnh nhất Tôn Ngộ Không, bọn hắn đã bắt được. Tại bắt Đường Tăng bọn người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ngay tại ba người thương thảo thời điểm, một đường Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện, theo sau là cấn trên Âm Dương Nhị Khí Bình. Tam đệ đây là cái gì? Bạch Tượng cũng là thứ nhất lần nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh. Các ngươi quá sơ ý chủ quan, các ngươi nói chuyện đều bị trong bình con khỉ nghe được. Một cái không giận tự uy nam tử trung niên từ chỗ tối tăm đi ra. Ngươi là cái gì người? Thanh sư để phòng cầm lên đại đao, mà Đại Bằng Điêu cảm nhận được một cỗ huyết mạch chi lực. Đại ca hắn là Phượng Hoàng nhất tộc người, hẳn là cùng trên người ta kia cỗ Phượng Hoàng chi lực có quan hệ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phát hiện lực lượng của mình đang tại biến mất, rất rõ ràng cỗ lực lượng kia không thuộc về hắn, tựa hồ đến từ người trước mắt. Ngươi đến cùng là cái gì người? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tiến lên một bước hỏi. Trung niên nam tử kia chỉ là nhìn hắn một cái, đem hắn kéo đến bên trong không gian ý thức. Ở chỗ này, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thấy được đối phương hình dáng, cái kia quen thuộc mà xa lạ nam nhân, hắn trở về. Ngươi là phụ thân? Không tệ, chính là bản tọa. Nguyên Vương lúc rời đi, Kim Sĩ Đại Bằng còn rất nhỏ, đều là một thân một mình tại tam giới sông sáo. Bằng vào Phượng Hoàng nhất tộc thân phận, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sinh hoạt coi như tiêu diêu tự tại. Tại thời đại hồng hoang, thực lực của hắn chỉ có thể nói là
chỉ là cũng may hắn còn có một cái kinh khủng huynh trưởng, chính là Khổng Tuyên, danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá hắn hai tương đối không may, gặp phương Tây thánh nhân, thế là liền không phải tự nguyện địa gia nhập Tây Phương giáo, sau đó Tây Phương giáo diễn biến thành vì Phật giáo. Khổng Tuyên trở thành Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trở thành Phật Như Lai mẹ ruột cậu. Thế là hai người liền đem riêng phần mình chuyện đơn giản tự thuật một lần. Thân phận của ta còn không thể công bố, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nguyên Vương đối Kim Sĩ Đại Bằng Điệu dặn dò. Vâng, phụ thân. Thế là hai người thối lui ra khỏi không gian ý thức. Mặc dù hai người tại ý thức không gian bên trong tâm tình 3 ngày 3 đêm, nhưng là trong hiện thực chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hai vị huynh trưởng, vị này chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc bên trong trưởng bối. Bởi vì không thể tiết lộ thân phận, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ có thể xưng hô Nguyên Phượng vì trưởng bối. Nguyên lai là người trong nhà. Tam đệ trưởng bối chính là chúng ta trưởng bối. Thanh sư tùy tiện nói, ba người các ngươi trên thân đều có cấm chế, mặc dù ta không có cách nào tiêu trừ, nhưng là có thể để các ngươi cấm chế trên người công hiệu yếu bớt. Chỉ gặp Nguyên Phượng vung tay lên, ba đạo Phượng Hoàng hư ảnh đánh vào ba người trên thân. Mời khách thời gian, ba người khôi phục bộ phận thực lực. Thực lực trực tiếp tiêu thăng đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu càng là tiêu thăng đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thực lực này đã rất gần toàn thịnh của bọn họ thời kỳ. Đương nhiên, lấy Nguyên Phượng thực lực, tự nhiên có thể giải trừ cấm chế trên người bọn họ, chỉ bất quá hắn còn cần che giấu tung tích, còn không dám như vậy làm. Quá tốt rồi, ta lại khôi phục ngày xưa lực lượng. Thanh sư Lương Phần nói. Chương 982, không tốt, chúng ta trúng kế. Chương 982, không tốt, chúng ta trúng kế. Quyển sách này ta vừa rồi phát sai chỗ đưa, quay đầu liền sẽ bao trùm rơi nhị lang thần đã triệt để nằm ngửa. Tính toán đợi lấy Dương An tới cứu hắn. Chỉ là rất nhanh hắn liền muốn thất vọng. Dương An cũng không có ý định tới. Sư phó, như thế thời gian dài cũng không thấy bọn hắn trở về, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Tiểu Bạch Long lo lắng hỏi. Có nhị lang thần tại, thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện đâu? Dương An nhẹ nhàng nói. Nói rõ là dự định hố chết nhị lang thần người. Đúng rồi, ta cũng là có chút đói bụng, trước nướng cái thì đi. Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau. Biết tiện nghi sư phó lại tại hố người. Ta đi nhóm lửa. Tiểu Bạch Long nói. Vậy ta đi nhặt củi lửa. Cứ như vậy, nhị lang thần trái chờ Dương An không đến, phải chờ Dương An không tới. Mà xa xa sư đồ ba người, đã ăn được thịt nướng. Không biết qua bao lâu. Mấy tên yêu quái từ nhà gỗ ám đạo bên trong đi ra. Đại vương quả nhiên không có nói sai, lại có tiểu thâu mắc câu rồi. Con kia tiểu Nưu Tinh trực tiếp chào phùng nói. Ngươi mới là tiểu thâu, cả nhà các ngươi đều là tiểu thâu. Mau đưa các ngươi trừ già già tá thả. Trừ bắt giới đối mấy cái tiểu yêu gầm thét lên. Cái này trừ yêu còn dám gào thét, ta muốn nó hương vị nhất định không tệ. Mau đưa hắn mang về gặp đại vương. Không muốn lãng phí thời gian. Một bên đồng bạn thúc giục nói. Nói có đạo lý. Trừ bắt giới bọn người lập tức bị đám yêu quái kéo đi. Rất nhanh bọn hắn liền gặp được Thanh Nưu Tinh. Đại vương, chúng ta đem phía đông tới hỏa thượng bắt được. Lúc này Thanh Nưu Tinh đang lúc ăn quýt. Không thể không nói, Thanh Nưu Tinh là thật thích ăn hoa quả. Hảo hảo. Không nghĩ tới đi, đông thổ đại tùy hỏa thượng cũng biết rơi xuống trên tay của ta. Hắn thấy được Sa Hỏa Thượng, gia hỏa này có chút quen mắt. Ngươi nhất định chính là Sa Hỏa Thượng. Hừ. Sa Hỏa Thượng hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên. Đối mặt Sa Hỏa Thượng mặt lạnh, Thanh Nưu Tinh cũng không để ý thế là liền đi tới Trư Bát Giới bên người. Cái này nhất định là Trư Bát Giới. Không tệ, chính là Trư gia gia ta. Yêu quái, mau thả chúng ta không phải chờ ta sư phó đến, có các ngươi tốt nhìn. Sư phó ngươi. Thanh Nưu Tinh vội vàng nhìn về phía người thứ ba. Không nhìn không sao, xem xét giật mình. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết ta? Nhị Lang Thần tức giận nói. Từ khi gặp được Dương An, hắn liền không có một ngày ngày tốt lành. Đương nhiên nhận biết ngươi, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Theo sau Thanh Nưu Tinh xoay người một cái nhìn về phía một bên Tiểu Nưu Tinh. Những người khác đâu? Liền ba người bọn hắn a. Tên kia Tiểu Nưu Tinh một mặt mở miệng nói. Không xong, quan trọng nhất tùy triều hòa thượng cũng không có bắt được. Muốn bắt chúng ta sư phó, ngươi còn sớm 200 năm đâu. Chư Bát Giới trực tiếp trêu chọc nói. Hắn một cái chỉ là phàm nhân, bản đại vương thế nào có thể bắt không được. Chờ lát nữa, bản đại vương lại xuống hai trận tuyết liền có thể bắt được. Thanh Nưu Tinh bắt lấy Chư Bát Giới cổ áo nhấc lên, một mặt đắc ý nói: "Chờ quay đầu, bắt được tùy triều hòa thượng, ta ngay cả các ngươi cùng nhau vào nổi, đem bọn hắn đều dẫn đi." Là đại vương. Rất nhanh ba người liền bị giam tới đất trong hầm. Nhị Lang Thần Quân, ngươi nhìn cái này yêu quái là cái gì con đường?" Sa Hỏa Thượng dò hỏi. "Cái lưới này trạng khổng tiên thẳng cũng không phải bình thường người có thể có." Nhị Lang Thần cũng không có nói rõ. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không thể xác định. Vẫn là Chư Bát Giới người ngu khẽ động, nói thẳng ra câu trả lời chính xác. "Thái thượng lão quân, chỉ có Thái thượng lão quân biết luyện chế những này vật ly kỳ cổ quái. Hình lưới khổn tiên thẳng, đối với Thái thượng lão quân tới nói, đơn giản quá bình thường cực kỳ. A, rất không có khả năng đi. Đoạn thời gian trước, Thái thượng lão quân vừa mới bị trả về. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn lại tới trêu chọc sư phó." Sa Hỏa Thượng trong lòng hoảng hốt. Nếu như chuyện này phía sau người là Thái thượng lão quân, sư phó lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Dù sao lần trước, tiện nghi sư phó liền trực tiếp bên trên tiên cung chọc nã Thái thượng lão quân. Lần này Thái thượng lão quân còn dám ra tay với bọn họ. Sa Hỏa Thượng cũng không dám tưởng tượng hậu quả là cái gì. Hiện tại chỉ là suy đoán chờ Dương trưởng lão tới liền biết. Nhị Lang Thần hiện tại còn không xác định có phải hay không Thái thượng lão quân. Nếu quả như thật là Thái thượng lão quân, vậy chỉ có thể là hắn xui xẻo. Trước kia Thái thượng lão quân là cao cao tại thượng đại thần, từ khi bị Dương An đánh vào địa ngục về sau, liền đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Ai có thể nghĩ tới, Dương An lại có đại pháp lực, có thể tại địa ngục mở ra tầng 19 địa ngục. Cùng lúc đó, Thanh Nhu Tinh đang tại thi pháp tuyết rơi. Chỉ có người khác trộm hắn đồ vật, hắn mới có thể đối hắn ra tay, đây là quy củ của hắn. Tuyết rơi suốt cả đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tuyết này thật lớn. Ba người đêm qua ở tại nhà nhỏ 3 tầng bên trên. Vừa ra khỏi cửa, thấy được cao cỡ một người tuyết lớn. Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, hai người các ngươi đi tìm một chút bắt giới bọn hắn. Dương An cảm giác chư bắt giới chịu tội không sai biệt lắm. Vâng, sư phó. Hai người liền đạp trên tuyết hướng xa xa nhà gỗ nhỏ đi đến. Đại sư Minh, nhị sư Minh bọn họ có phải hay không đã gặp bất trắc rồi? Đi xa một chút Tiểu Bạch Long mới cả gan hỏi. Khẳng định đúng thế. Bất quá ngay cả nhị lang thần cũng không trở về nữa, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Vô luận cái gì yêu quái, gặp được nhị lang thần đều phải quỳ. Đại sư Minh nói rất đúng. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu. Khẳng định là gặp đại phiền toái, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Hai người thế là mở ra nhà gỗ nhỏ. Lúc này nhà gỗ nhỏ đã khôi phục bình thường. Nơi này cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Trước đó, chư bát giới ba người chính là tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau biến mất. Tôn Ngộ Không trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cái này nhà gỗ nhỏ tựa hồ không có vấn đề. Tiểu Bạch Long cẩn thận kiểm tra một lần. Cái gì trong ngăn kéo vàng, trong ngăn tủ y phục hoa lệ. Tiểu Bạch Long đều trừng mắt. Dù sao hắn là Long cung thái tử, cái gì chưa từng gặp qua. Không, cái này cần có vấn đề. Tôn Ngộ Không phủ định nói. Đại sư Minh, nơi này có cái gì vấn đề? Nơi này quá mức với bình thường, ta dùng hỏa nhãn kim tinh cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nói rõ nơi này bị người sử dụng pháp bảo che lại qua. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không trực tiếp xuất ra kim cô đồng. Một gậy trong nháy mắt đem vách tường đập nát. Theo sau đập nát sàn nhà. Dưới sàn nhà mặt có một cái sâu không thấy đáy hang động. Đại sư Minh, nơi này có một cái mật đạo. Tiểu Bạch Long đối Tôn Ngộ Không nói. Quả là thế. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới là không có cái này mật đạo, cái phòng này bị người sử dụng pháp bảo che lấp qua. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Tự nhiên là đi xuống. Tôn Ngộ Không dẫn đầu nhảy vào trong đó, Tiểu Bạch Long theo sát hắn sau. Nhưng mà hai người bọn họ nhảy vào trong đó, sau không lâu liền bị nhốt rồi. Thì ra bọn hắn nhảy vào cái huyệt động kia, vừa lúc là một kiện pháp bảo miệng bình. Đại sư Minh, cái này giam cầm chi lực. Không tốt, chúng ta trúng kế. Chương 983, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thật so đại đường được không? Chương 983, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thật so đại đường được không? Ngay cả Nguyên Phượng cũng không nghĩ tới, con của mình thế mà tu luyện tới cảnh giới như thế. Đỉnh phong thời kỳ Khổng Tiên đã đến gần vô hạn với Nguyên Phượng. Thế nhân cũng không biết Nguyên Phượng trở về. Lúc này Đường Tăng sư đồ đang chờ Tôn Ngộ Không trở về. Chờ đợi dòng dã một ngày một đêm. Bát giới, cũng không thấy ngươi sư ca trở về, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Đường Tăng có chút lo lắng hỏi. Sư phó ngươi cứ yên tâm đi. Sư Minh dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, nào có yêu quái là đối thủ của hắn a. Chư Bát Giới ăn một miếng nướng bánh, vẻ mặt nói. Đường Tăng nghĩ nghĩ tựa hồ cũng đúng. Tôn Ngộ Không thực lực đặt ở chỗ đó, đây chính là Đại La Kim Tiên. Cũng không phải người bình thường có thể chiến thắng. Coi như Tôn Ngộ Không đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Thế là lại qua hai ngày thời gian. Đường Tăng ngồi không yên, đem Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không gọi vào trước mắt. Nộ năng nộ tịnh. Ngộ Không thế nào còn không có trở về. Đại sư Minh chắc là ở bên ngoài chơi điên rồi, quên thời gian. Chúng ta liền đợi thêm hai ngày tốt. Chư Bát Giới tiến lên an ủi nói. Không đợi a. Mấy vị này thí chủ trong nhà cũng không dư giả, chúng ta mấy người ở chỗ này người ăn ngựa ngay. Đường Tăng thở dài một hơi nói. Nếu như là nhà giàu sang, hắn còn có thể lại đợi thêm mấy ngày. Thế nhưng là những người dân này đều là chạy nạn ra. Mà lại bởi vì Đường Tăng trước đó không tin bọn hắn, nội tâm ở trong ít nhiều có chút ngăn cách. Phái Tôn Ngộ Không đi tìm hiểu tin tức, đến bây giờ còn không có trở về. Cho nên Đường Tăng dự định mình tự mình đi một chuyến. Vâng, sư phó. Chư Bát Giới nghĩ đến mấy thôn dân kia lặng lẽ đối đãi, hắn cũng cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa. Thế là ba người liền lên đường hướng tây mà đi. Đại ca đại ca, mấy vị kia cao tăng rời đi. Một trẻ nhỏ tìm được trước đó thợ săn. Đi liền đi thôi. Thế mà không tin chúng ta lời nói. Kia thợ săn không khỏi âm thầm lắc đầu, nguyên bản hắn đối với mấy cái này hòa thượng vẫn là rất cung kính, thế nhưng là bọn này hòa thượng thế mà không tin hắn lời nói. 20 năm trước, bọn hắn cả nhà đều bị yêu quái ăn. Cái này còn có thể là giả. Kia cổ hủ lão hòa thượng, chỉ là một câu ta không tin. Quá làm cho người ta bó tay rồi. Kỳ thật lúc này Đường Tăng đã tin tưởng Sở Vân chi ngôn. Chỉ bất quá hắn không dám đối mặt thôi. Nếu như Sở Vân nói đều là thật, vậy hắn đi lấy Tây Thiên Kinh Thư còn có cái gì ý nghĩa? Phật Như Lai dưới chân yêu quái mọc lan tràn, tà ma khắp nơi trên đất. Như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu, càng là dẫn đầu ăn người. Chẳng lẽ Tây Thiên Cực Lạc thế giới, thật không bằng Đông Thổ Đại Đường sao? Mặc dù nội tâm ở trong đã tin tưởng chuyện này, chỉ là Đường Tăng trong lòng còn có một số nhỏ may mắn. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe mới được. Nhưng mà nơi đây khoảng cách Sư Đà Lĩnh hơn 300 bên trong, không có Tôn Ngộ Không trợ giúp, muốn đi đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sư đồ ba người đi cho tới trưa. Người kiệt sức, ngựa hết hơi. Bát Giới, vi sư có chút đói bụng. Cảm nhận được trong bụng đói khát, Đường Tăng liền nói với Chư Bát Giới. Sư phó, ta cũng đói a. Chư Bát Giới phảng phất không nghe rõ ràng Đường Tăng ý tứ. Nhị sư minh, sư phó là cho ngươi đi hóa duyên. Sa hòa thượng nhắc nhở nói. A, trước đây không đến thôn sau không đến cửa hàng, thế nào đi hóa duyên a? Chư Bát Giới trong nháy mắt làm khó bắt đầu. Đúng vậy, trước kia hắn đều là ăn có sẵn, dầu gì còn có Tôn Ngộ Không đỉnh lấy, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không biến mất không thấy, sớm biết trước kia thuế thóc liền nhiều tồn một điểm. Bát Giới, nghe được chư Bát Giới phàn nàn, Đường Tăng có chút bất mãn. Sư huynh của ngươi sinh tử chưa biết, ngươi ngay cả cái cơm chay cũng không thể đi hóa sao? Sư phó ta có thể. Gặp Đường Tăng nổi giận, chư Bát Giới thành thật hướng về một cái phương hướng chạy tới. Hắn làm sao biết, bọn hắn trước đó đụng phải mấy cái kia thợ săn, cũng đã là lân cận duy nhất loài người, lại hướng tây căn bản sẽ không có người, cho nên bốn phía căn bản là tìm không thấy người. Chư Bát Giới rời đi về sau, sư phó ngài nghỉ ngơi một chút đi. Sa Hòa Thượng bị Đường Tăng xuống ngựa. Sư phó nơi này có tảng đá, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Tốt. Về sau Đường Tăng liền lâm vào suy nghĩ. Tây phương cực lạc thế giới thật liền so Đông Thổ Đại Đường được không? Dọc theo con đường này, Đường Tăng không có nhìn thấy cái nào quốc gia có thể so sánh được Đông Thổ Đại Đường. Đại Đường hoàng đế lý thế dân anh minh thần võ, bách tính an cư lạc nghiệp, mà lại càng không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Cái này Tây Thiên trên đường gặp phải các loại yêu ma quỷ quái, nhưng là còn chưa tới nơi Tây Thiên, Đường Tăng tin tưởng tất cả những thứ này đều là tạm thời. Kỳ thật hắn bây giờ cách Tây Thiên đã vô cùng tiếp cận, chỉ có điều càng đi tây, yêu quái càng mạnh. Thái Bạch, ngươi thế nào lại tới? Vừa trở về không lâu Sở Vân lại gặp được Thái Bạch Kim Tinh. Cái này lao ra hỏa ba ngày hai đầu chạy tới nơi này. Sở Vân đại vương, đương nhiên là vì thiên cung việc. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một nụ cười khổ. Thiên đình tuyệt đại bộ phận người đều bị Sở Vân bắt, Ngọc Hoàng đại đế đều nhanh thành quang can tư lệnh. Thái Bạch Kim Tinh không đến không được a. Bệ hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Sở Vân trực tiếp mở cửa thấy núi hỏi. Lão hủ chính là vì việc này mà đến. Sở ngươi đại vương ngươi biết, cái này phong thần bảng thế nhưng là bệ hạ thống trị tam giới căn cơ. Nếu là giao ra, thiên đình rất có thể liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Cái này cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu? Sở Vân không khỏi trợn trắng mắt. Nhìn thấy Sở Vân biểu hiện như thế, Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cùng Sở Vân nói những đạo lý lớn này là vô dụng. Tại chu thiên thế giới tất cả đại năng bên trong, Sở Vân giác ngộ là thấp nhất. Tên ngốc này chính là cái cường đạo, hoàn toàn không đem cái gì thiên hạ đại thế, nhân tộc trách nhiệm để vào mắt. Sở Vân đại vương, để bệ hạ giao ra phong thần bảng là phi thường khó khăn, không bằng chúng ta đều thối lui nhường một bước. Thế nào cái lui pháp? Sở Vân không khỏi tò mò bắt đầu. Kỳ thật hắn cầm phong thần bảng cũng vô dụng. Nếu là thật đem phong thần bảng xé hỏng thiên hạ thế tất biết đại loạn. Mặc dù Sở Vân không quan tâm, chỉ là như thế sẽ thêm rất nhiều phiền toái sự tình. Bệ hạ cam đoan sau này không còn sử dụng phong thần bảng đối phó Sở người đại vương ngài. Ngọc Hoàng đại đế cam đoan ta cũng không tin tưởng. Ta tin tưởng chỉ có thật kim mạnh ngân. Sở Vân trực tiếp từ chối nói. Sở Vân đại vương, đừng đội từ chối, lão phu đã có nói xong đâu. Bệ hạ nguyện ý tại ngoài định mức thêm ra 2 vạn ức lượng vàng, tăng thêm ngài trước đó yêu cầu chính là 3 vạn ức lượng vàng. Nghe được cái số này, Sở Vân trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bệ hạ, hiện tại một người cô đơn, hắn có thể cầm ra được sao? Sở Vân nghi ngờ nói. Bởi vì thiên đỉnh cơ hồ tất cả lực lượng đều bị hắn một mẹ hút gọn. Hơn ngàn vạn thiên binh thiên tướng, toàn bộ ở tại trấn tiên tháp bên trong. Thiên đỉnh hiện tại đã không có thể dùng chi binh. Vàng tự nhiên là có, chỉ cần Sở Vân đại vương gật đầu, lão hủ lập tức bẩm báo bệ hạ, sau đó an bài việc này.